Chương 959, cảnh cáo trong viện đám người Vương Khôn cái gì cũng không có hỏi, không nói gì, hướng Dịch Trung Hải đi tới. Ba, ba, hai tiếng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng thời bộ mặt, mà không thể tin nổi xem Vương Khôn. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Đại gia đoán được Vương Khôn sẽ đánh người, cũng đoán được Vương Khôn sẽ phiến các nàng bàn tay, chính là không có đoán được, Vương Khôn không nói gì, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp chính là hai bàn tay. Tần Hoài Như bị khuất muốn chết, nàng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì đánh nàng? Nàng là nghĩ như vậy, cũng là hỏi như vậy, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vương Khôn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi hai cái qua đến ức hiếp Tuyết Nhi, có đủ hay không? Tần Hoài Như rất muốn nói nàng không có ức hiếp Tuyết Nhi, nhưng lại như vậy sẽ đem Dịch Trung Hải cho bàn đứng, có chút được không bù mất. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khóc giả bộ đáng thương, hết thể giao cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bị đánh một cái tát, cũng tỉnh táo lại. Cái này tứ hợp viện, sớm thì không phải là hắn một tay che trời tứ hợp viện, trong lòng nổi lên cay đắng. Vương Khôn, ngươi con mắt nào thấy được ta ức hiếp Tuyết Nhi? Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía hắn, mới vừa mới quay về Tuyết Nhi giống to không phải ngươi. Dịch Trung Hải biết không có biện pháp giải thích, chỉ có thể đổi một loại phương thức, coi như ta nói chuyện lớn tiếng, ngươi cũng không thể đánh như vậy ta à, vô luận nói như thế nào, ta đều là ngươi. Trường bối hai chữ, rốt cuộc không nói ra miệng, Dịch Trung Hải rất rõ ràng, hắn nếu dám nói trưởng bối hai chữ, sẽ còn chịu bàn tay. Vương Khôn có chút hối hận, không nên vì dò tìm trụ nói chuyện, làm trễ nải một ít thời gian. Nếu là hắn về sớm tới một bước, Dịch Trung Hải cũng không dám như vậy đối Tuyết Nhi. Vì Tuyết Nhi sau này không bị khi phụ, Vương Khôn rồi với tay nắm lấy Dịch Trung Hải cổ, đem hắn mang tới Tuyết Nhi nhà trước mặt. Lao giả Dịch, ngươi cho ta thấy rõ ràng, cái này tấm bảng hiệu không phải bài trí, đây là Tuyết Nhi phụ thân, liều tính mạng cho nàng đổi lấy. Ngươi nghĩ tác ai tác phúc, liền đối diện trụ nổ đi. Phàm là để cho ta thấy ngươi lại nhằm vào Tuyết Nhi, ta cắt đứt hai tay của ngươi. Thấy được Vương Khôn chỉ kia tấm bảng hiệu, Dịch Trung Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Ở nơi này nhìn thành phần niên đại, Tuyết Nhi xuất thân không thể nghi ngờ nếu so với nàng tốt hơn rất nhiều. Hắn dám khi dễ ai, cũng không dám ức hiếp liệt sĩ lưu lại trẻ mồ côi. Nếu là để người ta biết, thì không phải là xưởng cán thép sẽ đối hắn tiến hành phê bình giáo dục, trên đường phố sẽ không tha hắn, thậm chí quân đội bên trên biết cũng sẽ không tha hắn. Ta há miệng, Dịch Trung Hải thêm một cái lời không nói ra được. Trong tứ hợp viện những người này, không có một dám nói chuyện. Xen vào bà cụ điếc dựa vào một giả dối gia đình liệt sĩ thân phận, ham ăn lười làm trải qua. Tứ hợp viện người đối gia đình liệt sĩ nhận biết cao rất nhiều. Ở trong lòng của bọn họ, thấy gia đình liệt sĩ là muốn rất cung kính. Chẳng qua là Dịch Trung Hải lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, có thể để cho đại gia coi thường Tuyết Nhi gia đình liệt sĩ thân phận, cộng thêm Vương Khôn cũng không để cập tới, từ từ bị mọi người quên đi. Bây giờ Vương Khôn nhắc tới, mỗi một người đều đang suy nghĩ có không có nói qua lời quá đáng. Vương Khôn một thanh hất ra Dịch Trung Hải, thấy rõ ràng, liền cút cho ta. Các ngươi tính toán ta có thể không so đo với các ngươi. Ai muốn đối Tuyết Nhi lên ý đồ xấu, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Dịch Trung Hải lúc này không có dũng khí ở Vương Khôn trước mặt nói nhiều một chữ, thẹn ra quần trở về trung viện, những người khác cũng đi theo trở đi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Vương Khôn như vậy bộ dáng phẫn nộ, nhất thời thu hồi bình thường đối Vương Khôn không chú ý trước mắt người này, không chỉ là hàng xóm của bọn họ, hay là xưởng cán thép bảo vệ khoa giải, càng là đã giết người tồn tại. Vương Khôn thu hồi tức giận trên mặt, đi tới Tuyết Nhi trước người, nhỏ giọng nói, đừng sợ, bọn họ sau này không dám khi dễ ngươi. Tuyết Nhi đưa ra tay nhỏ, nắm Vương Khôn tay, phản phất như vậy mới có thể làm cho nàng an tâm, ca ca, ta không sợ. Vương Khôn nắm bàn tay nhỏ của nàng, cười một tiếng, Điền đại ca, Dịch Trung Hải lại mắc bệnh gì, vô duyên vô cớ thế nào tới tìm ta gây phiền phức. Hứa Đại Mậu từ phía sau đi tới, nói, ta biết. Hắn là vì trụ nỗ chuyện. Nghe nói trụ nỗ bị bắt lại, hắn liền hoài nghi là ngươi làm. Vừa rồi tại hậu viện, hắn còn muốn cổ động trong viện người, cùng nhau tới tìm ngươi gây chuyện. Làm phiền ta, hù dọa mất mật bọn họ, mới để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn. Ta đem bà cụ điếc bị hù cũng không dám tới. Đối Hứa Đại Mậu vậy, Vương Khôn chỉ cần nghe một nửa là được. Cái gì hắn đem trong viện người dọa sợ, căn bản cũng không đáng tin. Liền hắn kia chút thủ đoạn, căn bản không phải Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc đối thủ. Về phần bà cụ điếc không có xuất hiện, đoán chừng chính là lao ra hỏa kêu biết không chiếm được lợi ích, không tới đi theo mất mặt. Bất quá, trên mặt Vương Khôn vẫn là phải cảm ơn Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đáp ý nói câu không cần cảm ơn, sau đó liền hỏi, rốt cuộc là ai bắt chủ nố? Lưu Hải chúng tôi, trừ hắn cái này công nhân cụ sát đội tổ trưởng thích quào loạn người, còn có ai sẽ quào loạn người? Hứa Đại Mậu nghi ngờ nói, kia cũng không đúng, ai chủ nố cái đó cho tính khí, không thể nào thành thành thật thật bị nhị đại gia bắt lại. Điển Hưu Phúc mấy người cũng con này nghi vấn. Bọn họ đối chủ nố hiểu rất rõ, liền xem như Dịch Trung Hải cũng không có cách nào áp chế hoàn toàn chủ nố. Mong muốn áp chế hoàn toàn chủ nố, chỉ có ba cái biện pháp, cái thứ nhất là bà cụ điếc tự mình ra mặt, cái thứ hai thời là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liên thủ, cái cuối cùng thời là ba cái đại gia liên thủ. Đơn độc một Lưu Hải Trung, chủ nố cũng có thể bấm hắn đánh một trận. Vương Khôn nói, Lưu Hải Trung mang theo mười mấy người, đi thẳng đến căn tin bắt chủ nố. Hắn thế nào phản kháng? Công nhân củ sát đội uy lực, mấy người đều biết. Đừng nói bình thường công nhân, chính là những thứ kia chủ nhiệm phân xưởng, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Thật tốt, Lưu tổ trưởng tại sao muốn bắt chủ nố a? Vương Khôn biết, nhưng là không thể nói, không rõ lắm. Chỉ biết là lý chủ nhiệm ra lệnh, nói là trụ nố cho công nhân sóc chảo. Hứa Đại Mậu cười nói, đã sớm nên bắt trụ nố, tên kia nhiều lần cũng cho ta sóc chảo. Nói xong những thứ này, đại gia cũng đều mỗi người về nhà. Vương Khôn nhỏ giọng trấn an Tuyết Nhi, cam kết cho nàng làm xong ăn, mới đem nàng dỗ vui vẻ. Hứa Đại Mậu ra Vương Khôn nhà, trở về trung viện. Tần Kinh Như đi tới, trên mặt còn mang theo phẫn hận, Vương Khôn tại sao như vậy, tỷ ta không nói gì, hắn dựa vào cái gì đánh ta tỷ a, ngươi là không thấy, tỷ ta mặt cũng sưng. Hứa Đại Mậu lôi kéo Tần Kinh Như đi nhà của hắn, bắt đầu gạt gẫm Tần Kinh Như, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Vương Khôn với ngươi tỷ không hợp nhau, ngươi bây giờ biết đi. Cho nên a, ngươi muốn gả cho Vương Khôn, căn bản cũng không có thể. Tần Kinh Như trên mặt có chút thất vọng, ở tứ hợp viện ở 2 ngày, nàng đối Vương Khôn nhà sinh hoạt điều kiện phi thường áo ước. Coi như Hứa Đại Mậu như vậy bôi nhọ Vương Khôn, cũng không có thay đổi tâm tư của nàng. Tần Hoài Như bị đánh, thật để cho nàng tỉnh táo lại, hắn không muốn cưới ta, ngươi cũng không muốn cưới ta, chẳng lẽ ta muốn gả cho chủ nố? Hứa Đại Mậu nắm tay khoác lên Tần Kinh Như bên hông, vừa cười vừa nói, ai nói ta không muốn cưới ngươi? Tần Kinh Như chất vấn, ngươi chỉ nói ngoài miệng dễ nghe, một chút hành động thực tế cũng không có. Cái này cũng thời gian bao lâu, ngươi muốn kết hôn ta, liền nhanh đi nhà ta cầu hôn nha. Hứa Đại Mậu thở dài, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta bây giờ không phải là suy nghĩ si đồ sao? Vương Khôn làm trưởng khoa, nhị đại gia làm tổ trưởng, ta cũng muốn làm cái quan đương đương, như vậy ngươi mới phong quang không phải sao? Cưới Tần Kinh Như không phải thật sự, nhưng là muốn làm mua quan bán tức là thật. Hắn có chút hối hận, ban đầu trộm lâu hiểu Nga đổ cưới thời điểm, hẳn là trộm điểm. Như vậy liền có tiền cho Lý Hoài Đức tặng lễ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 960, mời khách Lưu Hải Trung Dịch Trung Hải mặt âm trầm ngồi ở nhà, một bác gái xem đau lòng, nhưng không biết làm như thế nào khuyên hắn. Bất kể nói thế nào, Dịch Trung Hải đi ức hiếp một cô bé, cũng không nói được. Đặt trước kia hoặc giả không có gì, bị khi dễ người có câu đoán hận cũng không dám nói ra. Nhưng là lần này đụng phải đá, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Không nói Vương Khôn năng lực, chính là Tuyết Nhi thân phận, nói ra bọn họ cũng chịu không nổi. Kỳ thực Dịch Trung Hải lúc này đã tỉnh táo lại, biết mình không nên đi đối phó Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không phải Hà Vũ Thủy, Hà Vũ Thủy không ai che chở, chủ nấu người ca ca này, chỉ phải bảo đảm Hà Vũ Thủy sống như vậy đủ rồi. Tuyết Nhi có Vương Khôn che chở, không là người khác có thể tùy tiện khi dễ. Hắn cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy, lại đột nhiên có lớn như vậy lửa giận. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, chủ nấu có rất lớn xác suất là bị Lưu Hải Trung bắt đi. Chủ nấu mặc dù sẽ phản kháng, nhưng là hảo hán khó địch nổi bốn tay. Lưu Hải Trung mang theo mười mấy cái công nhân cụ sát đội người, chủ nấu căn bản là đánh không lại. Nói cho cùng, bọn họ nên tìm căn tin người hỏi thăm một chút tin tức. Suy nghĩ ra đây hết thảy, Dịch Trung Hải càng thêm buồn bực, lúc ấy nghĩ nhiều một chút, hắn cũng không đến nỗi như vậy mất mặt. Mất mặt thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn không có đem chủ nấu cho cứu ra. Thở dài, Dịch Trung Hải hướng về phía một bác gái nói, làm nhiều gọi thức ăn, chờ lão Lưu trở lại, ta mời hắn uống rượu. Một bác gái cho là Dịch Trung Hải muốn thông qua Lưu Hải Trung trả thù Vương Khôn, có chút bận tâm, lão Dịch, lão Lưu làm tổ trưởng sau, có chút lục thân không nhận, lần này sẽ không nghe ngươi. Dịch Trung Hải cau mày nói, bất kể hắn có nghe hay không, ta đều muốn mời hắn. Không phải chủ nố làm sao bây giờ? Một bác gái thế mới biết bản thân hiểu lầm, liền vội vàng nói, ngươi là phải cứu chủ nố, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối phó Vương Khôn đâu. Không phải nói, chủ nố chuyện không phải hắn làm sao? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta cẩn thận suy nghĩ, lão Lưu là cái hiếp yếu sợ mạnh. Sau khi lên này, không dám đối phó Vương Khôn, liền lấy ta khai đao. Nhìn thấy ta không sao, hắn một mực nín một hơi, liền đem cỗ này khí phát tiết đến trụ nố trên đầu. Trụ nố là chúng ta dưỡng lao bảo đảm, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ngươi lần này đem ta chân tàng rượu lấy ra, thật tốt chiêu đãi một chút lão Lưu. Đây là chuyện lớn, một bác gái không dám có thành kiến, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Trong nhà không có tiền, không thể làm thịt, một bác gái hay là làm mấy thứ thức nhắm. Biết Lưu Hải Trung thích ăn trứng gà rán, nàng còn cắn răng lấy ra hai cái trứng gà xào. Lưu Hải Trung trở lại tứ hợp viện, liền bị Dịch Trung Hải ngăn cản, kéo đến nhà trong, lão Dịch, ngươi làm gì? Dịch Trung Hải không dám đối Lưu Hải Trung phát cáu, mà là mang theo lấy lòng giọng điệu hỏi hắn, lão Lưu, chủ nố là ngươi bắt đi đi. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, không sai, là ta bắt. Hắn đối lãnh đạo bất kính, ta bắt hắn giáo dục một chút, thế nào, ngươi có thành kiến? Dịch Trung Hải liền vội vàng cười nói, ta làm sao dám có thành kiến? Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải khéo léo rất vừa ý, cảm thấy Dịch Trung Hải là đang lấy lòng, không có ý kiến là tốt rồi. Lão Dịch, ta đã sớm nói, ngươi kia một bộ đã không thể thực hiện được. Ngươi muốn nhận rõ ràng tình thế bây giờ, gia nhập vào vận động trong tới. A, ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra, giống như giấu bàn tay. Dịch Trung Hải cảm thấy mất thể diện, không muốn nói. Một bác gái không có suy nghĩ nhiều như vậy, hướng về phía Lưu Hải Trung oán trách đứng lên, còn có thể chuyện gì xảy ra, bị Vương Khôn đánh. Lão Lưu, ngươi nói một chút, Vương Khôn thế nào còn như vậy không hiếu thuận? Hắn cũng ở đến chúng ta trong viện một năm, cũng không có học được tính giả yêu trẻ. Lưu Hải Trung lòng nói, nhất định là các ngươi lại gây sự với Vương Khôn, không phải Vương Khôn sẽ không phiến Dịch Trung Hải bàn tay. Bất quá, loại cảm giác này nên rất tuyệt, nếu là hắn có thể có cơ hội liền tốt. Chị dâu a, ta đây, bây giờ là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ngươi nên cùng những người khác vậy, xưng hô ta tổ trưởng. Chờ mấy ngày nữa, ta thành công nhân cụ sát đội đội trưởng, ngươi muốn đổi lời nói gọi ta là trưởng khoa. Như vậy mới lộ ra chính thức. Một bác gái sửng sốt một chút, mới biết mình đoán trách lời nói, Lưu Hải Trung một câu không nghe được. Hắn còn cảnh cáo bản thân, muốn đổi gọi. Hết cách rồi, tình thế còn mạnh hơn người, một bác gái chỉ có thể đổi giọng, ngươi nhìn ta, gọi thói quen, ta sau này nhất định đổi. Lưu tổ trưởng, trong nhà điều kiện không tốt, ngươi thích hợp ở nhà ta ăn chút. Nhìn một cái thức ăn trên bàn, Lưu Hải Trung coi như hài lòng. Hắn vừa mới lên làm tổ trưởng, không có hưởng thụ được quyền lực tư vị, đối với mấy cái này còn có thể tiếp nhận. Nhắc tới, ta cùng lão Dịch cũng đã lâu không có ở uống rượu với nhau, vừa đúng hôm nay cùng uống mấy chén. Một bác gái phải không lên bàn, bưng lên một ít thức ăn, đi cho bà cụ Điếc đưa qua. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đụng mấy chén, mới hỏi, Lưu tổ trưởng. Vừa nói ra ba chữ kia, Dịch Trung Hải kìm nén đến tâm khó chịu. Từ khi biết Lưu Hải Trung, hắn liền ép Lưu Hải Trung một đầu. Bây giờ sẽ đối Lưu Hải Trung xưng hô như vậy, hắn thật không dễ chịu. Lý chủ nhiệm chuẩn bị thế nào xử phạt Trung Nô? Trung Nô đứa nhỏ này là chúng ta xem lớn lên, hắn không có gì ý đồ xấu. Ngươi nếu có thể giúp Trung Nô nói chuyện, liền giúp hắn nói một câu. Lưu Hải Trung đối không thể dạy dỗ Trung Nô, hay là không cam lòng. Nhưng đó là Lý Hoài Đức ra lệnh, hắn không dám chống lại. Lý chủ nhiệm đại độ, không cùng Trung Nô so đo, chẳng qua là để chúng ta quan hắn một đêm, ngày mai đem hắn hạ phòng đến phân xưởng cải tạo lao động. Nghe được cái kết quả này, Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không khai trừ, đối Trung Nô chính là kết quả tốt nhất. Hắn lo lắng nhất chính là Lý Hoài Đức trả thù Trung Nô, trực tiếp đem Trung Nô khai trừ. Nhìn như vậy đến, Lý chủ nhiệm hay là rất có tình bị. Đối Lý Hoài Đức, Lưu Hải Trung nhưng là phi thường trung thành, thời khắc không quên vô Lý Hoài Đức định bợ. Ngươi lần này cuối cùng nói đúng một lần. Nếu không phải Lý chủ nhiệm đại độ, có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi thế nhưng là Lý chủ nhiệm nhậm chức tới nay, cái đầu tiên bị người tố cáo công nhân. Thay cái khác lãnh đạo, căn bản liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định phải thật tốt cảm kích Lý chủ nhiệm mới đúng. Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt thoáng qua hung quang. Lý Hoài Đức bỏ qua cho hắn, vậy cũng là Tần Hoài Như công lao, hắn không giết Lý Hoài Đức cũng không tệ rồi, còn muốn để cho hắn cảm kích Lý Hoài Đức. Hắn không có để cho Lưu Hải Trung phát hiện dị thường của hắn, mà là rời đi một đề tài, ta muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là ai tố cáo ta? Có phải là Tiêu Toàn Hữu hay không? Lưu Hải Trung lắc đầu một cái này ta cũng không rõ ràng. Thư tố cáo bên trên chữ viết không phải Tiêu Toàn Hữu. Về phần là ai tố cáo ngươi, liền không nói được rồi. Ngươi cũng biết, ngươi ở chúng ta trong xưởng đắc tội không ít người. Vương Côn, Hứa Đại Mậu cũng có thể viết thư tố cáo ngươi. Dịch Trung Hải có như vậy trong nháy mắt chần chờ, lại lắc đầu. Vương Côn muốn đối phó hắn, trực tiếp ra tay là được, căn bản không cần lý do. Về phần Hứa Đại Mậu, gần đây bận việc phá hư trụ nố xe mắt, nên không rảnh được tay. Chuyện này không phải Tiêu Toàn Hữu, chính là Dương Văn Thanh. Hắn gần đây đắc tội người chỉ có hai cái này. Lão Lưu, chúng ta nói thế nào cũng là lão huynh đệ, ngươi có thể hay không đem Tiêu Toàn Hữu khai trừ xuất công người cũ sát đội? Khai trừ không khai trừ Tiêu Toàn Hữu, đối Lưu Hải Trung mà nói cũng không quá quan trọng hơn. Bất quá Tiêu Toàn Hữu là sớm nhất đầu nhập hắn một trong mấy người, tùy tiện khai trừ Tiêu Toàn Hữu, có chút không nói được. Còn nữa nói, hắn bây giờ là công nhân cũ sát đội tổ trưởng, dựa vào cái gì nghe Dịch Trung Hải vậy, khai trừ thủ hạ của mình? Đây nhất định không được. Tiêu Toàn Hữu là vận động phần tử tích cực, là công nhân cũ sát đội cốt cán. Ta nhìn hắn thật đàng hoàng, ngươi tại sao phải nhằm vào hắn? Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung không muốn, liền không lại nói Tiêu Toàn Hữu chuyện. Vân đạo nhận cổn mượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 961, say rượu Dịch Trung Hải dùng một Tiêu Toàn Hữu ở phân xưởng không đứng đắn vậy, lừa gạt Lưu Hải Trung, liền đem chuyện này cho bỏ qua. Ngươi cái này công nhân cũ sát đội, cùng bảo vệ khoa rốt cuộc ai lớn a? Kể lại cái này, Lưu Hải Trung cũng có chút hưng phấn, Lý chủ nhiệm đã đáp ứng ta, chờ mấy ngày nữa, liền đề danh ta làm công nhân cũ sát đội đội trưởng. Đến lúc đó, ta cũng là trưởng khoa, cùng Vương Khôn cấp bậc vậy. Dịch Trung Hải có ghen tị chút nổi điên. Lưu Hải Trung người ngu xuẩn như vậy, dựa vào cái gì làm lãnh đạo, còn lên làm trưởng khoa? Lão Lưu, đến, uống rượu. Những thứ này thế nhưng là ta ẩn giấu 5-6 năm rượu ngon, vừa đúng lấy ra chúc mừng ngươi lên trước. Muốn ta nói, bằng năng lực của ngươi cùng tư lịch, làm cái trưởng khoa thực tại quá hủy khuất ngươi. Lưu Hải Trung cũng cho là như vậy, còn khiêm tốn nói, đừng nói như vậy. Làm việc vẫn là phải từng bước tới. Ở Dịch Trung Hải không tiếc lực uống rượu hạ, Lưu Hải Trung rất nhanh liền uống nhiều. Dịch Trung Hải thấy vậy, hỏi lên bản thân một mực muốn hỏi chuyện, ngươi cùng Lý chủ nhiệm thế nào nhận thức? Lưu Hải Trung đầu góc bị chóng mặt, đối Dịch Trung Hải không có phòng bị, trực tiếp đem đi tìm Lý Hoài Đức chuyện nói ra. Dịch Trung Hải có chút không tin. Lưu Hải Trung cũng không phải là Lý Hoài Đức tâm phúc, dựa vào cái gì một chút lễ cũng không tiễn, Lý Hoài Đức liền để hắn làm quan. Hắn lật đi lật lại hỏi mấy lần, mới xác định Lưu Hải Trung nói là sự thật. Lúc này hắn hối hận ruột cũng thành, sớm biết dễ dàng như vậy, hắn liền dành trước đi tìm Lý Hoài Đức. Hắn phải làm công nhân cũ sát đội tổ trưởng, đối phó Dương Vạn Thanh cùng Tiêu Toàn Hữu, còn không là một bữa ăn sáng. Chờ hắn làm công nhân cũ sát đội đội trưởng, cùng Vương Khôn một cái cấp bậc, có đầy biện pháp thu thập Vương Khôn. Đáng tiếc, như vậy cơ duyên tốt, toàn để cho thằng ngu này cho dành trước. Do bởi chút giận, Dịch Trung Hải lại liên tục đổ Lưu Hải Trung tốt mấy chén rượu, trực tiếp đem hắn say nằm dưới đáy bàn. Xem mập mạp Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải lại có chút hối hận, người này quá nặng. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải liền quyết định tìm con trai của Lưu Hải Trung. Đến hậu viện, một bác gái đúng dịp thấy hắn, liền hỏi, "Chú nó thế nào?" mẹ nuôi một mực hỏi. Dịch Trung Hải không có trả lời, trực tiếp đi bà cụ Điếc trong phòng, đem dò thăm tin tức nói ra. Bà cụ Điếc biết được trụ nố sáng sớm ngày mai là có thể thả ra, trong lòng tảng đá lớn liền để xuống. Nàng lo lắng nhất chính là trụ nố cũng cùng Dịch Trung Hải vậy, muốn ngày ngày tham gia phê bình giáo dục đại hội. Như vậy nhục nhã, Dịch Trung Hải có thể chịu, trụ nố khẳng định nhịn không được. Một khi trụ nố tức giận, từ xưởng cán thép từ trước, bọn họ đối trụ nố nắm giữ sẽ phải lòng rất nhiều. Xưởng cán thép công việc này, cũng là buộc trụ nố một sợi dây thừng. Như vậy cũng tốt, trụ nố ở ngươi dưới mí mắt, ta cũng yên lòng. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng để cho hắn cùng Tần Hoài Như có quá nhiều tiếp xúc. Dịch Trung Hải lòng nói, cơ hội tốt như vậy, ta không để bọn hắn tiếp xúc, ta mới là người ngu. Mẹ nuôi, ngươi thế nào còn đối Hoài Như có lớn như vậy ý kiến? Ngươi đừng mang theo thành kiến nhìn Hoài Như, nhất định có thể phát hiện nàng tốt. Bà cụ điếc nhìn một cái say bí tỷ Dịch Trung Hải, lo lắng náo đứng lên để cho người khác biết, liền đối diện một bác gái nói, ngươi trước đỡ Trung Hải về nhà nghỉ ngơi, Tần Hoài như chuyện, chúng ta hôm nào lại nói. Dịch Trung Hải cũng không muốn cùng bà cụ điếc gây gổ. Hắn giấy nợ vẫn còn ở bà cụ điếc trong tay siết. Đến Lưu Hải Trung nhà, Dịch Trung Hải nói, Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi đi nhà ta, đem ngươi cha đỡ về nhà. Hắn ở nhà ta uống nhiều, ta một người đỡ bất động hắn. Bây giờ Lưu Hải Trung ở nhà địa vị rất cao, nhị đại mụ thúc giục hai đứa con trai đi Dịch Trung Hải nhà đỡ người. Không yên tâm nàng, còn theo ở phía sau giám đốc. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng không dám chọc Lưu Hải Trung, thành thành thật thật đem hắn đỡ về nhà, chiếu cố tốt hắn. Dịch Trung Hải trở về trung viện thời điểm, thấy được Tần Hoài Như ám hiệu, liền để tâm. Hắn nằm ở trên giường, dáng chống đỡ không để cho mình ngủ. Mai mới chờ đến lúc đến thời gian ước định, Dịch Trung Hải liền vội vàng đứng lên. Một không có đứng vững, còn đem một bác gái cho làm tỉnh lại. Ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng có chút hối tiếc, vội vàng giải thích nói, uống rượu quá nhiều, bụng không thoải mái, ta đi chuyến nhà cầu. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Một bác gái đâu? Không có hoài nghi Dịch Trung Hải. Nàng cảm thấy có lần trước bị phát hiện chuyện, Dịch Trung Hải sẽ không theo Tần Hoài Như nửa đêm gặp mặt. Đến bên ngoài, Tần Hoài Như liền đi tới. Đang muốn mở miệng, Dịch Trung Hải vội vàng nhỏ giọng nói, Thúy Lan bị ta làm tỉnh lại, chúng ta đi bên ngoài nói. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đi theo Dịch Trung Hải đi bên ngoài. Hai người sợ bị người nhìn đến, đặc biệt tìm nơi hẻo lánh, tránh ở trong bóng tối. Nhân hai người dựa vào rất gần, Dịch Trung Hải cũng có thể cảm giác được Tần Hoài Như trên người nhiệt độ. Hắn uống rượu cũng không ít, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đầu óc ngất đi phía dưới, Dịch Trung Hải lá gan cũng lớn không ít. Suy nghĩ Tần Hoài Như có thể cùng Lý Hoài Đức có loại quan hệ đó, hắn vì Tần Hoài Như bỏ ra nhiều như vậy, không cam lòng chỉ gãi gãi tay nhỏ. Vì vậy động tác bút bình thường lớn mật rất nhiều. Tần Hoài Như giật mình phía dưới, trong lòng không vui, giãy giụa muốn rời khỏi. Cảm thụ Tần Hoài Như động tác, Dịch Trung Hải có chút sợ hãi, lo lắng Tần Hoài Như gọi ra có không ít chịu cho buông tay, liền nói, ta uống quá nhiều rồi, ngươi đỡ ta. Tần Hoài Như giống vậy sợ náo động lên động tĩnh, bị người khác phát hiện, động tác cả cười rất nhiều, chú nô rốt cuộc bị ai bắt. Dịch Trung Hải hơi đã thả lòng một chút, đừng lo lắng. Lý chủ nhiệm nhìn trụ nố không vừa mắt, đem trụ nố bắt. Ta đã cùng lão Lưu bàn xong, quan trụ nố một buổi tối, ngày mai sẽ đem hắn thả ra. Vì cho Lý chủ nhiệm một câu trả lời, phải đem trụ nố hạ phong đến phân xưởng, cải tạo lao động. Tần Hoài Như vừa nghe sau lưng là Lý Hoài Đức, liền đoán được khẳng định cùng nàng có quan hệ. Lớn nhất có thể hay là ăn tết đối Lý Hoài Đức ra tay chuyện. Nàng không nhịn được ở trong lòng chửi mắng Lý Hoài Đức, người cũng là của hắn rồi, còn tính toán chi ly trụ nố chuyện. Trụ nố là cái đầu bếp, thế nào cho hạ phong đến phân xưởng? Một đại gia, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp sao? Trụ nố đến phân xưởng, tiền lương lại phải hạ xuống, nhà chúng ta ngày làm sao sống a? Bởi vì kích động, Tần Hoài Như thân thể giật giật, đưa đến Dịch Trung Hải có phản ứng, ôm Tần Hoài Như tay chặt hơn. Hoài Như, không có sao, chúng ta trong xưởng liền không có trụ nố tốt đâu biết, sớm muộn phải đem trụ nố mời trở về. Cũng may trụ nố bị hạ phóng đến chúng ta phân xưởng, có chúng ta xem, hắn không sẽ chọc trò chuyện. Tần Hoài Như lúc này chỉ mới nghĩ trụ nố tiền lương, căn bản là không có nghĩ khác. Trụ nố chỉ cần ở canteen, cho dù là học đồ đâu, cũng có thể đi theo canteen ăn. Như vậy ít nhất có thể tiết kiệm bữa tiếp theo cơm. Chu Nô tiết kiệm được tới tiền, nhưng đều là của nàng. Đến phân xưởng liền không giống nhau, ăn cơm nhất định phải tiêu tiền, kia nhưng đều là tiền của nàng, bằng gì để cho Chu Nô hoa? Nàng liền không rõ, làm sao làm tới làm đi, bị thương đều là nàng. Không phải là cùng sau lưng Dịch Trung Hải, Vương Khôn trực tiếp đánh nàng một cái tát, đây cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc. Tiêm thức sờ một cái trên mặt dấu bàn tay, bị Dịch Trung Hải thấy được. Dịch Trung Hải đau lòng hỏi, còn đau không? Tần Hoài Như gật đầu một cái, theo thói quen trang bị quất, còn có thể không đau sao? Vương Khôn ra tay cũng quá độc ác. Một đại gia, ngươi đây. Hai người dựa chung một chỗ, cộng thêm lẫn nhau quan tâm, trong lúc nhất thời mập mở khí tức tràn ngập đứng lên. Một cơn gió lạnh thổi qua, thức tỉnh Tần Hoài Như. Nàng cảm nhận được Dịch Trung Hải có chút xung động, nhất thời liền nói, thời gian cũng không sớm, ta bảo bạn nếu là tỉnh lại sẽ không tốt. Một đại gia, ta đi về trước. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra có chút lúng túng, còn có chút mất mát. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 962, trụ nố tiến phân xưởng. Trụ nố vênh vang ngạo mạn đi theo công nhân cụ sát đội người đi tới phân xưởng 1, bộ dáng kia căn bản cũng không giống như cải tạo lao động, đơn giản chính là tới thị sát. Tiêu Toàn Hưu tìm được Quách Dâu Quẹo, Quách chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm muốn trụ nố tới phân xưởng 1 cải tạo lao động, ta bây giờ đem người giao cho ngươi, ngươi nhất định phải coi trọng hắn. Quách Dâu Quẹo đều không cần mắt nhìn thẳng Tiêu Toàn Hưu, người này từ tiến vào công nhân cụ sát đội sẽ dùng lỗ mũi nhìn người, phân xưởng 1 không ít người cũng đối hắn có thành kiến. Đại gia mặt đối công nhân cụ sát đội là giận mà không dám nói gì. Quách Dâu Quẹo cũng không ngoại lệ. Yên tâm, ta nhất định khiến trụ nố thật tốt cải tạo. Công nhân cụ sát đội rời đi, trụ nố liền hoàn toàn tung tẩy. Quách Dâu Quẹo, an bài cho ta cái công vị a. Quách Dâu Quẹo chỉ cái rời Tần Hoài Như xa nhất công vị, máy kia không ai, ngươi là ở chỗ đó đi. Nói xong, cũng không để ý tới trụ nố, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tiến lên quan hoài trụ nố. Trụ nố, ngươi không có sao chứ? Trụ nố cười nói, một đại gia, Tần tỷ, ta không có sao. Công nhân cụ sát đội đám kia cháu trai không dám làm gì ta. Dịch Trung Hải đối trụ nố tiến phân xưởng, thái độ là phi thường hoan nghênh. Nhớ năm đó, bà cụ điếc hết sức tiến cử trụ nố, mong muốn để cho Dịch Trung Hải coi trụ nố thành là dưỡng lao ứng viên số 1. Dịch Trung Hải vì sao không có đồng ý, một mực kiên trì để cho Giả Đông Húc làm thứ nhất thuận vị dưỡng lão người. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở trụ nố là đầu bếp, không ở phân xưởng. Hắn không có biện pháp đối trụ nố đích thân dạy dỗ. So với trụ nố, Giả Đông Húc điều kiện đã tốt lắm rồi, cùng ở bên cạnh hắn, còn đặc biệt nghe lời. Hắn muốn đem Giả Đông Húc dạy thành cái dạng gì, là có thể đem Giả Đông Húc dạy thành cái dạng gì. Bây giờ trụ nố đến dưới mí mắt hắn, hắn là có thể thoải mái hơn nắm giữ trụ nố. Đây chỉ là một, còn có thứ hai. Trụ nố thế nhưng là tứ hợp viện chiến thần, coi như đánh không lại Vương Côn, phân xưởng một cũng không có mấy cái có thể đánh được trụ nố. Có trụ nố ở bên cạnh, phân xưởng một người cũng không dám nữa đối hắn âm dương quái khí nói chuyện. Những thứ kia nghĩ chiếm Tần Hoài như tiện nghi người, cũng phải thu liễm một chút. Dịch Trung Hải nghĩ đến những thứ này, khoe miệng liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Đứng ở trong đám người, sống lưng của hắn tử cũng thẳng tắp mấy phần. Trụ nố, kỹ thuật của ta ở phân xưởng một là tốt nhất. Ngươi có cái gì không hiểu, liền hỏi ta. Phân xưởng một người nghe được câu này, trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Hoặc giả Dịch Trung Hải ở công nhân bậc 8 trong là hạng chót, nhưng là ở bây giờ phân xưởng một, còn thật không có mấy người có thể bị kịp. Hoặc giả Thạch Văn Huy không thể so với Dịch Trung Hải chênh lệch, nhưng là ai cũng không có nắm chặt. Chu Nỗ cười toe toét nói, một đại gia, không phải là làm thợ ngội sao? Có gì khó khăn? Những lời này lại đem Dịch Trung Hải cho chọc giận. Dịch Trung Hải đáng tự hào nhất một chuyện chính là hắn cấp 8 thợ ngội thân phận. Hắn cố gắng cả đời, không ngờ bị Chu Nỗ cho coi thường. Nhưng là, hắn cần dựa vào Chu Nỗ chống đỡ chẳng tử, không thể cùng Chu Nỗ trở mặt. Ngược lại Chu Nỗ đến dưới tay của hắn, có rất nhiều cơ hội dạy dỗ Chu Nỗ, Dịch Trung Hải không có chút nào sốt ruột. Tần Hoài như đâu, đối mặt Chu Nỗ đến, trước mắt còn không có ý tưởng đặc biệt. Nhất định phải nói, đó chính là trụ nố tiền lương. Phải biết, trụ nố tiền lương nhưng đều là của nàng. Thiếu một phân, nàng so trụ nố còn đau lòng. Thế nhưng là nhiều người như vậy, nàng không có biện pháp trực tiếp hỏi những vấn đề này. Trụ nố, ngươi nhưng đàng hoàng một chút đi. Căn tin tốt bao nhiêu công tác, bị chạy tới phân xưởng cải tạo, ngươi còn quang vinh có phải hay không? Trụ nố đi tới quần chúng trung gian, leo lên một máy, rồi hai tay ra hô to, công nhân các huynh đệ, công nhân các huynh đệ, sau này chúng ta chính là ăn cơm chung huynh đệ. Rời đi căn tin, hạ phóng đến phân xưởng, cảm giác của ta là quá dễ dàng. Làm một chân chính giai cấp công nhân, quá đã biển. Hiện trường một mảnh hoan hô. Bất kể thế nào nghĩ, ai cũng không thể nói làm giai cấp công nhân không tốt. Có người nhân cơ hội đi tới Tần Hoài Như bên người, giống như trước kia nắm tay đặt ở Tần Hoài Như trên bả vai. Ai, ta nói, các ngươi trong viện trụ nố, rất vừa. Đặt trước kia, Tần Hoài Như sẽ cười cùng người này nói chuyện phiếm, nhân cơ hội khóc khóc than, coi như không có thể lấy được chỗ tốt, cũng có thể khiến người ta giúp nàng làm một chút sống. Bây giờ không thể được, trụ nố đang ở trên đài cao đứng. Để cho trụ nố thấy được, dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Người khác cho về điểm kia chỗ tốt, căn bản là không có cách cùng trụ nố tiền lương so. Thế nào lấy hay bỏ, Tần Hoài Như vẫn là rất rõ ràng. Làm gì nha, ngươi? Người nọ nghiêng đầu xem Tần Hoài Như, không hiểu bình thường đều như vậy, lần này thế nào còn không vui. Rất nhanh, hắn liền hiểu. Trụ nố đúng dịp thấy Tần Hoài Như trên mặt không vui, trực tiếp liền hỏi, hắn làm gì chứ? Tần Hoài Như trực tiếp liền nói, hắn chiếm ta tiện nghi. Trụ nố vừa nghe, đều sắp tức giận nổ. Ở ngay trước mặt hắn, cũng dám chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Hắn không có tới phân xưởng thời điểm, Tần Hoài Như còn không biết bị ủy khuất gì. Lúc này, Chu Nỗ đều có chút cảm kích Lý Hoài Đức, có thể để cho hắn có cơ hội bảo vệ Tần Hoài Như. Chu Nỗ hiểu giết gà dọa khỉ đạo lý, trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, cháu trai, ai tiện nghi cũng dám chiếm. Người chung quanh vội vàng khuyên ngăn, mới không có đem chuyện làm lớn chuyện. Tần Hoài Như không nghĩ tới, Chu Nỗ sẽ trực tiếp ra tay, trên mặt có chút hốt hoảng, lôi kéo Chu Nỗ, được rồi, dạy dỗ một cái là được rồi. Phân xưởng một những người này, cũng đều là nàng nuôi cá. Để cho Chu Nỗ như vậy náo trò, đại gia nếu là cũng cách xa nàng, nàng kia thì phiền toái. Không chỉ có tiện nghi chiếm cũng được, cũng không có biện pháp tìm người giúp một tay làm việc. Cái này nhưng tuyệt đối không phải nàng mong muốn. Dịch Trung Hải ngồi ở trong góc, xem những thứ này trò khơi hài, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Hắn đã sớm nhìn phân xưởng một những thứ kia chiếm Tần Hoài Như tiện nghi công nhân bất mãn, đã từng dạy dỗ qua những người kia. Nhân hắn là công nhân bậc 8, Liêu chủ nhiệm gặp hắn đều muốn cung kính mấy phần. Tần Hoài Như không làm được công tác, Liêu chủ nhiệm chỉ có thể đem Tần Hoài Như nhiệm vụ phân cho người khác. Từ hắn không phải công nhân bậc 8 sau, những thứ này đặc quyền cũng không có. Có người cùng Tần Hoài Như chơi đùa, hắn có thể ngăn trở, giá cao rất thê thảm. Cần hắn giúp Tần Hoài Như hoàn thành công tác nhiệm vụ. Ăn mấy lần thua thiệt sau, Dịch Trung Hải đã có kinh nghiệm, bình thường Tần Hoài Như nói với người khác cười, cũng không dám xía bảo. Hắn không cảm thấy đây là Tần Hoài Như lỗi, bởi vì Tần Hoài Như quá khó khăn, phải nuôi sống ba đứa hải tử cùng một bà. Để cho người khác chiếm tiện nghi cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn nói sai, chính là phân xưởng trong đám người kia, quá không phải thứ gì, không ngờ làm đạp quả phụ cửa như vậy chuyện thất đức. Bây giờ được rồi, có trụ nỗ ở, phân xưởng một đám người kia, ai cũng không dám ức hiếp Tần Hoài Như. Tần Hoài Như làm không xong sống, cũng có thể từ trụ nỗ giúp đỡ. Hắn cuối cùng là giải phóng. Vì trụ nố tức phụ, hắn đơn giản là hao tâm tốn sức, chỉ hy vọng trụ nố có thể hiểu được khổ tâm của hắn, sau này thành thành thật thật cho hắn dưỡng lao, để cho hắn thiếu thao điểm tâm. Rất nhanh, đại gia bắt đầu làm việc. Trụ nố căn bản liền sẽ không dùng phân xưởng trong cơ khí. Quách Dâu quặp coi như đối trụ nố bất mãn, cũng không dám cố ý làm khó hắn, chẳng qua là để cho hắn làm đơn giản một chút, phí sức công tác. Dịch Trung Hải vì trụ nố khả năng giúp đỡ Tần Hoài Như làm việc, phi thường tận tâm dạy trụ nố sử dụng cơ khí. Những công việc này không khó, khó khăn nhất chính là muốn phí sức. Trụ nố không có chê mai, đi theo Dịch Trung Hải thành thành thật thật học tập. Một đại gia, không nghĩ tới thợ mội công tác thoải mái như vậy. Đem cơ khí đều tốt, sau đó đều không ngừng tái diễn ra công. Dịch Trung Hải thực tại không nhịn được, mang theo cảnh cáo đối với trụ nô nói, ngươi đây là mới nhập môn học đồ làm công việc, dĩ nhiên nhẹ nhõm. Một hồi ngươi nhìn ta một chút làm, cũng sẽ không nói như vậy. Được rồi, đừng xem thường thợ mội, nói ra làm trò cười cho người khác. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 963, Tần Hoài như cuộc sống khổ. Tần Hoài như làm công việc, độ khó cùng trụ nô sắp xỉ. Nàng tiến phân xưởng 4 năm, còn là cái gì cũng không có học được. Chỉ những thứ này sống, nàng cũng làm không tới. Chứ ngại mệt mỏi ra, chính là ngại bẩn. Nhìn một chút phân xưởng những thứ kia nữ công người, làm hơn một hồi sống, trên người chỉ biết làm bẩn, có sẽ còn dính vào cơ khí bên trên dầu. Cái mùi kia, tắm cũng tắm không sạch sẽ, nam nhân thấy cũng chê mai. Mặc kệ người khác thế nào, nàng là không muốn dính vào những điều kia. Trên người có những thứ kia, nhưng không xứng với xinh đẹp quả phụ cái này danh xưng. Dựa theo thói quen trước kia, Tần Hoài như áp sát một nam công nhân bên người, "Tiểu Mã, công việc của ngươi nhiệm vụ làm nhanh như vậy, có thể không thể giúp một chút thì a?" Tiểu Mã đang phải đáp ứng, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển tới hai đạo lanh quang, quay đầu nhìn lại, trụ nố liền nhìn hắn chằm chằm bên này. Nghĩ đến mới vừa rồi trụ nố sức chiến đấu, Tiểu Mã lập tức liền buông tha cho, "Tần Hoài như, công việc của ta còn không làm xong đâu, ngươi còn làm mình làm đi." Tần Hoài như thấy được Tiểu Mã động tác, trong lòng thì có dự cảm xấu. Nàng liên tiếp tìm 4-5 cái nam công nhân, không có một nguyện ý giúp nàng làm việc. Nàng biết, những người kia đều là sợ hãi trụ nố. Trụ nố thấy những người kia rất thức thời, còn cười đắc ý hắn buông xuống công việc trong tay, hướng Tần Hoài như đi tới, "Tần tỷ, là có người hay không ước hiếp ngươi? Có ta ở đây phân xưởng, bọn họ không dám khi dễ ngươi." Tần Hoài như cho hắn một lườm ít, lắc lắc mông lớn trở về công việc của mình cương vị. Mặc dù sau lưng có Lý Hoài Đức che chở, phân xưởng sẽ không trừ nàng tiền lương, nhưng là phân xưởng hay là sẽ cho nàng an bài công tác nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không làm được, ảnh hưởng phân xưởng khả bình, phân xưởng những người kia nhưng sẽ không bỏ qua nàng. Lắc la lắc lư làm cho tới trưa, công tác nhiệm vụ mới hoàn thành 1/10. Tần Hoài như xoa xoa eo của mình, trong lòng cảm giác than chính mình mệt cổ. Chu nỗ như vậy ở phân xưởng tiếp tục chờ đợi, nàng cuộc sống khổ lúc nào là bóc dáng. Dịch Trung Hải đối buổi sáng tình huống rất vừa ý, trụ nỗ thành thật thật cùng hắn học tập, Tần Hoài như cũng không tiếp tục để những thứ kia nam công nhân chiếm tiện nghi. Hắn nếu lại nhìn hai ngày, xác định không thành vấn đề, sẽ phải làm mình sự tình tình. Chu nỗ cầm hộp cơm, đi tới Tần Hoài như bên người, "Tần tỷ, đi, cùng nhau ăn cơm đi." Đang suy nghĩ giữa chưa tìm ai, Tần Hoài như vừa nghe trụ nỗ lời này, nhất thời bị hủ mặt mũi trắng bệnh. Bởi vì trụ nỗ, nàng làm cho tới chưa sống, vốn muốn tìm thằng ngu, mua cho nàng điểm thức ăn bồi bổ thân thể. Cái này nếu để cho trụ nỗ đi theo, nàng còn thế nào tìm người bỏ tiền mua cơm? Trụ nỗ, ngươi đi trước, tỷ đi rửa mặt một chút, một hồi liền đi qua. Trụ nỗ rất không thức thời, nói tiếp, không có sao, ta với ngươi cùng nhau. Tần tỷ, ta đã nói với ngươi, đừng nhìn ta không ở canteen, canteen những người kia cũng không dám bất kính ta. Ngươi theo ta cùng nhau, bọn họ có thể cho nhiều người trang điểm thức ăn. Hắn cũng là tốt bụng, như vậy có thể giúp một chút Tần Hoài như. Thế nhưng là Tần Hoài như không vui. Canteen người chính là lại nể mặt trụ nỗ, lại có thể thế nào? Trụ nỗ ăn cơm đều phải tốn tiền, càng chưa nói nàng. Nếu là trụ nỗ trong tay có tiền, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là trụ nỗ trong tay không có tiền, nàng muốn tìm cái không tiêu tiền ăn cơm phương pháp, làm sao lại khó khăn như vậy đâu. Dịch Trung Hải không biết là cố ý hay là vô tình, đi tới bên cạnh hai người, cố ý dặn dò trụ nỗ, canteen là địa bàn của ngươi, ngươi mang theo Hoài Như, để bọn hắn cho Hoài Như kiếm một ít thức ăn ngon. Hoài Như không dễ dàng, ngươi phải nhiều giúp đỡ nàng. Có Dịch Trung Hải dặn dò, trụ nỗ đối Tần Hoài Như càng để bụng hơn, cơ hội là một tấc cũng không rời đi theo Tần Hoài Như bên người. Hứa Đại Mậu hôm nay không có cùng Tần Kinh Như cùng nhau, cố ý trở lại xưởng cán thép xem trò cười của trụ nỗ. Thấy Tần Hoài Như tới, liền sẽ tới, sau mới nhìn thấy Tần Hoài Như sau lưng trụ nố. "Nha, trụ nố, nghe nói ngươi ở phân xưởng cải tạo lao động, tư vị thế nào a?" Trụ nố biết, Hứa Đại Mậu là đến xem hắn chuyện Tiếu Lâm, nhưng là hắn đến phân xưởng, đây chính là vì bảo vệ Tần Hoài Như, không phải Hứa Đại Mậu cái này người phàm phu tục tử có thể hiểu. Thông qua cho tới chưa quan sát, hắn còn phát hiện, Tần Hoài Như đặc biệt cần hắn bảo vệ, cảm giác thành tựu tràn đầy. Tâm tình tốt, trụ nố liền không muốn cùng Hứa Đại Mậu nhiều so đo, đương nhiên được. So ở canteen còn phải thoải mái. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, cảm giác trước mắt trụ nố là giả. Dù là trụ nố tới đánh hắn một trận, hắn cũng không kỳ quái. Lại cứ trụ nố cái gì cũng không làm, còn cười tươi như hoa, để cho hắn có chút không nghĩ ra. Ngươi có bị bệnh không? Từ căn tin thoải mái như vậy địa phương, chạy đến phân xưởng, còn nói phân xưởng tốt. Trụ nố hừ một tiếng, tiến tước sao biết trí hồng một thay. Ngươi tên tiểu nhân này, phải không hiểu chí hướng của ta? Hứa Đại Mậu khinh thường nói, dám cho chí hướng. Ngươi nhiều lắm là chính là vây quanh quả phụ chuyện. Trụ nố tức giận đối với trụ nố hô, cháu trai, ngươi nói đánh. Hứa Đại Mậu lại không ngốc, sẽ không lưu tại nguyên chỗ chờ trụ nố ra tay. Hắn vội vàng chạy đến canteen, tìm cá nhân thiếu đội ngũ xếp hàng. Tần Hoài Như trong miệng bắt đầu niệm kinh, cầu nguyện trụ nố nhanh đi gây sự với Hứa Đại Mậu, như vậy nàng mới có thể tìm người làm ăn. Đáng tiếc nàng cầu thần tiên nghỉ ban, không có nghe được nàng cầu khẩn. Trụ nố đuổi theo Hứa Đại Mậu đi hai bước, lại ngừng lại. Đánh Hứa Đại Mậu lúc nào đều có thể, nhưng là phụng bồi Tần Hoài Như cùng nhau ở canteen mua cơm lại là lần đầu tiên. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa chuyện, tuyệt đối không thể chết lại. Lần này liền tha Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia. Tần tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn trời, lật một cái to lớn xem thường. Nàng không nghĩ tới, trụ nố đến phân xưởng, chịu khổ cũng là nàng. đây là ngày thứ nhất, nàng cũng chịu không nổi. Chu Nô nếu là thời gian dài đợi ở phân xưởng, nàng nhất định sẽ bị Chu Nô bức điên rồi không thể. Chu Nô không hiểu nhìn về phía Tần Hoài Như, "Tần tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tần Hoài Như không thể để cho Chu Nô biết ý nghĩ trong lòng, chỉ đành nói, "Không có gì," ánh mắt tiến hạ cát. "Chúng ta đi thôi, đi căng tin xếp hàng." Vì bảo vệ Tần Hoài Như, Chu Nô thế nhưng là rất để ý, một mực đi theo Tần Hoài Như phía sau. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Nàng rõ ràng thấy được Quách Dâu gặp, Hứa Đại Mậu những người kia đang ở cách đó không xa, cũng không thể tới theo chân bọn họ thương lượng. Cách đó không xa, Dịch Trung Hải cái này Ngụy quân tử hoàn toàn nhìn thấy màn này, khóe miệng mỉm cười liền không dừng lại. Chu Nô cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy, thời gian dài, đại gia liền sẽ tự động coi bọn họ thành là một đôi. Sau này hai người nghĩ không kết hôn cũng không được. Có Chu Nô cái này dê thế tội, sẽ không còn có người nói hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường. Hắn cũng không cần lưng meo đảo cho danh tiếng, sinh hoạt ở tứ hợp viện cùng xưởng căn thép. Để ăn mừng, Dịch Trung Hải cố ý muốn hai phần món ăn, ngồi ở căn tin vui sướng ăn. Tần Hoài Như tâm tình sẽ không tốt, một mặt đau lòng móc ra tiền, hướng về phía Lưu Lam nói, "Cho ta tới một phần cái này, còn có một cái bánh cao lương." Chu Nô liền vội vàng nói, "Lưu Lam, cho ta Tần tỷ nhiều trang điểm món ăn, chọn cái lớn bánh cao lương." Lưu Lam tức giận nói, "Ngươi nếu là đau lòng Tần Hoài Như, trực tiếp bỏ tiền giúp nàng mua cơm không thì xong rồi. Ta cho nàng chọn cái lớn màn đầu trắng." Chu Nô xem Tần Hoài Như ăn bánh cao lương, hắn chẳng lẽ không muốn cho Tần Hoài Như ăn ngon điểm sao? Nhưng là không được a, hắn tiền trên người, tất cả đều cấp cho Tần Hoài Như. Hiện đang dùng cơm tiền, hãy tìm người khác mượn. Nếu là hắn giúp Tần Hoài Như cho tiền cơm, kế tiếp một đoạn thời gian, liền thật chưa ăn. Ở căn tin thời điểm, còn có thể ăn căn tin. Bây giờ đến phân xưởng, chỉ có thể thành thành thật thật giao tiền mua cơm. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 964, hất ra Chu Nô ăn rồi cơm trưa, Tần Hoài Như chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại phân xưởng. Những người kia xem Chu Nô giống như theo đôi vậy đi theo Tần Hoài Như sau lưng, liền trêu ghẹo nói, "Tần Hoài Như nam nhân phân chúng ta phân xưởng đến rồi." Dịch Trung Hải cái này Ngụy quân tử nghe được câu này, hận không được thu người kia làm đồ đệ. Hắn an bài Chu Nô đi theo Tần Hoài Như, mục đích không phải là vì cái này sao? Tần Hoài Như trong lòng cay đắng vô cùng. Phàm là có chút có thể, nàng tuyệt đối không vui Chu Nô cái này người nghèo rất mồng tơi đi theo. Liên cái này cho tới trưa, Chu Nô làm trễ mãi nàng bao nhiêu làm ăn. Thế nhưng là nàng vẫn không thể nói gì, bất kể nói thế nào, Chu Nô cũng so cái khác xú nam nhân nghe lời. Nàng không thể rời bỏ như vậy nghe lời liếm cậu, không thể gây tổn thương cho Chu Nô trái tim. "Thế nào, giúp ngươi phải cùng ta cướp a?" Tần Hoài Như suy nghĩ, "Ngươi muốn cướp, ta sẽ để cho ngươi, để cho Chu Nô ngày ngày đi theo ngươi." Người kia mới coi thường Chu Nô, "Không dám, ta nào dám với ngươi cướp a." Những người khác đi theo ồn ào lên, Chu Nô không ra vẻ, vậy thì đại biểu thẩm chấp nhận. "Chu Nô, các ngươi có phải hay không đã sớm cấu kết đi lên?" Dịch Trung Hải có chút nhao nhao muốn thử, mong muốn đứng ra làm chứng bọn họ đã sớm cấu kết đứng lên. "Chu Nô đâu, mặc dù đi theo Tần Hoài Như, nhưng đó là vì bảo vệ Tần Hoài Như không chịu ức hiếp. Hắn còn nghĩ tìm Hoàng Hoa đại khuê nữ, trong lòng không có cưới Tần Hoài Như ý tưởng." Quách Dâu gặp từ bên ngoài đi vào, trực tiếp hướng về phía ồn ào lên người hô, "Làm gì, không ai quản các ngươi có phải hay không?" Đám người lúc này mới tản ra. Quách Dâu gặp có chút không nỡ nhìn Tần Hoài Như một cái, xoay người trở về phòng làm việc. Mới vừa rồi, hắn bị Lý Hoài Đức gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm Chu Nô chuyện. Lý Hoài Đức hỏi xong Chu Nô, còn cố ý nhắc nhở hắn, "Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải chuyện, ngươi là chính mắt thấy được. Ngươi là ta cất nhắc đứng lên chủ nhiệm phân xưởng, ta không hy vọng ngươi nhân vì một người phụ nữ, đoạn mất tiền trình." Quách Dâu gặp không đốc, biết Lý Hoài Đức cảnh cáo hắn đừng cùng Tần Hoài Như đi quá gần. Vì sĩ đồ của mình, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau buông tha cho Tần Hoài Như. Bất quá hắn dù sao làm quan kinh nghiệm chưa đủ, cũng không biết Lý Hoài Đức coi Tần Hoài Như thành là cấm luyến, không cho người khác chấm mút. Mai mới chờ đến lúc đến xuống buổi trưa, Tần Hoài Như không ngừng nuốt eo của mình. Nàng cũng thời gian bao lâu không có như vậy giá sức làm việc. Trừ Chu Nô có thể giúp nàng một chút đội, cái khác đều muốn bản thân làm. Phân xưởng trong nam nhân, căn bản cũng không dám cùng nàng đi quá gần. Chu Nô bên kia công tác đơn giản, chỉ cần chịu hạ khí lực là có thể đúng lúc hoàn thành. Đang làm việc phương diện này, Chu Nô không có lời biếng. Đúng lúc hoàn thành công tác nhiệm vụ. Tần Hoài Như bên này còn có một nửa chưa xong, hai người xem cái này đống công tác nhiệm vụ dầu dĩ. Chu Nô nghĩ thay Tần Hoài Như làm, nhưng là hắn làm không tới. Linh kiện làm chuyện xấu, cũng sẽ nhận trừng phạt. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đành đưa ánh mắt nhắm ngay Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ngươi nhìn." Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp tốt. Quách Dâu gặp làm chủ nhiệm phân xưởng, trên mặt nổi không có làm có hắn, sau lưng trò mờ ám không ít, tổng là hướng về phía hắn linh kiện kèn cá chọn canh. Mới vừa rồi giao nhiệm vụ thời điểm, Quách Dâu gặp liền đối diện hắn làm một chút tỉ vết phát tinh khí. Mong muốn giúp Tần Hoài Như cầu tha thứ, khẳng định là không thể nào. Hắn cũng chỉ có thể bán dốc sức, giúp Tần Hoài Như làm xong. Dịch Trung Hải hung hăng trừng Chu Nô một cái, cảm thấy người này quá ngốc, học tập tiến độ quá chậm. "Chu Nô, ngươi đi theo ta thật tốt học, sau này cũng có thể giúp Hoài Như làm chút việc. Những thứ đồ này, ta thêm tăng ca, giúp Hoài Như làm xong đi." Chu Nô có chút áy náy xem Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt học. Sau này Tần tỷ sống cũng giao cho ta." Dịch Trung Hải hướng hai người khoát khoát tay, "Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Với ngươi một bác gái nói một tiếng, ta phải thêm một hồi ban." Xem hai người vai sóng vai rời đi, Dịch Trung Hải tâm tình rất tốt. Chỉ cần để cho mọi người thấy hai người cùng tiến lên tan việc, không cần hắn ra tay, quan hệ của hai người cũng sẽ bị đại gia truyền bá ra. Tần Hoài Như nhưng không nhịn được những thứ này, nàng đã nghĩ xong, muốn len lén đi tìm Lý Hoài Đức, để cho Lý Hoài Đức đem trụ nố điều đến căn tin đi. Lại để cho trụ nố như vậy đi theo, nàng sớm muộn nếu bị trụ nố bức điên. Suy nghĩ một chút, nàng liền nghĩ đến một hất ra trụ nố biện pháp. Ai, ta thế nào cảm giác ngươi cùng thiếu chút gì vậy? Trụ nố cười hắc hắc, thì, túi lưới hộp cơm thôi, ngươi thích nhất. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, ngươi cũng thời gian bao lâu không mang hộp cơm, trong lòng không có điểm số sao? Trụ nố trợn mắt, cái này nhưng không oán ta được. Trong xưởng không để cho mang hộp cơm, đó là Vương Khôn cố ý làm chuyện xấu. Đại lãnh đạo nơi đó để cho mang, các ngươi không phải không vui ta đi không? Tần Hoài Như còn muốn đem trụ nố tê nói đi, không muốn cùng hắn tranh luận những thứ này, ngươi đem ta làm người nào, thì ra ta chính là coi trọng hộp cơm của ngươi đúng không? Ta liền không thể thích điểm khác. Trụ nố sửng sốt một chút, tiếp theo trong lòng chính là cả kinh, giúp Tần Hoài Như thuộc về giúp Tần Hoài Như, hắn thật không nghĩ qua muốn kết hôn Tần Hoài Như. Trong viện nhiều như vậy muốn kết hôn người, người khác cũng cưới cái hoàng hoa đại khuê nữ, liền hắn cưới một quả phụ, quá mất mặt. Ta nói tỉ tỉ, ta nói tới nói lui, nháo thì nháo, chớ đem đùa giỡn quả thật ta làm như vậy, cũng là vì bảo vệ ngươi. Không có ý tứ gì khác, ngươi muốn nói như vậy, anh em lập tức biến mất. Nói xong, trụ nố liền tăng nhanh bước chân rời đi. Tần Hoài Như nhìn chằm chằm trụ nố bóng lưng, trong lòng cũng tức chết. Cái này mặc dù là nàng mong muốn, nhưng trụ nố rời đi cũng quá dứt khoát. Cái này rõ ràng cho thấy chê bai ý của nàng. Một liếm cẩu, cũng không cảm thấy ngại chê bai nàng, thực tại rất đáng hận. Có lòng muốn đuổi theo nắm một cái trụ nố, nghĩ đến mục đích của mình, nàng lại buông tha cho. Không thể vì nhất thời khí, làm trễ nải việc làm ăn của mình. Dịch Trung Hải người kia, nàng thực tại hiểu rất rõ. Hôm nay nói lên giúp nàng làm việc, mục đích đúng là vì để cho trụ nố của nàng. Chờ hai người ở chung với nhau tin tức truyền đi, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không tiếp tục giúp nàng làm việc. Trụ nố mặc dù nhiệt tình, dù sao cũng là cái đầu bếp, làm đồ ăn tạm được, làm thợ mộc thì không được. Nàng nhưng không muốn ở phân xưởng bên trong chọc cho người người đoán trách. Dịch Trung Hải bây giờ không che chở được nàng, hung hăng dậm chân một cái, Tần Hoài Như lắc lắc mông lớn thoát khỏi đám người, thừa dịp không ai nhìn thấy, hướng nhà làm việc đi tới. Quách Dâu gặp trong lòng có chút ghen tị, lên làm chủ nhiệm phân xưởng, cho là có thể ở phân xưởng trong nói 102. Tần Hoài Như mong muốn nhẹ nhõm ở phân xưởng sống lây lất, liền yêu cầu nàng. Như vậy, hắn liền có thể không cần bỏ ra màn đầu, tới cùng Tần Hoài Như làm ăn. Ai ngờ, Chu Nỗ đột nhiên nô ra, một tấc cũng không rời đi theo Tần Hoài Như. Cái đó nhị lang tử, phát khởi điên đến, ai cũng dám đánh. Công nhân cụ sát đội có lợi hại hay không, người khác bị công nhân cụ sát đội bắt lại, bao nhiêu đều muốn bị chuốc tội. Chu Nỗ lại hay, liền cho đóng một đêm, ngày thứ hai liền tung tăng tung tẩy đi ra. Một cùng Quách Dâu quặp giao hảo công nhân đi tới bên người của hắn, chủ nhiệm, xem ra Tần Hoài Như cùng Chu Nỗ là thật. Quách Dâu quặp hừ một tiếng, ta nói Chu Nỗ thế nào không kết hôn đâu, nguyên lai là chờ ở đây đâu. Người nọ liền nói, chủ nhiệm, ta nhìn à, sau này ngươi hay là đừng có ý đồ với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như trước kia có Dịch Trung Hải che chở, bây giờ lại nô ra cái Chu Nỗ. Thủ đoạn của nàng thật lợi hại. Quách Dâu quặp trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn có ý đồ với Tần Hoài Như, là có thể tùy tiện nói ra được sao? Nghĩ đến Lý Hoài Đức giao phó, Quách Dâu quặp liền càng thêm tức giận. Cút sang một bên. Người nọ cho mình một cái tát, định hót vỗ tới vó ngựa bên trên. Hắn cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, Quách Dâu quặp bây giờ là chủ nhiệm phân xưởng, không phải cùng hắn cùng nhau khoác lác nói chuyện phiếm công nhân. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 965, cự tuyệt điều đi trụ nố Tần Hoài Như lo lắng người khác thấy được, chính đang làm việc lầu bên ngoài, cho đến người ít, mới hướng nhà làm việc đi tới. Lý Hoài Đức người này cũng không có lập tức tan việc, hắn chủ yếu là không suy nghĩ nhiều xem trong nhà hoàng kiểm bà mặt. Khả năng này chính là người đàn ông trung niên bệnh trùng, tan việc cũng không muốn nhanh lên một chút về nhà. Nghe được tiếng gõ cửa, Lý Hoài Đức còn hơi kinh ngạc. Lúc này, ai trở về tới tìm hắn? Hợp mắt đến Tần Hoài Như, hắn chính là vui mừng. Lưu Lam muốn tan việc đúng giờ, sẽ không tới cùng hắn tăng ca, đang nhàn rỗi nhàm chán, vừa đúng Tần Hoài Như đến rồi. Lý Hoài Đức đứng lên, đi tới Tần Hoài Như bên người, ôm nàng, ngươi tới thật đúng lúc, chơi với ta chơi. Tần Hoài Như đến tìm Lý Hoài Đức, đó là có chính sự, vội vàng ngăn trở hắn, ngươi gấp cái gì nha? Ta tìm ngươi có chính sự. Lý Hoài Đức động tác không có ngừng, hỏi, chuyện gì? Quách Dâu quặp ức hiếp ngươi rồi. Tần Hoài Như thở dài, vậy cũng được không có. Bất quá phân xưởng công tác quá mệt mỏi, ta thực tại làm không tới. Ngươi có thể hay không đem ta điều đến căn tin đi? Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, nếu không ta đem ngươi điều đến căn tin số 3 đi, nơi đó chủ nhiệm là người của ta, sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Tần Hoài Như biết căn tin số 3, nhưng là không muốn đi. Căn tin số 3 ăn cơm, trên căn bản đều là xưởng cán thép công nhân, không có bao nhiêu dầu mỡ. Nàng muốn đi nhất hay là một căn tin, xưởng cán thép lãnh đạo đều ở đây một căn tin làm chiêu đãi, cơm nước so cái khác hai cái căn tin mạnh hơn. Căn tin số 3 quá xa, nếu không ngươi đem ta điều đến một căn tin. Lý Hoài Đức loạn động tay ngừng một chút, nhìn thật sâu Tần Hoài Như một cái. Một căn tin thế nhưng là có hắn bổ cũ Lưu Lam ở, hai người bọn họ được rồi mấy năm. Hắn không thể là vì Tần Hoài Như, để cho Lưu Lam bị ức hiếp. Một căn tin không được. Hoặc là đi ngay căn tin số 3, hoặc là hay là ở phân xưởng một đợi đi. Ta đã giao phó Quách Dâu gặp, hắn sẽ không làm có ngươi. Tần Hoài Như không nhịn được oán trách nói, thế nhưng là ta thật không làm được những công việc kia nhiệm vụ. Nếu không như vậy, ngươi để cho trụ nố trở về một căn tin. Lần này Lý Hoài Đức đối Tần Hoài Như có chút hiểu lầm, cho là nàng là đến cho trụ nố cầu tha thứ. Mặc dù hắn không muốn trọng phạt trụ nố, nhưng là cũng không thể bên này đem trụ nố ném tới phân xưởng, bên kia liền đem trụ nố triệu hồi đi. Thật muốn như vậy, hắn người chủ nhiệm này là được chuyện Tiếu Lâm. Thế nào, Chu Ngố bị hạ phóng, ngươi đau lòng? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, tâm ta đau cái gì? Có Chu Ngố đi theo, công việc của ta nhiệm vụ không làm được. Lý Hoài Đức liền không hiểu, Chu Ngố ở phân xưởng cùng Tần Hoài Như công tác nhiệm vụ có quan hệ gì? Tổng sẽ không Chu Ngố cố ý chế lại Tần Hoài Như công tác đi. Đây căn bản không thể nào, chỉ bằng Chu Ngố đối Tần Hoài Như để ý, Chu Ngố chế lại ai công tác, cũng sẽ không chế lại Tần Hoài Như công tác. Có phải là Quách Dâu gặp hay không cho công việc của ngươi nhiệm vụ rất nặng, ngày mai ta liền đàng hoàng nói một chút hắn. Ta để cho Chu Ngố đi phân xưởng một, cũng là vì giúp ngươi. Ta biết các ngươi là hàng xóm, Chu Ngố sẽ vô điều kiện giúp cho ngươi. Tần Hoài Như nhất thời nhíu mày, nàng liền nói, trong xưởng xử phạt Chu Ngố, để cho Chu Ngố đi đâu cái phân xưởng không tốt, không muốn cho Chu Ngố tới phân xưởng một, nguyên lai đều là Lý Hoài Đức an bài. Mặc dù Lý Hoài Đức là lòng tốt, nhưng là Tần Hoài Như thật không cần. Có Chu Ngố đi theo, không có bất kỳ người nào dám giúp nàng làm việc, cũng không ai mua cho nàng món ăn, thực tại quá chế mải chuyện của nàng. Ta không cần Chu Ngố giúp một tay, hắn là cái đầu bếp, chưa từng làm thợ ngồi sống, căn bản không giúp được gì. Ngươi vẫn là đem hắn điều đến căn tin đi. Ngươi thật muốn giúp ta, sẽ để cho Chu Ngố mang hộp cơm, như vậy ta còn có thể cho Hải Tử bổ sung dinh dưỡng. Lý Hoài Đức lòng nói, ta chính là cố ý để cho Chu Ngố đi phân xưởng một. Ngươi cả ngày cùng Dịch Trung Hải tên khốn kia ở chung một chỗ, ai biết có thể hay không cọ sát ra tia lửa. Hắn là người đàn ông, không thể chịu đựng nữ nhân cho hắn mang nón xanh. Để cho Chu Ngố mang hộp cơm, đó là không thể nào. Vương Khôn cùng Chu Ngố có cửu oán, không muốn để cho Chu Ngố mang hộp cơm. Hắn không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cùng Vương Khôn trở mặt. Chu Ngố giá trị cùng Vương Khôn rượu thuốc so với, nhưng là kém xa tích tắc. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, đại gia đều ở đây làm vận động. Chu Ngố mang hộp cơm, để cho người tố cáo, ai cũng không cứu được hắn. Ngươi cùng Chu Ngố quan hệ tốt như vậy, cũng không thể đem hắn đẩy tới trong hố lửa. Tần Hoài Như bị Lý Hoài Đức vậy thuyết phục, buông tha cho hộp cơm tính toán. Nhưng là nàng hay là không có buông tha cho đem Chu Ngố đuổi đi tính toán. Coi như ta van cầu ngươi, có được hay không, ngươi đem Chu Ngố lấy được khác phân xử đi. Ta thật tốt phục vụ ngươi. Lý Hoài Đức không nói gì, tỏ ý Tần Hoài Như bắt đầu hành động. Tần Hoài Như cho là Lý Hoài Đức đáp ứng, ra sức phục vụ Lý Hoài Đức, làm cho Lý Hoài Đức uống 2 ly rượu thuốc mới hàng phục Tần Hoài Như. Xem trống không chai rượu, Lý Hoài Đức đều có chút nhức nhối. Vương Khôn mỗi lần cho hắn một tuần lễ rượu thuốc, lần này rượu thuốc mới cho 3 ngày, liền bị hắn uống cho hết. Trong đó phần lớn cũng dùng tại Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như mở ánh mắt với người, mang theo lười biếng khí tức, hỏi: "Ngươi định đem Chu Ngố điều đến cái nào phân xưởng, tốt nhất rời phân xưởng một xa một chút?" Lý Hoài Đức cười ha ha: "Ta không có ý định để cho Chu Ngố ở phân xưởng làm bao lâu, vặn tới vặn lui cũng phiền toái, sẽ để cho hắn ở phân xưởng một đợi một thời gian ngắn đi." Tần Hoài Như nhất thời bất mãn nhìn chằm chằm Lý Hoài Đức: "Ngươi cũng thật xấu, mới vừa mới không phải đã nói rồi sao?" Lý Hoài Đức căn bản cũng không thừa nhận: "Ta mới vừa rồi cũng không nói để cho Chu Ngố rời đi phân xưởng một. Bà bối, có Chu Ngố ở phân xưởng một, sẽ không có người ức hiếp ngươi, tốt bao nhiêu." Chu Ngố thế nhưng là dùng để giám đốc Tần Hoài Như, tốt như vậy dùng lại khiến người ta yên tâm công cụ, hắn không nỡ được điều đi. Vô luận như thế nào khuyên, Lý Hoài Đức chính là không nhả. Tần Hoài Như tức giận mà hỏi: "Ngươi sẽ không sợ Chu Ngố ức hiếp ta?" Lý Hoài Đức cười ha ha một tiếng: "Chu Ngố nguyện ý ức hiếp liền ức hiếp thôi, các ngươi quan hệ của hai người tốt như vậy, ta cũng không tin các ngươi hai cái gì cũng không có." Hắn đã sớm hỏi rõ, Chu Ngố tối đa cũng chính là sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ. Liền cái này còn không có Dịch Trung Hải lão gia hỏa kia sờ hơn nhiều. Một cái như vậy kẻ ngu, dùng nhiều thuật tay. Tần Hoài Như giận đến bấm Lý Hoài Đức một cái, bị dọa sợ đến hắn vội vàng lấy ra Tần Hoài Như tay. Một hồi còn phải về nhà, trên người không thể lưu dấu vết, để cho trong nhà hoàng kiểm bà phát hiện, hắn liền xong đời. Đừng làm rộn, liền Chu Ngố cái đó cho tính khí, đi khắp phân xưởng, nhất định sẽ bị người thu thập. Hay là ở phân xưởng một yên tâm, ta đã để cho Quách Dâu cặp cho ngươi giảm bất lượng công việc, ngươi thế nào không làm được nhiệm vụ? Tần Hoài Như lại không đốc, không sẽ đem mình tìm người khác giúp một tay chuyện nói cho Lý Hoài Đức. Người ta còn chưa phải là suy nghĩ nhiều tìm chút thời gian bồi bổ ngươi. Năng lực của ngươi cũng quá mạnh mẽ, mỗi lần từ ngươi nơi này rời đi, người ta liền không còn khí lực làm việc. Đây coi là nói đến Lý Hoài Đức trong lòng, hắn cười cam kết, như vậy, ta ngày mai để cho Quách Dâu cặp sẽ cho ngươi giảm bớt một nửa lượng công việc. Đừng nói giảm bớt một nửa, chính là giảm bớt 9 phần, Tần Hoài Như cũng không hài lòng, nhưng là hết cách rồi, Lý Hoài Đức không đáp ứng, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. "Chủ nhiệm, nhà chúng ta bổng ngạnh bị thương nằm viện, ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền?" Lý Hoài Đức cự tuyệt Tần Hoài Như nhiều lần, hổ thẹn trong lòng, mỗi lần xuất thủ rất rộng rãi, trực tiếp cầm một trương đại hắc nhặt, đặt ở trước ngực của nàng. Hải Tử thân thể trọng yếu, ngươi cầm trước cho hắn mua chút ăn ngon. Tần Hoài Như trên mặt thất vọng nhất thời biến mất, cười híp mắt đem tiền thu. Mới thường Lý Hoài Đức 3 lần, liền kiếm đến 20 đồng tiền, như vậy mua bán, thực tại quá dễ dàng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 966, Dịch Trung Hải dục vọng mặc quần áo xong, thời gian cũng không sớm, Tần Hoài Như trên mặt lại có chút bận tâm. Trở về quá muộn, giả Trương thị náo đứng lên thì phiền toái. Bất quá, cái này cũng khó không được Tần Hoài Như. Nàng hung ác nhất tâm, cắn răng, hướng nhà máy bệnh viện đi tới, tìm được quen thuộc bác sĩ, mua một chai thuốc giảm đau. Có cái này là có thể lừa gạt giả Trương thị. Vương Khôn cưỡi xe 3 bánh, đứng xa xa nhìn Tần Hoài Như từ bệnh viện đi ra, vội vàng quay đầu, từ một con đường khác rời đi. Rất không đúng dịp, trên con đường này cũng đụng phải một không muốn gặp lại người, Dịch Trung Hải. Cái lao ra hỏa này, tan việc sau, trên căn bản rất ít tăng ca. Thế nào lúc này mới từ phân xưởng trong đi ra? liên tưởng đến Tần Hoài Như cũng lưu ở trong xưởng, hắn đã cảm thấy nhất định là hai người có mật mưu. Bất quá chỉ cần hai người không tính toán bản thân, Vương Khôn mới không thèm để ý hai người ở phân xưởng làm gì. Hai người thật muốn kết thành vợ chồng, Vương Khôn nói không chừng còn phải chúc phúc một cái bọn họ. Bởi vì như vậy, Dịch Trung Hải tinh lực nhất định sẽ tiêu vào mỹ tiểu nương trên thân, không có công phu tính toán hắn. Dịch Trung Hải cũng nhìn thấy Vương Khôn, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hướng về phía Vương Khôn hừ một tiếng. Vương Khôn căn bản không để ý hắn, cưới xe ba bánh liền rời đi. Bây giờ không cần đưa đón Tuyết Nhi, xe ba bánh cũng có chút không có phương tiện. Vương Khôn muốn mua chiếc xe đạp, nhưng là vừa biết mua xe đạp, trong tứ hợp viện nhất định sẽ náo một trận. Hắn ngại phiền toái, liền tạm thời buông tha cho. Dịch Trung Hải xem Vương Khôn rời đi, trong lòng oán nghiệm lại đi lên. Vương Khôn rõ ràng thấy được hắn, không chào hỏi hắn, cũng không nói mang theo hắn, thực tại quá bất hiếu. Một đường đang tức giận, một đường đi, nhanh đến tứ hợp viện thời điểm, hắn thấy được Tần Hoài Như bằng dáng. Vì vậy, Dịch Trung Hải cũng không tức giận, chạy chậm đến đuổi kịp Tần Hoài Như. "Hoài Như, ngươi thế nào còn ở bên ngoài?" Tần Hoài Như lòng nói, thật không khéo, không ngờ đụng phải Dịch Trung Hải, một đại gia, đây không phải là ta bà thuốc giảm đau ăn xong rồi sao? Ta liền đi bệnh viện mua cho nàng một chai. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, ngươi bà xem cũng không thành vấn đề, đừng luôn là mua cho nàng thuốc giảm đau, giữ lại tiền, cho Hải Tử mua chút ăn tốt bao nhiêu. Đang nói, Dịch Trung Hải đột nhiên dừng lại, hắn từ Tần Hoài Như trên thân ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Đây là nam nữ chơi game sau, nhất định sẽ lưu lại. Bất quá, Dịch Trung Hải tâm tư âm trầm, không có biểu hiện ra, làm không hề phát hiện thứ gì, mua ăn, ngươi cũng có thể bất lo một chút. Tần Hoài Như cũng không muốn cho giả Trương Thị mua thuốc giảm đau. Nàng một tháng liền kia chút tiền lương, cấp cho giả Trương Thị 3 khối tiền, còn phải cho giả Trương Thị mua thuốc giảm đau. Số tiền này lấy ra, làm gì không được, nhưng là không mua lại không được. Không có thuốc giảm đau, giả Trương Thị nhất định sẽ làm ầm ĩ nàng càng không có an ninh ngày. Một đại gia, ta cũng không dám chọc ta bà. Tiêu ít tiền, để nàng không nên áo, ta còn có thể thanh tịnh sẽ. Dịch Trung Hải lòng nói, ngươi ngược lại thanh tịnh, ta nhưng thanh tịnh không được. Ngươi đem tiền của ta làm đi trấn an giả Trương Thị, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên Dịch Trung Hải nghĩ đến Tần Hoài Như mùi trên người, lại có cái suy đoán, chẳng lẽ giả Trương Thị thuốc giảm đau là dựa vào cái đó đổi lấy. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải sinh ra nồng nặc ghen ghét tình. Hắn vì Tần Hoài Như bỏ ra nhiều như vậy, một đại gia không còn, công nhân bậc 8 không còn, tiền cũng không còn. Kết quả đây cũng chính là buổi tối lôi kéo Tần Hoài Như nhìn ngắm sao, cái gì cũng không được, còn không bằng bán thuốc bác sĩ đâu, cũng có thể hưởng thụ được xinh đẹp quả phụ tư vị. Ta nếu là cũng có thể hưởng thụ một chút liền tốt. Cái ý nghĩ này ở Dịch Trung Hải trong đầu lẩn quẩn, thật lâu không có tiêu tán. Vì vậy, Dịch Trung Hải nhìn về phía Tần Hoài Như ánh mắt cũng biến thành bất động. Trong ánh mắt tính toán, có một bộ phận biến thành chiếm hữu dục vọng. Tần Hoài Như cảm giác Dịch Trung Hải giọng điệu không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Dịch Trung Hải trong ánh mắt dục vọng. Dịch Trung Hải vội vàng nháy mấy cái mắt, đem kia cổ dục vọng đè xuống. Hắn tự nói với mình, Tần Hoài Như là trụ nố tức phụ, hắn không nên có ý nghĩ như vậy. Hắn tìm Tần Hoài Như là vì dưỡng lão, không phải là vì hưởng thụ. Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải, không hiểu trong ánh mắt của hắn tại sao lại xuất hiện dục vọng. Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua ngoài ý muốn tạo thành? Không nghĩ ra, nàng cũng không nghĩ. Đổi đề tài, lại nói đến trụ nố, một đại gia, ta cảm thấy đi, trụ nố vẫn không thể đợi ở phân xưởng. Hắn căn bản là không làm được phân xưởng sống, ở phân xưởng đợi thời gian dài, lại đem tay nghề nấu nướng cho ném đi. Dịch Trung Hải giống vậy nghĩ nói sang chuyện khác, theo Tần Hoài Như vậy hàn huyên, không có sao. Tay nghề nấu nướng là trụ nố gia truyền bản lãnh, không làm được. Hiện đang khắp nơi đều ở đây vận động, trụ nố lại không khiến người ta đỡ lo. Hắn ở phân xưởng vừa đúng, chúng ta xem hắn, hắn cũng sẽ không gây chuyện. Tần Hoài Như nhất thời liền hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, trong lòng càng thêm khổ. Một hai cái, cũng hy vọng trụ nố ở phân xưởng, liền không có một thay nàng suy tính. Trụ nố cả ngày đi theo bên cạnh nàng, những thứ kia nam công nhân cũng sẽ không giúp nàng. Nàng cái này đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ, thật chẳng lẽ muốn cả ngày cùng sắt thép giao thiệp với? Thời gian dài, tay lại biến thành cái dạng gì? Thế nhưng là ủy khuất của nàng, lại không có biện pháp nói với người khác. Hai người tiến tứ hợp viện, liền nghe đến Diêm Phụ Quý trong phòng chuyển tới cãi vã. Diêm gia mấy con trai đang hướng về phía Diêm Phụ Quý bức thoái vị, để cho hắn đem trước kia lừa gạt sinh hoạt phí lấy ra. Cha, chúng ta là nể mặt ngươi, mới đàm phán với ngươi. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Không sai, chúng ta bây giờ gọi tiên lễ hậu binh. Trong tứ hợp viện, gần đây thường có thể nghe được Diêm gia cãi vã, không có chút nào kỳ quái. Thấy được Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải cùng đi tiến tứ hợp viện, vừa liếc nhìn Tần Hoài Như mang theo mê ly ánh mắt, Vương Khôn còn tưởng rằng là Dịch Trung Hải làm đâu. Trước kia cũng không có phát hiện hai người quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ là đồng hoạn nạn nguyên nhân. Dịch Trung Hải cũng không biết, Vương Khôn suy đoán, chỉ là hướng về phía Vương Khôn hừ một tiếng, mang theo Tần Hoài Như trở về trung viện. Tần Hoài Như về đến nhà, liền thấy giả Trương Thị mặt đen lại, ngồi ở trong phòng. Nàng chưa kịp buông xuống vật, giả Trương Thị liền chất vấn, ngươi đi làm cái gì, đã trễ thế này mới trở về. Chỉ thấy Tần Hoài Như thong dong điểm tĩnh lấy ra thuốc giảm đau, ta nhớ được ngươi thuốc giảm đau không có, liền đi bệnh viện cầu người mua cho ngươi một chai, lúc này mới đã tới trường. Giả Trương Thị thấy thuốc giảm đau, nhất thời trên mặt lộ ra mừng lớn vẻ mặt. Nàng lập tức liền quên tức giận, lấy ra thuốc giảm đau liền ăn hai viên. Coi như ngươi còn có lương tâm. Tần Hoài Như nhìn nhức nhối vô cùng, mẹ, bác sĩ để ngươi ăn ít một chút thuốc giảm đau. Ngươi như vậy ăn, nhà chúng ta nhưng chịu không nổi. Giả Trương Thị hừ một tiếng, nghe kia nhóm thầy thuốc, ta sớm muộn muốn đau chết. Cái gì cũng có thể chịu được, chính là đau không thể chịu được. Ngươi chớ xía vào ta. Tần Hoài Như thở dài, đúng rồi, Kinh Như đâu, thế nào không thấy nàng?
Không biết,
buổi chiều cũng không gặp nàng người, ai biết với ai đi ra ngoài.
Người cái này đừng muội, cũng không phải dễ chơi.
Một điểm này, Tần Hoài Như so giả Trương Thị hiểu rõ hơn. Tần gia nữ nhân, liền không có dễ chơi. Nàng cũng không phải là quan tâm Tần Kinh Như hướng đi, chẳng qua là lo lắng Tần Kinh Như cùng với chủ nố. Nếu Tần Kinh Như là buổi chiều đi ra ngoài, thì không phải là cùng với chủ nố. Nàng cũng liền rất yên tâm. Cái này Kinh Như, không trở lại cũng không nói một tiếng, ta còn có làm hay không cơm của nàng à? Giả Trương Thị liền nói, không trở lại cũng không làm à, chúng ta còn có thể tiết kiệm một chút. Tần Hoài Như đi ra ngoài nấu cơm, giả Trương Thị lại lấy ra thuốc giảm đau ăn một viên. Đồng Ngạnh thấy được, cũng kêu trên người đau, để cho giả Trương Thị cho hắn một viên. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 967, Tần Hoài Như kỹ thuật. Tần Hoài Như ba ngày cuộc sống khổ tiếp tục, phàm là có nam nhân đến gần nàng, sẽ bị đến trụ nố cảnh cáo. Phàm là dám đưa tay, trụ nố quả đấm liền sẽ tìm tới tới. Một lúc sau, phân xưởng một nam nhân đều không dám nói với Tần Hoài Như cười. Tần Hoài Như chỉ có thể mỗi ngày khinh trang cười vui, kỳ thực trong lòng hận không được đem trụ nố cái này liếm cậu băng bằng muôn mảnh. Nếu không phải còn có thể đi tìm Lý Hoài Đức, nàng đều phải bị bức điên rồi. Lý Hoài Đức vượt qua ban sơ nhất mới mẻ sau, đối Tần Hoài Như cũng là nhức đầu vô cùng. Hắn thực tại không nghĩ ra, Tần Hoài Như thế nào có nhiều như vậy thiên hình vạn trạng lý do tìm hắn đòi tiền. Mới thu Tần Hoài Như nửa tháng, hắn bỏ ra tiền tài liền đuổi kịp nuôi sống Lưu Lam nửa năm. Đối với hắn mà nói, những tiền kia mặc dù không nhiều, nhưng là khí không thuận. Mỗi lần làm cho hắn cũng đi theo tám đại ngõ hẻm vậy, một chút ấm áp cũng không có. Hắn lúc này mới tính biết, vì sao Dịch Trung Hải một công nhân bậc 8, nuôi không sống được Tần Hoài Như, phải đem trụ nố kéo qua làm chịu tội thay. Nếu không có thu nhập ngoài, bằng hắn tiền lương, cũng nuôi không sống được Tần Hoài Như. Nhiều lần, Lý Hoài Đức suy nghĩ buông tha cho Tần Hoài Như được rồi, hắn lại không thiếu nữ nhân. Nhưng mỗi lần thấy Tần Hoài Như kia dáng vẻ đáng thương, hắn lại không nhịn được. Cái này đưa đến hậu quả chính là, Vương Khôn bị Lý Hoài Đức thúc giục muốn rượu thuốc. Rượu thuốc cũng là thuốc ba phần độc. Vương Khôn cũng hoài nghi Lý Hoài Đức sớm muộn cũng sẽ chết ở nữ nhân trên bụng. Nhưng mà, Lý Hoài Đức bây giờ thế lớn, Vương Khôn cũng không muốn để cho hắn đi hận. Thôi cho hắn gia tăng một chút số lượng, ứng phó. Bây giờ xưởng cắn ép, chuyện gì đều là hắn người chủ nhiệm này định đoạt. Cái khác phó chủ nhiệm, hay cùng kẻ phụ họa sắp xỉ. Cái này làm phiền Lưu Hải Trung tàn nhẫn, thu thập trong xưởng rất nhiều không phục người. Vì định bợ Lý Hoài Đức, Lưu Hải Trung đơn giản là không gì không dám dùng. Mang theo người điều tra những người đó qua lại, chỉ cần để bọn hắn phát hiện tay cầm, liền sẽ ra tay, căn bản không hỏi nguyên do. Nếu là thật không tìm được, kia cũng không cần gấp, bọn họ còn có thể chế tạo chứng cứ. Bất kể lúc nào, chỉ nếu muốn tìm lỗi của ngươi, tuyệt đối sẽ không tìm được. Chỉ cần tìm được mực cớ, Lưu Hải Trung chỉ biết mang theo mười mấy công nhân cụ sát đội người tới cửa. Bọn họ tới cửa, cái gì cũng bất kể, trực tiếp đem người khống chế, liền bắt đầu lục soát. Xưởng cán thép ở Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức dẫn hạng, phần lớn cán bộ đều học xong ăn chặn bắt chẹt. Chỉ cần vừa tìm tra, nhất định là tra một cái một chuẩn. Bạo lực hai chữ đều không đủ lấy hình dung công nhân cụ sát đội hung tàn. Vì khen ngợi Lưu Hải Trung công lao, Lý Hoài Đức thực hiện hứa hẹn của mình, vinh thăng lên Lý Hoài Đức vì công nhân cụ sát đội đội trưởng, cấp bậc tạm định khoa cấp. Nói là cấp bậc là khoa cấp, kỳ thực cũng chính là tiền lương cầm là trưởng khoa cấp bậc tiền lương. Lưu Hải Trung trên thực tế hay là công nhân thân phận, liền lấy công nhân thay cán bộ tư cách đều không phải là. Cái gì cũng không hiểu Lưu Hải Trung, liền tự cho là cùng Vương Khôn cùng cấp bậc, nhìn Vương Khôn trong ánh mắt đều mang kinh miệt. Cái này liền càng thêm kích thích Dịch Trung Hải, để cho hắn đem trong lòng toàn bộ do dự cùng khách sáo buông xuống. Dịch Trung Hải tự nói với mình, hắn không phải là vì làm quan, chỉ là vì không bị người khi dễ, để cho tứ hợp viện khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Lưu Hải Trung một thằng ngu đều có thể làm quan liền bắt đầu nghiệp chướng. Hắn là tới cứu vớt những thứ kia bị Lưu Hải Trung khi dễ người. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn là vì lần nữa tạo dân tộc Trung Hoa kính già yêu trẻ truyền thống mỹ đức. Nếu đạo đức không thể để cho người khuất phục, vậy chỉ dùng quyền lực để cho người khuất phục. Phanh phanh phanh, ba tiếng gõ cửa. Đi vào. Lý Hoài Đức cho là thuộc hạ tới hội báo công tác, không có quá để ý Dịch Trung Hải không có lập tức đẩy cửa ra, mà là dùng trên hành lang thủy tinh làm gương, chiếu một cái, để cho vẻ mặt của mình khôi phục lại chính nghĩa bộ dáng. Hắn gương mặt này, trời sinh gồm có lửa gạt tính, chỉ cần thấy được người, cũng sẽ không cho là hắn là người xấu. Những thứ này tất cả đều là bà cụ biết dạy dỗ hắn, hắn cũng từ nơi này bên trong thu được không ít chỗ tốt. Chỉnh lý tốt nét mặt, Dịch Trung Hải mới đẩy cửa ra, "Lý chủ nhiệm, ta là chúng ta xưởng công nhân bậc 8, Dịch Trung Hải." Thanh âm có chút cứng rắn. Đây chính là Dịch Trung Hải không sánh bằng Lưu Hải Trung địa phương. Lưu Hải Trung lần đầu tiên đến Lý Hoài Đức phòng làm việc, trên mặt thấp thỏm cùng kính ngưỡng là không che giấu được. Với bạn, khi đó, Lý Hoài Đức mới vừa lên làm ủy ban chủ nhiệm, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, thấy Lưu Hải Trung dáng vẻ, trong lòng càng là dâng lên cực lớn cảm giác thỏa mãn. Bất kể Lưu Hải Trung là giả vờ hay là vốn là như vậy, Lý Hoài Đức trong lòng đều rất cao hứng. Bây giờ đâu, Lý Hoài Đức ở xưởng cán thép nói 102, hy vọng đạt tới đỉnh núi, đơn giản liền cuộc sống người thắng. Xưởng cán thép người, ai gặp hắn không phải khách khí. Duy nhất có thể cùng Lý Hoài Đức chống lại Đồng Vĩnh Húc, đều đã lâu không đến xưởng cán thép. Dịch Trung Hải cứng rắn như vậy giọng điệu, trước tiên sẽ để cho Lý Hoài Đức nhíu mày. Cái này cũng không trách Dịch Trung Hải. Từ cùng bà cụ Điếc Lang bái vi gian tới nay, Dịch Trung Hải xuôi trèo mát mái. Năm xưa dựa vào bà cụ Điếc hy vọng, dựa vào kỹ thuật, lấy được người khác kính nể. Gần đây 2 năm qua, tuổi của hắn đi lên, vậy thì càng không tầm thường. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ cần tuổi tác so hắn nhỏ, nên nghe hắn.
Vương Khôn xuất hiện phá vỡ niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng cũng để cho hắn kiên cố hơn cầm tín niệm của mình. Trừ phi thấy cái loại đó hy vọng, tuổi tác cũng mạnh hơn hắn người, Dịch Trung Hải nói chuyện với người khác đều có một loại cứng rắn cảm giác. "Dịch Trung Hải, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Hoài Đức giọng điệu rất không tốt, cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra nồng nặc chán ghét. Hắn như vậy đối Dịch Trung Hải, có rất nhiều nguyên nhân. Đối với Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải ân oán, Lý Hoài Đức hiểu rất rõ ràng. Bằng hắn cùng Vương Khôn quan hệ, không có cố ý làm khó Dịch Trung Hải, liền đã rất rộng lượng, cũng đừng nghĩ để cho hắn đối Dịch Trung Hải có thiệt cảm. Còn có chính là Dịch Trung Hải đối Dương Vạn Thanh làm những chuyện kia. Vô luận nói như thế nào, Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải cũng không tệ. Dịch Trung Hải có thể lên làm công nhân bậc 8, còn có thể ở lại kinh thành, Dương Vạn Thanh năm đó thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Coi như Dương Vạn Thanh bị đánh bại, Dịch Trung Hải trên mặt nổi không dám cùng hắn có dính dấp, cái này dễ hiểu. Nhưng là ngươi sau lưng hạ độc thủ, cái này tính là gì, lấy oán báo ơn. Người như vậy, Lý Hoài Đức căn bản là coi thường. Trừ đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Tần Hoài Như. Hắn có thể xác định, Chu Nô chính là cạo đầu gánh một con nóng, tối đa cũng liền sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ, giữa hai người cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là hắn không có thể bảo đảm, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa cái gì cũng không có phát sinh. Hai người nếu là không có sao, làm sao sẽ cô nam quả nữ nửa đêm chui hầm. Mỗi lần cùng Tần Hoài Như lúc sung sướng, hưởng thụ Tần Hoài Như kỹ thuật, hắn không khỏi dâng lên một trận không được tự nhiên. Tần Hoài Như những thứ kia kỹ thuật, so những nữ nhân khác cũng lợi hại. Hắn điều giáo Lưu Lam nhiều năm, Lưu Lam cũng không sánh nổi Tần Hoài Như. Như vậy vấn đề đến rồi, Tần Hoài Như những thứ kia kỹ thuật từ nơi nào học được? Muốn nói tất cả đều là từ chồng của nàng già Đông Húc nơi đó học được, Lý Hoài Đức không có chút nào tin. Phải biết, hắn những thứ kia kỹ thuật cũng đều là thiên truy bách luyện có được. Già Đông Húc một tiểu tử nghèo, căn bản không có cơ hội học tập. Chỉ có Dịch Trung Hải như vậy ngụy quân tử mới có cơ hội học được những thứ kia kỹ thuật, hơn nữa ở Tần Hoài Như trên người thực hành. An giả Đông Húc còn dư lại, hắn có thể chịu. Nhưng là An Dịch Trung Hải lão đầu tử này còn dư lại, hắn căn bản là nhịn không được. Cũng chính là hắn chỉ hy vọng cùng Tần Hoài Như chơi đùa một cái, không có ý tưởng khác, mới không có đem Dịch Trung Hải người này làm thành tinh địch, không phải hắn tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Trung Hải tốt hơn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 968, khuyên đồng lĩnh húc Dịch Trung Hải cũng không biết Lý Hoài Đức ý tưởng, thậm chí cũng không nghe ra Lý Hoài Đức trong lời nói chán ghét. Hắn tự nhận là, dựa vào bản thân gương mặt này, Lý Hoài Đức chỉ biết đối hắn có thiện cảm. Huống chi, hắn hay là trong xưởng vì số không nhiều công nhân bậc 8, tuyệt đối có thể đến giúp Lý Hoài Đức. "Lý chủ nhiệm, ta là tới đầu nhập ngươi. Ta là chúng ta trong xưởng công nhân bậc 8, kỹ thuật bên trên không có mấy cái có thể bị kịp ta. Ta cũng muốn vì vận động làm công hiến, hy vọng ngươi có thể để cho ta cũng làm cái quan. Ngươi có thể không biết, ta cùng Lưu Hải Trung ở tại trong một viện, ta là một đại gia, hắn là nhị đại gia, bàn về quản lý, ta so hắn có kinh nghiệm." Lý Hoài Đức sau khi nghe, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Mong muốn đầu nhập người của hắn có nhiều lắm, người khác đi lên liền biểu trung tâm, Dịch Trung Hải lại hay cho mình sáng kỹ thuật. Không nói lúc này, kỹ thuật cái gì kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Coi như kỹ thuật rất trọng yếu, ngươi một không trung thành người, ta tại sao phải dùng ngươi? Khổ khổ cực cực tất nhắc một không trung thành người, ta đùa giỡn đâu? Đồng chí Dịch Trung Hải, ngươi muốn vì vận động xuất lực quyết tâm, đáng giá khen ngợi. Nhưng là đâu, xen vào ngươi tự thân vấn đề, ủy ban còn cần đối ngươi khảo sát. Như vậy, ngươi đi về trước, chờ đợi ủy ban khảo sát kết quả. Dịch Trung Hải đã từng là xưởng cán thép công nhân bậc 8, cất nhắc cán bộ cần muốn khảo sát chuyện, hắn hay là có hiểu biết. Nghe Lý Hoài Đức vậy, không có hoài nghi, liền đi ra. Chờ Dịch Trung Hải vừa rời đi, Lý Hoài Đức liền cho Vương Khôn gọi điện thoại. "Vương Khôn, ta nhưng khi nhìn ở mặt mũi của ngươi, mới cự tuyệt Dịch Trung Hải." Vương Khôn ở bên đầu điện thoại kia bĩu môi, không có đem Lý Hoài Đức vậy quả thật. Cự tuyệt Dịch Trung Hải có thể có phương diện này nguyên nhân, nhưng khẳng định không phải toàn bộ. Nhưng mà, Lý Hoài Đức nhân tình này, hắn vẫn là phải tiếp theo. Không khác, trong tứ hợp viện có một Lưu Hải Trung, liền đã đủ rối loạn. Lại để cho Dịch Trung Hải làm quan, tứ hợp viện liền thật không có an ninh này. Dịch Trung Hải danh tiếng cũng nát không còn hình dáng, hắn còn phải ở tứ hợp viện chọn chính mình vấn đề, mong muốn nhắm vào mình. Một khi để hắn làm quan, hắn cái đầu tiên muốn đối phó nhất định là chính mình. Lưu Hải Trung làm quan cũng không đáng sợ, bởi vì Lưu Hải Trung quá ngu, làm chuyện người người oán trách. Hắn vì làm náo động, chuyện gì cũng sẽ tự mình ra tay. Tỷ như tịch biên gia sản thời điểm, hắn đội trưởng này hận không được người đầu tiên xông vào trong nhà người khác. Dịch Trung Hải liền không giống nhau, lão gia hỏa am hiểu nhất là sau lưng âm nhân. Hắn lực tàn phá hoặc giả không sánh bằng Lưu Hải Trung, nhưng so Lưu Hải Trung âm tổn nhiều. "Lý chủ nhiệm, đa tạ ngươi giữ gìn." Dịch Trung Hải người kia quá mức ích kỷ, thực tại không thích hợp làm quan. Lý Hoài Đức cười ha hả nói, "Bây giờ ủy ban còn thiếu cái vị trí phó chủ nhiệm, ngươi có hứng thú hay không? Ta đã nói với ngươi, lão đồng ở cục công an tỉnh cảnh không thật là tốt, ngươi tiếp tục đi theo hắn sẽ bị hắn liên lụy." Vương Khôn trong lòng biết, Lý Hoài Đức là nghĩ hoàn toàn nắm giữ bảo vệ khoa, như vậy hắn mới có thể thật trở thành xưởng cán thép nói một không hai người. Nhưng là đâu, mong muốn hoàn toàn nắm giữ bảo vệ khoa, liền nhất định phải thu phục Đồng Vĩnh Húc người trưởng phòng này. Bằng Lý Hoài Đức địa vị bây giờ, còn không có năng lực thu phục Đồng Vĩnh Húc. Bảo vệ chỗ phó sử trưởng Tiết Thao mặc dù đầu phục hắn, Vương Khôn đối mệnh lệnh của hắn cũng sẽ không cãi lời, nhưng là bảo vệ khoa sử dụng còn chưa phải thuận tay. Hắn nhạc phụ dám đối với đại lãnh đạo ra tay, lại không dám đối Lý Vân Thắng ra tay. Đừng xem Lý Vân Thắng mượn dưỡng bệnh mượn cớ không quản sự, nhưng là Lý Vân Thắng nói chuyện phân lượng hay là rất đủ. Lý Vân Thắng trải qua rất phức tạp, cùng qua rất nhiều lãnh đạo, cùng mỗi cái lãnh đạo quan hệ cũng không tệ. Lý Hoài Đức đối Đồng Vĩnh Húc chỉ có thể kính, không có biện pháp hoàn toàn đem bảo vệ chỗ nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắn mong muốn thông qua Vương Khôn hoàn toàn nắm giữ bảo vệ chỗ, nhiều lần lôi kéo Vương Khôn. Vương Khôn đối hắn lấy lòng không có cự tuyệt, lại sẽ không đầu nhập hắn. Vương Khôn rất rõ ràng, ủy ban một bộ này là không thể thực hiện được, sớm muộn muốn hủy bỏ. Hắn để thật tốt ngày bất quá, tại sao phải tham dự vào? Chủ nhiệm, người cũng biết ta, con người của ta không có quá lớn chí hướng, liền muốn bình an sinh hoạt. Ủy ban vị trí phó chủ nhiệm, hay là để lại cho những người khác đi. Chúng ta bảo vệ khoa nhất định sẽ tuân thủ chỉ thị của ngươi. Lý Hoài Đức đối Vương Khôn cũng không có biện pháp. Thứ nhất hắn cần Vương Khôn rượu thuốc, thứ hai chính là Vương Khôn bối cảnh. Hắn cũng không nghĩ ra, Vương Khôn làm sao lại như vậy may mắn. Thứ nhất thành Bắc Kinh, liền nhận biết Đinh Quảng Nam, còn chiếm được Đinh Quảng Nam chống đỡ. Theo sát liền được Đồng Bính Húc thưởng thức, còn leo lên Đồng Bính Húc núi dựa. Hai người nói một chút nói nhảm, Lý Hoài Đức còn nói đến rượu thuốc bên trên, ngươi cái đó rượu thuốc, liền không thể nhiều ra tăng điểm sản lượng sao? Ta bên này cũng không đủ dùng. Vương Khôn lòng nói, không đủ, mới sẽ có vẻ trọng yếu. Thật muốn không hạn chế cung ứng, rượu thuốc giá trị liền muốn hạ thấp rất nhiều. Chủ nhiệm, ta cũng không có biện pháp. Tình huống bên ngoài, ngươi cũng biết, dược liệu cũng không tốt mua. Đối với lần này, Lý Hoài Đức cũng là nhức đầu vô cùng. Những vệ binh kia đội người, lực tàn phá so hắn cái này tay bậm giả cũng lợi hại. Người ta tiệm thuốc mở thật tốt, từ xưa tới nay cứ như vậy, lại không có làm phiền chuyện của các ngươi làm gì kim đối với người ta? Vương Khôn không biết Lý Hoài Đức ý tưởng, nếu là biết, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, dân tộc Trung Hoa lão tổ tông, hoàng đế cùng Viêm đế càng không làm phiền bọn họ chuyện, không giống nhau tao đường. Nhưng mà, những chuyện này còn không có phát sinh, hắn chỉ có thể tạm thời nín. Mặc dù có lòng mong muốn cứu vớt một cái, nhưng là không có biện pháp nào. Giết điên rồi những vệ binh kia đội, căn bản liền sẽ không nghe người khác khuyên. Nhiều người như vậy, hắn cũng khuyên nói không lại tới. Cả nước trên dưới, sợ rằng chỉ có một người có thể để bọn hắn đàng hoàng, nhưng là Vương Khôn không có biện pháp thấy. Cúp điện thoại, Vương Khôn ngồi ở chỗ ngồi không nhúc đích, trong lòng đang suy nghĩ Dịch Trung Hải cái lao ra hỏa này. Thật tốt, hắn làm sao lại nghĩ đến làm quan con đường này, thật chẳng lẽ chính là bị Lưu Hải Trung kích thích. Đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ không tệ, Lý Hoài Đức vì vậy đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ, không có thu nạp Dịch Trung Hải ý tưởng. Bất quá, cái này manh mối lại không tốt. Lưu Hải Trung làm quan, đem tứ hợp viện đám người kia giá tâm cũng cho câu dẫn. Bọn họ mặc dù có giá tâm, nhưng là không có năng lực, không có đường, không đáng giá coi trọng. Đáng giá coi trọng chính là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu so Lưu Hải Trung đầu góc linh hoạt, làm chuyện xấu thủ đoạn nhiều hơn. Cũng chính là người này đem ý nghĩ đặt ở nữ nhân trên thân. Không phải, sớm liền bắt đầu suy nghĩ làm quan. Nhưng là Dịch Trung Hải cũng bắt đầu tìm đường dây, Hứa Đại Mậu tên kia cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Lý Hoài Đức không muốn tiếp nạp Dịch Trung Hải, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nhận nạp Hứa Đại Mậu. Cái này là cần Vương Khôn phòng bị một chút. Suy nghĩ xong mình sự tình tình, Vương Khôn lại len lén cho Đồng Bính Húc gọi điện thoại, đem Lý Hoài Đức ý tứ nói cho hắn. Đồng Bính Húc cười khổ một cái, ngươi cho rằng ta không muốn từ đi xưởng cán thép bảo vệ sự trưởng vị trí a, chẳng qua là bây giờ không có biện pháp. Trong cục chúng ta tình huống cũng không ổn. Tiểu tử ngươi có phải hay không bị Bạc Tiên Tri, lại có thể nhìn ra Lý Hoài Đức sẽ có tiến bộ như vậy. Vương Khôn tự nhiên không thể nói, vận động sẽ đánh phá rất nhiều có từ lâu quý củ. Hắn vẫn là lấy lúc trước bộ giải thích, ta phải có bị Bạc Tiên Tri năng lực liền tốt. Ta lúc ấy không phải lo lắng Dương xưởng trưởng trả thù, mới lôi kéo Lý chủ nhiệm làm chỗ dựa sao? Sự trưởng, muốn ta nói, xưởng cán thép cái này bảy nước đủ, ngươi hay là đừng tham dự. Đồng Lĩnh Húc thở dài, ta biết. Ngươi đây, có hay không tới cục công an ý tưởng? Ta nếu là rời đi, ngươi bảo vệ chỗ sẽ phải tiết thao định đoạn. Vương Khôn cự tuyệt đề nghị của Đồng Lĩnh Húc, ta hay là đợi ở xưởng cán thép đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 969, ngồi lên đài chủ tịch nghỉ ban ngày này, đột nhiên nhận được Lưu Quang Phúc thông báo, muốn tổ chức toàn viện đại hội. Thật tốt, trong viện cũng không có xảy ra việc gì, thế nào muốn mở toàn viện đại hội? Lưu Quang Phúc bây giờ không phải cái đó ở nhà bị đánh, không dám lên tiếng đứa bé. Người ta bây giờ là trường học vệ binh đội cốt cán, địa vị không giống nhau, thái độ đối với người khác cũng không giống nhau. Vương Khôn, ba ta nói thế nào cũng là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng, cấp bậc giống như ngươi, họ còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi à? Vương Khôn lười cùng hắn cãi vã, liền không hỏi nữa. Lưu Hải Trung làm quan, liền bắt đầu giảng cứu phô trương, liên đối trong nhà nhi tử đều không cần mắt nhìn thẳng người. Dày vò trong xưởng còn chưa đủ, lại còn muốn ở trong sân dày vò. Vương Khôn mặc dù không muốn tham dự, nhưng là không thể tiếp tục để mặc cho hắn như vậy làm vậy. Không phải nói cấp bậc giống nhau sao? Hắn hay cùng Lưu Hải Trung tranh một chuyến trong viện này quyền phát biểu. Điền Hữu Phúc mấy người đi tới Vương Khôn bên người, nhỏ giọng hỏi, đây cũng xảy ra chuyện gì a? Vương Khôn lắc đầu một cái, không rõ ràng lắm. Bất quá không cần gấp gáp, Lưu Hải Trung là không nổi cái gì bỏ sóng. Có Vương Khôn cái này bảo vệ khoa dài che chở, Lưu Hải Trung không có biện pháp nhằm vào Điền Hữu Phúc mấy người, chẳng qua là nắm mấy người một ít vấn đề nhỏ, để cho mấy người viết kiểm tra. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy, ban đầu tiếp nạp Vương Khôn, giúp đỡ Vương Khôn là cái lựa chọn sáng suốt. Rất nhanh, đại gia liền đi tới hội trường. Chỉ thấy Lưu Hải Trung ngồi ở cái bàn trung gian, Diêm Phụ Quý dựa vào đang ngồi một bên, những người khác thời là ở đài chủ tịch đối diện. Lưu Hải Trung thấy người cũng tới đông đủ, liền bắt đầu nói chuyện, chúng ta trong viện đã rất lâu không có tổ chức toàn viện đại hội. Hôm nay vừa đúng có chuyện, liền đem mọi người triệu tập lại, tổ chức cái này toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải ngồi ở trong góc, trên mặt bất mãn vô cùng. Tổ chức toàn viện đại hội không nói cho hắn vậy thì thôi, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý lại còn lấy hắn lần trước tối lui ra quản sự đại gia vì lý do, không để cho hắn bên trên đài chủ tịch. Chu Nỗ làm Dịch Trung Hải chó săn, dĩ nhiên vì Dịch Trung Hải cảm thấy không cam lòng. Hắn liền cố ý cho Lưu Hải Trung gây sự, nhị đại gia, ngươi nên thân phận gì tổ chức toàn viện đại hội? Chúng ta trong viện quản sự đại gia sớm đã bị hủy bỏ, vẫn luôn không có khôi phục. Các ngươi không có quyền tổ chức toàn viện đại hội. Lưu Hải Trung phi thường bất mãn nhìn chằm chằm Chu Nỗ. Hắn biết Chu Nỗ nói đúng, nhưng là hắn chính là muốn mượn toàn viện đại hội, tạo bản thân hy vọng. Ta là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng, là khoa cấp cán bộ, cái thân phận này có đủ hay không? Chu Nỗ liền là cố ý tìm phiền toái, để cho Lưu Hải Trung mất thể diện, nghe vậy cũng không nói cái gì, đem đầu mâu nhắm ngay Diêm Phụ Quý, đủ. Ngươi là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ai dám chọc giận ngươi a? Bất quá, ngươi nếu là lấy cái thân phận này, tam đại gia nhưng là không tư cách ngồi trên bàn. Hắn cũng không phải là cán bộ thân phận. Diêm Phụ Quý tức giận nhìn chằm chằm Chu Nỗ, ta là trưởng bối của ngươi. Chu Nỗ một bộ ba gai thái độ, ngươi là trưởng bối của ta không giả, nhưng là cái này đại hội là nhị đại gia lấy xưởng cán thép công nhân cụ sát đội đội trưởng danh nghĩa triệu khai. Tam đại gia, ngươi không cảm giác ngồi ở phía trên có chút dở ông dở thằng sao? Diêm Phụ Quý nhìn chằm chằm Chu Nỗ, có cái gì dở ông dở thằng? Lần này đại hội là ta cùng Lưu đội trưởng cùng nhau nói ra, ta muốn không có tư cách, còn ai có tư cách? Chu Nỗ hướng tứ hợp viện nhìn một vòng, cố ý ở Vương Khôn trên mặt nhìn nhiều mấy giây, đương nhiên là Vương Khôn. Hắn là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, cùng nhị đại gia đồng cấp. Không có đạo lý nhị đại gia ngồi ở trên đài chủ tịch, hắn ngồi ở đài chủ tịch xuống đi. Chu Nỗ cảm thấy, Vương Khôn ghét nhất chính là tổ chức toàn viện đại hội, bình thường trên căn bản không tham gia. Vương Khôn khẳng định đối lần này đại hội không có thiện cảm. Hắn đem Vương Khôn đẩy ra, vừa đúng để cho Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung chống lại, phá hủy lần này toàn viện đại hội. Vương Khôn lòng nói, đang giàu tìm lý do gì ngồi vào phía trên, Chu Nỗ liền cho đưa tới cửa. Hắn muốn không chấp nhận, chẳng phải là có lỗi với Chu Nỗ khích bác ly gián. Nếu Chu Nỗ để cử ta ngồi vào trên đài chủ tịch, ta liền đương nhiên gánh nhận. Nói thật, ta còn không có ở chúng ta viện trên đài chủ tịch ngồi qua, không biết ngồi ở phía trên tư vị là cái gì chứ. Vương Khôn vừa nói, liền thấy Dịch Trung Hải một nhóm trên mặt cùng táo bấn bậy. Bọn họ rối rít hướng về phía Vương Khôn trợn mắt nhìn. Lưu Hải Trung giống vậy đối Vương Khôn bất mãn. Hắn thấy, Diêm Phụ Quý chính là cái tiểu tùy tùng, ngồi ở trên đài chủ tịch cũng sẽ không ảnh hưởng hắn uy nghiêm. Nhưng Vương Khôn ngồi vào trước mặt đến, thiên nhiên chỉ biết phân đi quyền ủy của hắn. Vương Khôn, ngươi vẫn luôn phản đối tham gia toàn viện đại hội, dựa vào cái gì muốn ngồi vào trên đài chủ tịch? Vương Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta xác thực phản đối tổ chức toàn viện đại hội, nhưng là các ngươi nhất định phải lôi kéo ta tới, còn không cho ta cự tuyệt. Lưu đội trưởng, ngươi nếu là lấy xưởng cán thép cán bộ danh nghĩa triệu tập đại hội, ta cái này trưởng khoa phải có tư cách ngồi ở trên đài chủ tịch đi. Nhắc tới, ta làm khoa trưởng thời điểm, ngươi hay là công nhân, tư cách của ta so với cũng lão. Lưu Hải Trung không có biện pháp phản bác, công nhân cụ sát đội cũng không phải bảo vệ khoa đối thủ. Bảo vệ khoa so với bọn họ có một tiên tính ưu thế, đó chính là bảo vệ khoa trong tay có thương. Không có biện pháp nhằm vào Vương Khôn, Lưu Hải Trung chỉ có thể nhằm vào Diêm Phụ Quý. Lão Diêm, ngươi cũng nghe đến chủ nỗ vậy, ta nhìn ngươi hay là ngồi đi xuống phía dưới đi. Diêm Phụ Quý gương mặt khó coi, cái này nếu như bị làm tiếp, hắn ở trong viện coi như thật không mặt mũi. Tổ chức lần này đại hội mục đích, thế nhưng là giúp đỡ hắn tạo hy vọng, áp chế ba con trai. Vương Khôn. Vương Khôn không có để ý hắn, trực tiếp ngồi ở Diêm Phụ Quý đối diện. Hắn không cùng Lưu Hải Trung cấp ở giữa nhất chỗ ngồi. Thấy Vương Khôn cũng không ủng hộ, Diêm Phụ Quý chỉ có thể xám xịt đi xuống đài chủ tịch. Hắn không dám hận Lưu Hải Trung cùng Vương Khôn, liền đem chủ nô cho hận lên. Chủ nô thấy Vương Khôn không ấn bài ra bài, trong lòng khí không nhẹ. Hắn lúc nào để cử Vương Khôn ngồi vào đài chủ tịch? Hắn biết Vương Khôn lợi hại, không dám trêu chọc Vương Khôn, đột nhiên cảm nhận được Diêm Phụ Quý hận ý, liền lớn tiếng nói, thế này mới đúng. Tam đại gia cũng không nên ngồi ở trên đài chủ tịch. Hắn phải có tư cách, một đại gia cũng có tư cách. Lưu Hải Trung mặt càng đen hơn, Vương Khôn ngồi vào trên đài chủ tịch, nhiều nhất chính là phân đi một ít hắn phong quang. Vương Khôn ở trong viện nhân duyên cũng tốt, không có ai sẽ chống đỡ hắn. Nhưng là Dịch Trung Hải thì lại khác, đó là thật sẽ đoạt hắn quyền phát biểu. Đủ rồi, Chu Nỗ, đừng lại cho ta đảo loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bà cụ điếc dùng gậy chống gõ một cái Chu Nỗ, để cho hắn đàng hoàng ngồi xuống, Chu Nỗ chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Lưu Hải Trung căn bản không cho Vương Khôn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắt đầu hắn kia vừa thối vừa dài, còn không có một câu hữu dụng nói nhảm. Vương Khôn cũng không thèm để ý, cứ như vậy cười khanh khách ngồi. Ngồi ở người sau Dịch Trung Hải, trong ánh mắt lửa giận cũng mau thì không che giấu được. Hắn thấy Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý ngồi ở trên đài chủ tịch, không cần để ý hai người bản lãnh liền những thứ kia, nếu không phải vận động đến rồi, hai người căn bản là giải quyết không xong trong viện vấn đề. Nhưng là Vương Khôn không được. Vương Khôn ngồi ở trên đài chủ tịch, liền đại biểu gia nhập vào tứ hợp viện quyền lực tâm chót. Một lúc sau, tứ hợp viện đoán chừng sẽ rơi vào Vương Khôn nắm trong lòng bàn tay, hắn còn muốn lên đài liền phi thường khó khăn. Chỉ có thể hận, xưởng cán thép ủy ban kia lũ hỗn đản, hiệu suất làm việc quá kém, thời gian dài như vậy, còn không cho hắn một trả lời. Dù là để hắn làm cái tổ trưởng đâu, hắn cũng có thể ngồi vào trên đài chủ tịch. Bây giờ chỉ có thể nhìn Vương Khôn, một chút xíu chộp lấy tứ hợp viện quyền lực. Lưu Hải Trung tên ngu ngốc kia còn không nhìn ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 970, Dịch Trung Hải ám chỉ đang lúc mọi người buồn ngủ thời điểm, Lưu Hải Trung rốt cuộc nói xong nói nhảm, tiến vào chính đề. Phía dưới ta liền đến nói một chút, chúng ta lần này hội nghị phải giải quyết vấn đề. A cái vấn đề này là cái gì chứ? Chính là chúng ta trong viện Diêm lão sư trong nhà vấn đề. Hai ngày trước, hắn nói với ta, con của hắn còn chưa kết hôn, sẽ phải cùng hắn phân ra. Hắn hướng Diêm Phụ Quý nhìn một chút, Diêm Phụ Quý gật đầu một cái làm đáp lại.
Lưu Hải Trung lại tiếp tục nói, Diêm Giải Phóng, ngươi đứng lên, chúng ta xác minh một cái vấn đề này. Diêm Giải Phóng cười đứng lên, nhị đại gia, ngài bây giờ là xưởng cán thép đại lãnh đạo, ta đây cũng trở thành một xưởng nhỏ ủy ban ủy viên. Tính toán ra, chúng ta lập trường là nhất trí, chúng ta phải có tiếng nói chung. Diêm Giải Thành đi theo tới chỉ trích Diêm Phụ Quý, nhị đại gia, ngươi không thể nghe ba ta một nhà chi tử, hắn đó là đang lợi dụng ngươi. Hắn muốn thu hồi trong nhà tài quyền, ngươi nhưng không thể trùng kế. Diêm Giải Khoáng cũng không dám lạc hậu, lợi dụng bây giờ lưu hành lý luận, cho ra một có lý kết luận. Nhị đại gia, ngươi nói lý luận của chúng ta có sai lầm sao? Lưu Hải Trung nào dám nói không có lý? Hắn chính là dựa vào những lý luận này, lên làm công nhân củ sát đội đội trưởng. Lúc này, Lưu Hải Trung quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, trong lòng kỳ vọng hắn đứng ra phản đối. Chỉ cần Vương Khôn phản đối, hắn là có thể nhân cơ hội đem Vương Khôn làm xuống đài, để cho tứ hợp viện biến thành hắn độc đoán. Vương Khôn dĩ nhiên sẽ không mắc lừa, hắn so bất học vô thuật Lưu Hải Trung mạnh hơn, lý luận kiến thức càng là quăng hắn mấy con phố. Lấy ra tùy thân mang đỏ bảo thư, Vương Khôn đi theo trong viện người kêu lên có lý. Lưu Hải Trung nhìn một cái, nhất thời buông tha cho nhằm vào Vương Khôn, mọi người im lặng một cái. Các ngươi lên tiếng rất khắc sâu, ta cảm thấy rất có đạo lý, rất phù hợp tình thế trước mắt. Lúc này hắn đã quyết định buông tha cho Diêm Phụ Quý, giữ được lập trường của mình. Lão Diêm, cái gọi là không phá thì không xây được, chữa phá đương đầu, viết biên nhận liền ở chính giữa. Các ngươi nhà vấn đề, kỳ thực không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất còn ở trên người của ngươi. Trên người ngươi tư tưởng quá nghiêm trọng, cho nên ta quyết định ủng hộ các ngươi nhà hài tử yêu cầu, hy vọng ngươi đừng đối nghịch. Diêm Phụ Quý thật mắt trợn tròn, vì tranh thủ Lưu Hải Trung chống đỡ, hắn còn đặc biệt cho Lưu Hải Trung đưa lễ. Rõ ràng họp trước đã nói xong, làm sao lại thành hắn không đúng? Không phải, lão Lưu. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, không là cái gì nhà không phải, ngươi không thấy đại gia cũng ủng hộ các ngươi nhà nhi tử sao? Biết điều này nói rõ cái gì không? Điều này nói rõ, cử chỉ của ngươi không có quần chúng cơ sở. Ngươi muốn cùng nhân dân quần chúng đối nghịch sao? Diêm Phụ Quý bị dọa sợ đến co rụt lại đầu, nhưng là hắn không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Có thể tưởng tượng, đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, hắn liền sẽ phải chịu trong nhà hài tử bức bách để cho hắn trả tiền lại. Vương Côn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi mà nói. Lưu Hải Trung ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Hắn vì sao không cho Vương Khôn cơ hội nói chuyện, chính là vì suy nhược Vương Khôn sức ảnh hưởng. Cái này muốn cho Vương Khôn mở miệng, chẳng phải là cho Vương Khôn cơ hội biểu hiện. Vương Khôn trong lòng rất hối hận ra mặt, ai có thể biết, lần này họp mục đích là cái này. Trong nhà phân gia còn lấy được toàn viện trong đại hội tới thảo luận, không biết trong viện cũng là một đám không nhìn nổi người sống tốt người sao. Hắn không cần thiết vì chút chuyện như thế, hãy cùng Lưu Hải Trung cấp danh tiếng. Lưu Hải Trung bây giờ liền là kẻ điên, bị hắn theo dõi, phiền toái khẳng định cũng nhỏ. Đây là các ngươi trong nhà mình chuyện, ta là người ngoài, không tiện nói gì. Diêm Phụ Quý hoàn toàn thất vọng. Hắn biết Vương Khôn đối tứ hợp viện chuyện không chú ý, chính là không nghĩ tới, lúc này, Vương Khôn hay là như vậy thờ ơ. Lưu Hải Trung trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay đại hội chính là thảo luận cái vấn đề này, bây giờ đã thảo luận xong thành, chúng ta liền chuẩn bị tan họp. Ở tan họp trước, ta lại nói vài lời. Vận động là phía trên chống đỡ, ta không hy vọng chúng ta trong viện người trở ngại. Ta làm ủy ban bổ nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng, hoan nghênh đại gia tới tìm ta giải quyết vấn đề. Nếu là có trọng đại vấn đề, ta hay là hội chủ cầm tổ chức toàn viện đại hội. Được rồi, Lưu Hải Trung trình độ lớn trông thấy, lại còn biết cảnh cáo trong viện người, để cho đại gia phân rõ ràng ai là lớn nhỏ vương. Vương Khôn nghe ra Lưu Hải Trung ý tứ trong lời nói, không có chút nào để ý hắn đứng ra, chẳng qua là vì bảo đảm bản thân không bị Lưu Hải Trung giày vò. Trong tứ hợp viện cái gọi là quyền lực, hắn không có chút nào quan tâm. Lưu Hải Trung nếu nghĩ lôi kéo trong viện người, vậy hãy để cho hắn lôi kéo đi. Tứ hợp viện người mang cho hắn chỗ tốt, khẳng định xa xa ít hơn mang cho hắn phiền toái. Đại gia mỗi người tan họp, chẳng qua là lòng của mỗi người nghĩ đều không giống. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất, hay là Dịch Trung Hải. Sau khi tan họp, hắn không hề động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đại chủ tịch vị trí. Lưu Hải Trung trong buổi họp mang cho hắn rung động không nhỏ. Hắn làm một đại gia thời điểm, mong muốn trong viện người như vậy nghe lời, cần phải hao phí không ít tâm tư, có lúc còn phải hứa hẹn một chút chỗ tốt. Hiện tại thế nào, Lưu Hải Trung không cần hứa hẹn bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ dựa vào mấy câu khẩu hiệu, sẽ để cho đại gia không dám nói nhiều. Ngay cả Vương Khôn ngồi vào trên đài chủ tịch, cũng không ai dám phản đối. Nếu là hắn có thể làm quan, quyền lực so Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung còn muốn lớn hơn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đem tứ hợp viện cải tạo thành hắn mong muốn dáng vẻ. Đến lúc đó, 135 cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, 246 cho bà cụ Điếp tiền quyên góp, cũng không ai dám phản đối. Hắn phải làm quan. Dịch Trung Hải cầm thật chặt quả đấm, ở trong lòng thề. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải dị thường, liền bu lại, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như, giật mình, cảm thấy có thể lợi dụng Tần Hoài Như, tìm Lý Hoài Đức muốn cái quan làm một làm. Hắn muốn là không muốn dựa vào quan hệ bà bấy, nhưng là dựa vào chính hắn, bây giờ không có lòng tin. Không có gì, ta chính là cảm thán lão Lưu đối trong viện người thái độ. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, không có hiểu ý của hắn trong lời nói. Nhưng là bằng trực giác, nàng cảm thấy Dịch Trung Hải nhất định là có thâm ý đúng nha, nhị đại gia kể từ làm quan, hiểu cách nhà quan liền lớn rất nhiều. Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn không có ý định cùng Tần Hoài Như rõ ràng, mà là dùng ngôn ngữ ám chỉ nàng, sát thực lớn rất nhiều, trong viện bị hắn làm cho trương khí mù mịt. Ta nếu có thể làm lãnh đạo, chắc chắn sẽ không giống như hắn. Ta nhất định phải hiệu triệu trong viện người cho nhà ngươi tiền quyên góp. Tần Hoài Như giật mình, bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ. Một nho nhỏ trưởng khoa là có thể để cho trong viện người không dám phản kháng, nếu là lớn hơn lãnh đạo đâu. Đừng nói cho nàng nhà tiền quyên góp vậy,
chỉ riêng ở nhà thu lễ, nàng cũng có thể thu nương tay. Nhìn một chút Lưu Hải Trung làm quan khoảng thời gian này, Tần Hoài như là có thể tính ra hắn phát bao lớn tài. Công nhân củ sát đội đội viên, những thứ kia bị Lưu Hải Trung nắm được cán công nhân, thay phiên đưa cho hắn tặng lễ. Dịch Trung Hải nói như vậy, chẳng lẽ là cũng nghĩ đến làm quan? Tần Hoài như cảm thấy mình đoán được Dịch Trung Hải còn tâm tư. Cái chủ ý này đương nhiên được. Nếu là bọn họ bên trong có thể ra một quan, đối bọn họ thế nhưng là quá có lợi. Bọn họ đám người kia bên trong, chính nàng bây giờ không có bản lĩnh làm quan, như vậy có chút quá mệt mỏi. Trụ nố liền càng không thể làm quan, bọn họ không thể để cho trụ nố điều kiện quá tốt rồi, như vậy quá mời ong gọi bướm. Những người còn lại, chỉ có Dịch Trung Hải. Tần Hoài như tự hỏi, Dịch Trung Hải làm quan, vẫn là phải dựa vào nàng tới dưỡng lao, chỉ cần Dịch Trung Hải có dưỡng lao nhu cầu, chỉ biết xin nàng. Bằng nàng cùng Lý Hoài Đức quan hệ, không vừa vặn giúp Dịch Trung Hải thực hiện tâm nguyện sao? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 971, bà cụ điếc đốt lửa Tần Hoài như có ý tưởng, nhưng là cũng không có lập tức chấp hành. Nàng nếu muốn cái hoàn mỹ biện pháp, đã muốn cho Dịch Trung Hải biết nàng làm ra công hiến, lại không thể để cho Dịch Trung Hải hoài nghi nàng cùng Lý Hoài Đức quan hệ. Muốn làm đến bước này, không phải dễ dàng như vậy. Dịch Trung Hải trong lòng gấp muốn chết, lại cứ không có biện pháp cùng Tần Hoài như rõ ràng, cũng không biết làm như thế nào rõ ràng. Cũng không thể nói với Tần Hoài như, ta biết ngươi cùng Lý Hoài Đức ngủ. Không ai quan tâm hai người đấu đá âm mưu, đều ở đây qua bản thân ngày yên tĩnh. Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như gần đây đi gần rất nhiều, Tần Kinh Như thường ở người khác không chú ý thời điểm, lén lén chạy đến Hứa Đại Mậu trong nhà. Hứa Đại Mậu, thân thể của ta đều cho ngươi, ngươi rốt cuộc có cưới hay không ta? Ngày đó họ, ở Hứa Đại Mậu trong lòng lưu lại ấn tượng cũng không nhỏ. Hắn phát hiện, quyền lực mùi vị thật rất không tệ. Cưới, ta đương nhiên sẽ lấy ngươi. Bất quá ngươi cũng phải cấp ta chút thời gian a. Ngày đó họ, nhị đại gia cùng Vương Khôn có phải hay không rất uy phong? Tần Kinh Như gật đầu một cái, bọn họ xác thực rất uy phong, nhưng là cái này cùng ngươi cưới ta có quan hệ gì? Hứa Đại Mậu lòng nói quan hệ lớn, ta cưới một mình ngươi nông thôn tới, cái gì cũng không chiếm được. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta theo chúng ta xưởng lý chủ nhiệm, quan hệ đặc biệt tốt. Ta cũng muốn làm cái quan làm một làm. Chờ ta làm quan, lại đi nhà ngươi cầu hôn, ngươi sẽ càng phong quang. Tần Kinh Như ngược lại rất động tâm, từ từ bị Hứa Đại Mậu thuyết phục. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, trong lòng chính là vui một chút, đưa tay ôm Tần Kinh Như, bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Hai người càng quấy một trận, Tần Kinh Như sợ bị người phát hiện, liền phải lặng lẽ rời đi. Bọn họ tự cho là giấu được hết thảy mọi người, kỳ thực căn bản không có lừa gạt được bà cụ điếc. Từ hai người bắt đầu ước hẹn, bà cụ điếc cũng biết, thậm chí có thể biết hai người ước hẹn bao nhiêu lần, mỗi lần thời gian bao lâu. Nàng tính toán xong Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như ước hẹn thời gian, đặc biệt đem trụ nố cho gọi đi qua. Thật nếu nói, Hứa Đại Mậu cùng với Tần Kinh Như, nàng liền không cần lo lắng trụ nố coi trọng Tần Kinh Như, chuyện này đối với nàng phi thường có lợi, nàng không nên phá hư mới đúng. Nhưng là, bà cụ điếc oán hận hai người ở nhà ăn thứ tốt, không hiếu kính nàng. Chờ Hứa Đại Mậu đắc thủ, nàng mới bắt đầu trả thù hai người. Ở bà cụ điếc tính toán hạ, trụ nố gặp được từ Hứa Đại Mậu nhà chạy ra Tần Kinh Như. Hắn nhất thời tức giận phi thường, Tần Kinh Như, ngươi không coi trọng ta, có phải là Hứa Đại Mậu hay không dở trò quỷ? Tần Kinh Như thấy bị trụ nố phát hiện, có chút kinh hoàng, tiếp theo lại phản ứng kịp. Nàng với ai kết bù, trụ nố lại không xem bảo. Thiếu nói bậy, ta vốn là không coi trọng ngươi. Hứa Đại Mậu nghe được động tĩnh, đi ra, nói không sai. Trụ nố, Kinh Như coi thường ngươi, ngươi cũng đừng nhớ ăn thịt thiên nga. Trụ nố gần đây trong lòng một mực nén giận, hắn ở phân xưởng, vì Tần Hoài Như, đắc tội bao nhiêu người. Tần Hoài Như lại hay, ngoài miệng cảm kích hắn, khắp nơi còn ẩn núp hắn. Tần Kinh Như đâu, vốn là giới thiệu với hắn đối tượng. Coi thường hắn vậy thì thôi, dựa vào cái gì coi trọng Hứa Đại Mậu? Hứa Đại Mậu thế nhưng là kết hôn lần hai, có thể bị kịp hắn sao? Càng xem Hứa Đại Mậu, Trụ Nố lại càng giận, không nhịn được nắm Hứa Đại Mậu dạy dỗ hắn. Tần Kinh Như tiến lên càng ngăn, mất lý trí Trụ Nố căn bản không nể mặt, hết cách rồi, Tần Kinh Như chỉ đánh hô to, để cho Tần Hoài Như tới. Tần Hoài Như nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, giúp đỡ khuyên. Thấy được Tần Hoài Như ngăn cản Trụ Nố, Tần Kinh Như tức giận hô, ngươi ngu ngang ngu ngơ, ai có thể coi trọng ngươi? Tần Hoài Như không có chỉ trích Tần Kinh Như, phản mà chỉ trích Trụ Nố, ngươi lại phạm cái gì hôn a, ngươi có thể đắc tội nổi bọn họ sao? Trụ Nố nhìn một cái hai tỷ bội đều ở đây oán trách hắn, trong lòng càng là nổi giận, nói không đắc tội nổi bọn họ, ta tính đã nhìn ra, các ngươi hai tỷ bội kết bọn để gạt ta, có phải hay không? Tần Hoài Như không muốn đắc tội Trụ Nố, sẽ phải giải thích. Tần Kinh Như lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp thừa nhận, là như thế nào? Tỷ, hắn không phải là có thể cho ngươi điểm đồ ăn thừa cơm thừa sao? Có gì ghê gớm đâu, sau này có ta giúp ngươi nhà, tuyệt đối so với hắn mạnh. Trụ Nố hừ một tiếng, các ngươi thật là cả nhà, coi như ta xen vào việc của người khác. Nói xong, căn bản không cho Tần Hoài Như cơ hội giải thích, trực tiếp trở về bà cụ điếc trong phòng. Bà cụ điếc thời là cười ha hả nhìn Tần Hoài Như một cái, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Tần Hoài Như nhiều người thông minh, vừa nhìn liền biết bị bà cụ điếc lợi dụng. Nàng không có biện pháp tìm bà cụ điếc hạ giận, chỉ có thể tìm Tần Kinh Như, dẫn đến nàng đánh Tần Kinh Như một cái tát. Bà cụ điếc ngồi vào trụ nố đối diện, khuyên hắn, "Được rồi, đừng nóng giận. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, Tần Hoài Như với ngươi không thích hợp, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, bây giờ thấy đi. Ngại ngại nói cho ngươi, thích hợp ngươi nhất tức phụ là Lâu Hiểu Nga." Trụ nố bất đắc dĩ oán trách nói, "Lão thái thái, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Lâu Hiểu Nga hiện tại ở đâu cũng không biết, ngươi còn nói nàng làm gì?" Bà cụ điếc bất đắc dĩ thở dài, "Hiểu Nga thật là một nhẫn tâm nha đầu, thế nào cũng không biết trở lại thăm một chút ta đây. Coi như không trở lại, cho ta đưa phong thư cũng được a." Hai người không biết, những lời này vừa vặn bị Dịch Trung Hải nghe được. Hắn biết được Tần Hoài Như cùng Trụ Nỗ trở mặt, nhất thời gấp đến độ không được. Tần Hoài Như bên kia có giả Trương thị xem, hắn không có biện pháp đến gần, liền muốn tới tìm Trụ Nỗ, để cho Trụ Nỗ đi cho Tần Hoài Như xin lỗi. Ai ngờ, hắn vừa mới đến gần bà cụ liếc nhà, liền nghe đến Lâu Hiểu Nga bà chữ. Hắn nhất thời liền bỏ qua vào nhà tính toán, chuẩn bị ở bên ngoài nghe một chút. Đợi nghe được đối thoại của hai người, Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm. Hắn không biết bà cụ điếc lúc nào cùng Trụ Nỗ nhắc tới Lâu Hiểu Nga, nhưng là chỉ bằng Trụ Nỗ gặp hắn, sẽ để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Câu nói kế tiếp, hắn cũng không tâm tình nghe nữa. Có bà cụ điếc ở, hắn trên căn bản không có cơ hội khuyên Trụ Nỗ. Hắn quyết định chờ Trụ Nỗ rời đi, tìm thêm bà cụ điếc so đo. Trở lại trung viện, thấy Tần Hoài Như một người ngồi ở bên ngoài, hắn liền đi tới, nói ra ở bà cụ điếc ngoài phòng nghe được. Hoài Như, ta nói cái kế hoạch kia, ngươi hay là phải suy tính kỹ. Ban đầu Lâu gia đem Lâu Hiểu Nga gả cho Hứa Đại Mộc, chính là vì tị nạn. Bây giờ tình thế này, bọn họ vì tự vệ, nói không chừng liền sẽ để Lâu Hiểu Nga trở về chúng ta tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu với ngươi đường muội đang nói đối tượng, xác suất lớn là sẽ không tiếp nhận Lâu Hiểu Nga. Mẹ nuôi nếu là kết hợp Trụ Nỗ cùng Lâu Hiểu Nga, chúng ta sẽ rất khó làm. Tần Hoài Như nhíu chặt mày, trong lòng phi thường phiền não. Bên này lửa còn không có diệt, bên kia liền lại bốc cháy. Không phải là Trụ Nỗ phát tiền lương thời điểm, nàng mượn đi một nửa, về phần như vậy hãm hại nàng sao? Một đại gia, ngươi làm ta không nghĩ giải quyết những vấn đề này sao? Nhưng là bây giờ vấn đề nhiều như vậy, giải quyết như thế nào? Ta bà bên này còn chưa nói phục, bà cụ điếc bên kia lại có thành kiến với ta. Trụ Nỗ đâu, mới vừa rồi cũng vì Kinh Như, cùng ta trở mặt. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải há miệng, một câu nói cũng không nói ra được. Tình huống như vậy, hắn cũng không có biện pháp xử lý. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, bây giờ chỉ có thể trước cho Dịch Trung Hải làm cái quan chức, để cho Dịch Trung Hải ổn định tứ hợp viện. Những chuyện khác, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Một đại gia, ta suy nghĩ một cái, có thể mời Tiểu Trương ở Lý chủ nhiệm trước mặt nói tốt vài câu, phong một mình ngươi quan đương đương. Như vậy, bằng năng lực của ngươi, liền có thể ổn định chúng ta viện. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, cái gọi là Tiểu Trương căn bản không tồn tại, xác suất lớn là Tần Hoài Như tự mình tìm Lý Hoài Đức. Hắn lần này thông minh một lần, không có trang hào phóng nói muốn ra chuyện tiền bạc. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải ép không ra dầu, cũng không có kiên trì đòi tiền. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 972, đối Tần Hoài Như cảnh cáo gió ngừng mưa nghỉ sau, hai cái trần trùng trụ thân thể, nằm song xoài một chương không lớn trên giường nhỏ. Lý Hoài Đức rối với tay cầm lên y phục của mình, móc ra khói, cho mình điểm một chi. Hoạt động sau tới một điếu thuốc, thắng được thần tiên sống. Mới vừa rồi kịch liệt hoạt động, để cho hắn phi thường trầm mê. Tần Hoài Như lấy trước giờ chưa từng có nhiệt tình, hầu hạ hắn. Tư vị kia, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tần Hoài Như, không trách trong xưởng cũng gọi ngươi xinh đẹp quả phụ, ngươi kỹ thuật này tiêu chuẩn. Tần Hoài Như ra sức như vậy phục vụ Lý Hoài Đức, thứ nhất là Lý Hoài Đức năng lực mạnh, có thể thỏa mãn thân thể nàng bên trên nhu cầu, một cái nữa chính là giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần đem nam nhân phục vụ thư thái, coi như muốn bầu trời tinh tinh, nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Đây là nàng 30 kinh nghiệm nhiều năm, tổng kết ra. Cảm ghét, người ta còn không phải là vì đòi ngươi hoan tâm. Ngươi còn chuyện điếu lâm người ta. Lý Hoài Đức cười ha ha, chủ động lấy ra 10 đồng tiền, rúi cho Tần Hoài Như, cầm về nhà mua chút ăn ngon, bồi bổ thân thể. Tần Hoài Như thấy được 10 đồng tiền, ánh mắt liền bắt đầu sáng lên, không có chút nào khách khí cầm lên tiền, bỏ vào bản thân túi lao trong. Lý chủ nhiệm, ta muốn cầu ngươi giúp một chuyện. Lý Hoài Đức nhất thời sửng sốt, cùng Tần Hoài Như đến rồi mấy lần, hắn đối Tần Hoài Như thế nhưng là hiểu rất rõ. Mỗi lần xong chuyện sau, Tần Hoài Như cũng sẽ tìm các loại lý do, hướng hắn mở miệng đòi tiền. Lần này Tần Hoài Như như vậy ra sức, khẳng định không thiếu được đòi tiền chút chuyện này. Hắn chủ động móc tiền ra cho Tần Hoài Như, cũng là vì để cho Tần Hoài Như biết đi theo hắn mới có thể qua ngày tốt. Tiền cũng cho xong, Tần Hoài Như lại còn đưa yêu cầu, cái này liền có chút quá không biết điều. So ra, Lưu Lam liền nghe nói nhiều, sẽ không gặp mặt tìm hắn đòi tiền. Nghĩ đến Lưu Lam, Lý Hoài Đức trong lòng có như vậy một chút xíu ấy nấy. Nói thế nào Lưu Lam cũng đi theo hắn thời gian dài như vậy, hắn đối Lưu Lam cũng không có tốt như vậy. Nhưng mà, Tần Hoài Như kỹ thuật sát thực không kém, còn dám vươn đếm thử các loại tư thế, điểm này mạnh hơn Lưu Lam nhiều lắm. Lý Hoài Đức có chút không nỡ buông tha cho Tần Hoài Như, liền quyết định, chỉ cần không phải quá mức, đáp ứng Tần Hoài Như cũng không sao. Người trước tiên nói một chút, là chuyện gì đi? Tần Hoài Như nằm ở Lý Hoài Đức trên ngực, nhỏ giọng nói, cũng không phải đại sự gì. Ngươi không phải cất nhắc Lưu Hải Trung làm con sao? Lưu Hải Trung người kia, không có bản lĩnh gì, lớn nhất bản lĩnh chính là đánh nhi tử. Hắn bây giờ làm người người bán trách, sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Ngươi nếu là trong tay thiếu người, không bằng dùng chúng ta viện một đại gia. Một đại gia thủ đoạn mạnh hơn Lưu Hải Trung rất nhiều, cũng sẽ không hủy thanh danh của ngươi. Ngươi nói thế nào? Để cho Lý Hoài Đức nói, chính là chẳng ra sao. Lưu Hải Trung làm người người bán trách, lại làm sao? Ít nhất toàn bộ xưởng căng thép, toàn bộ công nhân, hận nhất người là Lưu Hải Trung, không phải hắn. Chỉ bằng một điểm này, hắn cũng không bỏ đem Lưu Hải Trung thay cho đi. Trừ phi thay người tới, có thể có Lưu Hải Trung như vậy sẽ gánh tội. Đối với Lưu Hải Trung, Lý Hoài Đức dùng rất thuận tay, còn muốn tiếp tục dùng. Lý Hoài Đức hung hăng sờ Tần Hoài Như một thanh, nói, ngươi cùng Dịch Trung Hải lao ra hoặc kia, có phải hay không có một chân? Tần Hoài Như phẫn nộ ngồi dậy, nước mắt ào ào chảy xuống, ngươi đem ta làm người nào? Một đại gia là sư phụ của ta, ta cùng hắn làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ta giải thích với ngươi qua, ngươi thế nào còn hoài nghi ta? Lý Hoài Đức cười ha ha,
Vậy ngươi vì sao giúp Dịch Trung Hải một quan?
Coi như phải giúp người một quan, cũng hẳn là trụ nố.
Tần Hoài như lòng nói, liền trụ nố thằng ngốc kia dạng, đủ tư cách làm con sao?
Trụ nố đều bị ngươi xử phạt, ta sao được làm người khó xử?
Một đại gia không giống nhau, hắn có năng lực, có hy vọng, cũng thành tâm hướng ngươi quy hàng.
Lý Hoài Đức không nhìn ra Tần Hoài như nói thật giả, Dịch Trung Hải coi như xong đi. Thanh danh của hắn so trụ nố còn kém.
Tần Hoài như có chút nóng nảy, ôm Lý Hoài Đức chính là một trận làm nũng. Chủ nhiệm, ngươi liền đáp ứng ta có được hay không?
Ngươi không biết, chúng ta trong huyện không có người tốt, chỉ có một đại gia nguyện ý giúp đỡ nhà chúng ta.
Người khác cũng ước hiếp ta.
Lý Hoài Đức cầm ở đánh chống lảng, ai dám khi dễ ngươi?
Một hồi ta để cho Lưu Hải Trung tới, để cho hắn ra mặt dạy dỗ người nọ một bữa.
Tần Hoài như có chút khổ não, rõ ràng Lý Hoài Đức chúng mỹ nhân của nàng kế, làm sao lại không cần đáp ứng yêu cầu của nàng?
Tính tới tính lui, hay là trụ nố tốt, bất kể nàng nói gì, trụ nố cũng sẽ làm theo.
Nào giống Lý Hoài Đức, ăn xong lau mép, liền cho 10 đồng tiền đuổi.
Vương Khôn Đức hiếp ta, ngươi để cho Lưu Hải Trung đi dạy dỗ hắn a.
Lý Hoài Đức đẩy ra Tần Hoài Như, trực tiếp bắt đầu mặc quần áo.
Nói tới nói lui, Tần Hoài Như chính là hắn nhàn rỗi nhàm chán, tìm đến giải buồn tử.
Người như vậy, trừ Tần Hoài Như, Lưu Lam, hắn còn có thể tìm tới không ít.
Bình thường cho Tần Hoài Như ít tiền thế là tốt rồi, lại dám can thiệp hắn dùng người.
Hắn háo sắc phải không giả, càng coi trọng chính là quyền lực.
Tần Hoài Như, ngươi đừng không biết tốt xấu.
Vương Khôn Đức hiếp ngươi.
Ngươi làm ta ngu, ngươi đi trong xưởng hỏi một chút, người nào không biết Vương Khôn ẩn núp ngươi, cũng không muốn nói chuyện với ngươi.
Tần Hoài Như biết Lý Hoài Đức tức giận, không có biện pháp khác, tiếp tục ở nơi nào trang bị quất.
Lý Hoài Đức không quen nàng, nắm lên y phục của nàng ném tới trên người của nàng. Ta bất kể ngươi cùng Dịch Trung Hải là quan hệ như thế nào, nhưng là cho hắn muốn quan tâm tư, cũng không cần có.
Dịch Trung Hải là cái gì danh tiếng, tham ô một cô bé sinh hoạt phí, loại chuyện như vậy cũng làm được, ta dám tin hắn sao?
Một ngụy quân tử, ta dám dùng hắn, ngày nào đó hắn đem ta đi bán ta cũng không biết.
Ta cho ngươi biết, ta không phải chủ nố.
Trên đời này có một chủ nố, ngươi liền thỏa mãn đi.
Đừng lòng tham chưa đủ,
thời gian cũng không sớm. Mặc vào y phục của ngươi rời đi đi.
Đối mặt nổi giận Lý Hoài Đức, Tần Hoài Như không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật mặc quần áo.
Rời đi Lý Hoài Đức phòng làm việc, Tần Hoài Như tìm cái địa phương khóc.
Lý Hoài Đức vô tình, để cho nàng cảm thấy phi thường bị khuất.
Nhìn chung bên người nàng nam nhân, cái nào không phải đem nàng làm chất bảo, chuyện gì cũng theo nàng.
Liên Lý Hoài Đức, cưỡng bức thân thể của nàng, còn không xem nàng ra gì.
Khóc một trận, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể lau lau nước mắt, trở về phân xưởng tiếp tục công việc.
Quách Dâu quặp ở phân xưởng cửa, xem Tần Hoài Như đi tới, một chút bất mãn cũng không dám có.
Ủy ban có người ám chỉ hắn, để cho hắn đừng nhằm vào Tần Hoài Như, còn phải chiếu cố Tần Hoài Như.
Hắn lại không đốc, biết Tần Hoài Như là leo lên đại thụ.
Tần Hoài Như, ngươi muốn thân thể không thoải mái, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.
Ngươi cái bộ dáng này trở về phân xưởng, để cho trụ nố thấy được, còn không nháo ra chuyện tình tới.
Ta không cầu ngươi cho phân xưởng làm nhiều ít công hiến, chỉ cầu ngươi đừng cho phân xưởng gây chuyện.
Tần Hoài Như đó là có tiện nghi liền sẽ không bỏ qua chủ, gặp phải Quách Dâu Quặp, nhất thời liền bất chấp tương tâm, quyến rũ đối với Quách Dâu Quặp cười một tiếng. Thế nào, làm chủ nhiệm phân xưởng liền trở mặt không quen biết.
Quên chúng ta cùng nhau làm ăn thời điểm.
Quách Dâu Quặp nhất thời có chút nhục trí, Tần Hoài Như, ngươi không muốn sống nữa, lúc này bậy bạ nói.
Tần Hoài Như hừ một tiếng, ngươi cũng có sợ thời điểm à, ta còn tưởng rằng ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng, cái gì cũng không sợ đâu.
Muốn cho ta cơm miệng, cũng có thể.
Cơm trưa còn không người mời ta đâu.
Nếu không ngươi đi giúp ta xếp hàng.
Quách Dâu Quặp ngược lại vui lòng, nhưng là không dám đáp ứng, chỉ Tần Hoài Như.
Nửa ngày nói không nên lời, ngươi hành, ta không chọc nổi, ta ẩn nút ngươi được chưa?
Đây là năm hảo tiền, chính ngươi đi mua đi.
Tần Hoài Như nhận lấy tiền, một câu nói cũng chưa nói, xoay người liền rời đi phân xưởng.
Quách Dâu Quặp cho mình một cái tát, nhắc nhở sau này mình không nên trêu chọc cả điên này.
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 973, phân xưởng gây chuyện. Dịch Trung Hải không yên lòng xem phân xưởng cửa, thỉnh thoảng dừng lại cơ khí, ở phân xưởng trong chuyện rời. Mới vừa ở Tần Hoài Như nơi đó ăn nghẹn Quách Dâu Quặp, thấy được sau, khí hung hung hướng hắn bên này đi tới.
Không đối phó được Tần Hoài Như, còn không đối phó được ngươi Dịch Trung Hải sao?
Ngươi cùng Tần Hoài Như tốt mặc chung một quần, từ trên người ngươi kiếm chút lợi tức cũng không tệ.
Dịch Trung Hải, ngươi làm gì?
Nhìn một chút ngươi hôm nay lượng công việc, ngươi có còn muốn hay không làm?
Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ không phải là công nhân bậc 8.
Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn về phía Quách Dâu Cảm.
Chu Ngấu nghe được động tĩnh, lập tức bỏ lại linh kiện, hướng bên này chạy tới. Quách Dâu Cảm, ngươi muốn làm gì?
Quách Dâu Cảm bây giờ cũng không sợ trụ nố, cùng trụ nố đối đầu gay gắt, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta một chủ nhiệm phân xưởng, chỉ ra Dịch Trung Hải vấn đề, không được sao?
Trụ nố, ta cho ngươi biết, nơi này là phân xưởng, không phải ngươi bếp sau.
Ngươi cho ta đàng hoàng một chút.
Chủ nố đưa tay phải bắt Quách Dâu Quặp cổ.
Bàn về đánh nhau, Quách Dâu Quặp không phải là đối thủ của chủ nố, nhưng hắn là thợ ngội xuất thân, khí lực không thể so với chủ nố nhỏ.
Đưa tay liền tóm lấy chủ nố tay.
Những thứ kia cùng chủ nố giao hảo người, rối rít giúp đỡ Quách Dâu Quặp trong bóng tối hạ độc thủ.
Chủ nố ở phân xưởng khoảng thời gian này, vì Tần Hoài Như, gần như đem người đắc tội một lần.
Những người kia đã sớm nghĩ tìm cơ hội trả thù chủ nố.
Dịch Trung Hải mới bắt đầu mong muốn để cho chủ nố ra tay dạy dỗ Quách Dâu Quặp, không có lên tiếng ngăn cản.
Đợi đến tình hình không đúng, muốn ngăn cản thời điểm đã không ngăn cản được,
phân xưởng người cũng sẽ không nghe hắn.
Động tĩnh bên này hấp dẫn công nhân cụ sát đội chú ý, rất nhanh liền đem tin tức chuyển tới Lưu Hải Trung nơi này.
Lưu Hải Trung mang theo người chạy tới phân xưởng một, tách ra đánh nhau đám người.
chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải hay không muốn phá hư xưởng cán thép sản xuất? Đi lên chính là một cái mũ lớn, đây chính là công nhân cụ sát đội nhất thường dùng bài. Cái này cái mũ vô tác dụng, bọn họ còn có lớn hơn. Phá hư xưởng cán thép sản xuất, đó chính là phá hư quốc gia kiến thiết, là quốc gia cùng nhân dân kẻ địch. Rất nhiều người đều biết công nhân cụ sát đội thủ đoạn, lấy được thứ nhất cái mũ, liền biết thành thành thật thật, không dám đeo thứ hai cái mũ. Quách Dâu gặp hướng một bên hứ một hớp, nổ ra trong miệng máu, Lưu đội trưởng, là có chuyện như vậy. Dịch Trung Hải hôm nay không chăm chỉ làm việc, ta làm chủ nhiệm phân xưởng, tới nói hắn đôi câu. Chu Ngô tên khốn kiếp này, nghe sau khi đến, liền bật tới. Lưu Hải Trung vừa nghe, đã cảm thấy sắp xỉ là chuyện này. Hắn đối Chu Ngô hiểu rất rõ, ở tứ hợp viện, Dịch Trung Hải một cái ánh mắt, Chu Ngô chỉ biết xông lên đối người ra tay. Là có chuyện như vậy sao? Phân xưởng một người rối rít chống đỡ Quách Dâu gặp, chỉ trích Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô, đó là có cửu án. Vừa đúng, nhân cơ hội dạy dỗ hai người bọn họ một bữa. Hắn đi tới Dịch Trung Hải công vị, nhìn qua Dịch Trung Hải ra công linh kiện, lão Dịch, ngươi cũng là trong xưởng lão công nhân, thế nào còn phạm loại này sai lầm? Ta quyết định, ngươi cùng Chu Ngô mỗi người viết 1000 chữ kiểm điểm, ngày mai ngay trước phân xưởng công nhân mặt đọc ra. Quách Dâu gặp nhất thời hô to, Lưu đội trưởng anh minh. Phân xưởng một công nhân cũng đi theo kêu, thỏa mãn cực lớn Lưu Hải Trung lòng hư bình. Chu Ngô không phục, mong muốn đứng ra cãi lại, trực tiếp bị Dịch Trung Hải cho kéo. Dịch Trung Hải hiểu rất rõ Lưu Hải Trung, tên kia chính là cái không hỏi thị phi người. Lưu Hải Trung làm như vậy, nhất định là muốn trả thù hắn cùng Chu Ngô. Bất kể hắn giải thích thế nào, Lưu Hải Trung cũng sẽ không nghe. Thu này, Dịch Trung Hải đi xuống. Chờ Tân Hoài Như mang theo tin tức thắng lợi trở lại, hắn nhất định phải thật tốt thu thập Lưu Hải Trung, cho hắn biết, một đại gia vĩnh viễn là một đại gia, Lưu Hải Trung vĩnh viễn chỉ có thể làm nhị đại gia. Đám người tản đi, Chu Ngô có chút bất mãn xem Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi ngăn ta làm gì? Rõ ràng là nhị đại gia cố ý làm khó chúng ta. Dịch Trung Hải trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, ta có thể không biết lão Lưu là cố ý nhằm vào chúng ta sao? Hắn bây giờ là cán bộ, coi thường chúng ta lần này nhỏ chăm họ. Chu Ngô hứ một hớp, liền hắn, mũi heo cắm hành tây. Ta đó là không có công phu thu thập hắn, không phải trong giây phút để cho hắn để mắt. Đối Lưu Hải Trung trả thù, Dịch Trung Hải quyết định chờ hắn làm quan sau lại nói. Cái này không nóng nảy, cần sốt ruột chính là gặt gẫm Chu Ngô. Tần Hoài Như đi tìm Lý Hoài Đức xin tha, hắn cũng phải vì Tần Hoài Như làm vài việc. Như vậy, Tần Hoài Như mới biết, hắn chỗ tốt. Ngươi làm cái gì, còn không có công phu. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Hoài Như không dễ dàng, ngươi phải nhiều giúp đỡ nàng. Ngươi tại sao lại không để ý Hoài Như? Chu Ngô không vui nói, ta để ý không nổi. Tần Kinh Như nói là giới thiệu cho ta đối tượng. Kết quả đây, cùng Hứa Đại Mậu tốt hơn. Ta cũng không tin Tần tỷ không biết. Nàng biết, còn không nói với ta, rõ ràng bày ra bắt ta đùa bỡn chơi. Ta không cùng bọn họ chơi, có được hay không? Dịch Trung Hải căn bản không quan tâm chân tướng sự tình, liền xem như đùa bỡn Chu Ngô chơi, đó cũng là Chu Ngô lỗi. Ngươi một đại nam nhân, còn cùng Hoài Như một người phụ nữ so đo. Nàng một quả phụ, mang theo hài tử dễ dàng sao? Hoài Như nhất định là cực chẳng đã, ngươi cũng không cần lòng dạ hẹp hòi. Ta đã nói với ngươi, làm người còn rộng lượng hơn, phải nhiều vì người khác cân nhắc. Ngươi đứng ở Hoài Như trên lập trường suy nghĩ một chút, đây là lỗi của nàng sao? Tần Kinh Như là cái người sống sơ sở, Hoài Như có thể quản được nàng làm gì sao? Hoài Như cả ngày muốn chiếu cố hài tử, chiếu cố bà, ngươi liền không nên vì tìm người yêu chuyện phiền phái nàng. Chu Ngô bất mãn nói, không sai, ta cũng không nên phiền phái nàng, tìm người yêu chuyện chỉ có thể dựa vào chính ta, ai cũng không tin cậy được. Dịch Trung Hải không biết Chu Ngô là cố ý nói như vậy, hay là lời đổi lời nói đến chỗ này, nhưng là hắn cũng không dám nói tiếp, chỉ sợ Chu Ngô nhớ tới bọn họ phá hư xem mắt những chuyện kia. Ngươi nha, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Được rồi, nhanh đi về công tác đi, đừng để cho Quách Dâu gặp tìm được lý do tìm chúng ta phiền toái. Chu Ngô mang theo bất mãn rời đi Dịch Trung Hải bên người, một chút hối cải tâm tư cũng không có. Ngày đó Tần Kinh như vậy, thật đem hắn tổn thương tới. Không cần cùng sau lưng Tần Hoài Như, Chu Ngô ngày qua rất tốt. Đến canteen, hắn cũng không cần xếp hàng, trực tiếp tìm Mã Hoa, Mã Hoa trực tiếp lấy ra đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt đồ ăn, hiếu kính hắn. Người khác thấy được, cũng chỉ có thể trang không nhìn thấy. Dịch Trung Hải thì tiếp tục chịu đựng, chờ Tần Hoài Như xuất hiện. Đến ăn cơm, hắn cũng không thấy Tần Hoài Như. Đến canteen cuối cùng thấy được Tần Hoài Như ở xếp hàng, liền vội vàng cho Tần Hoài Như nháy mắt. Hai người đến một chỗ tĩnh lặng địa phương, Dịch Trung Hải liền lo lắng hỏi, Hoài Như, thế nào rồi? Lý chủ nhiệm cho ta cái gì quan? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, một đại gia, chớ nói. Lý chủ nhiệm không có đáp ứng. Vì sao? Dưới tình thế cấp bách, Dịch Trung Hải cầm thật chặt Tần Hoài Như tay. Tần Hoài Như tát hai cái, không có rút ra, chỉ đành để cho hắn tiếp tục nắm. Nghe Tiểu Trương nói, Lý chủ nhiệm chê bai thanh danh của ngươi không tốt, không dám dùng ngươi. Hắn còn đem Tiểu Trương dạy dỗ một trận. Ngươi không có cùng hắn giải thích, những thứ kia đều là hiểu lầm. Những tiền kia, ta là cho Chu Ngô tích lũy. Tần Hoài Như im lặng không nói. Loại chuyện như vậy, ai sẽ tin tưởng A Hà Vũ Thủy bị đói là chuyện lưu truyền sôi sùng sục. Người ta cũng mau chết đói, ngươi còn phải giúp đỡ tích lũy tiền, đầu óc có bệnh mới sẽ tin tưởng. Dịch Trung Hải cười cười xấu hổ, rất rõ ràng hắn lý do kia không nói được người khác. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 974, Vu Hải Đường xuất nhập tứ hợp viện cười qua rồi thôi về sau, còn dư lại chính là cay đắng. Bởi vì vậy thì đại biểu hắn làm lãnh đạo mơ mộng vỡ vụn. Cái nào làm lãnh đạo lên này, cũng sẽ không dùng hắn. Dịch Trung Hải trong lòng vô cùng phẫn hận. Hắn không cảm thấy mình có làm sai địa phương, toàn bộ đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn, Hà Vũ Thủy, thậm chí Lâu Hiểu Nga trên đầu. Hắn nhất định phải trả thù mấy người, hắn không dễ chịu, cũng sẽ không để mấy người tốt hơn. Nhân mình sự tình tình không có làm xong, Dịch Trung Hải cũng không tâm tình nói trụ nói chuyện. Tần Hoài như biết Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, lưu lại Dịch Trung Hải một người thêm vết thương, bản thân tìm một chỗ lười biếng đi. Ngày này, tứ hợp viện đến rồi một nhân vật phong vân, em gái Vu Lệ, Vu Hải Đường. Nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ Vu Hải Đường, Vu Lệ trong lòng rất sốt ruột, Hải Đường, ngươi làm sao, vào nhà không nói câu nào. Vu Hải Đường còn là không nói gì. Vu Lệ suy nghĩ, có thể để cho Vu Hải Đường tức giận như vậy, tám phần chính là cùng đối tượng náo mâu thuẫn, chuyện kết hôn, xảy ra vấn đề. Vu Hải Đường ngừ một tiếng, thôi. Vu Lệ không hiểu hỏi, tại sao vậy? Kế tiếp chính là Vu Hải Đường một trận đoán trách, Vu Lệ cũng biết sự tình nguyên ủy. Diêm Giải Thành sau khi nghe, liền nói, phân tốt, đây chính là vấn đề nguyên tắc, không thể có bất kỳ thỏa hiệp. Vu Hải Đường gật đầu một cái, anh rể, ngươi nói rất đúng, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi có quản hay không ta?
Quản.
Vậy thì tốt, ta cùng tỷ ta ngủ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai vợ chồng nhất thời có chút mắt trợn tròn. Vấn đề khác đều tốt nói, chính là chỗ ở không giải quyết được. Phòng của bọn họ không lớn, liền mười mấy mét vuông. Căn bản không có địa phương cho Vu Hải Đường ở, cũng không thể anh rể cùng tiểu di tử ở một trong phòng đi. Cái ý nghĩ này mặc dù mê người, nhưng là Diêm Giải Thành nghĩ cũng không dám nghĩ. Vô luận là Vu Lệ hay là Vu Hải Đường, hắn cũng không dám chọc. Trừ cái biện pháp này, hắn liền không có biện pháp khác. Mặc dù nhà bọn họ còn có một căn phòng, nhưng đó là Diêm phụ quý. Mong muốn ở Diêm phụ quý nhà, liền nhất định phải giao tiền. Diêm Giải Thành vì lấy lòng Vu Lệ cùng tiểu di tử, cắn răng nói, không sao, ngươi sẽ ngủ ở chúng ta trong biệt đi. Chúng ta trong biệt bây giờ có Vương Khôn cái này bảo vệ khoa giải, còn có nhị đại gia cái này công nhân cụ sát đội đội trưởng, Dương Vi Dân tuyệt đối không dám tới nơi này gây chuyện. Hắn bây giờ sợ nhất chính là nhị đại gia đi tìm hắn gây phiền phức. Vu Lệ một cái liền hiểu Diêm Giải Thành ý tứ, trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải, ba người tìm người muốn tiền thuê làm sao bây giờ. Diêm Giải Thành cũng không biết làm sao bây giờ, liền nói, ta cho hắn điểm con con lượn quanh, đem hắn lượn quanh tròn váng. Vu Lệ cũng chỉ có thể để cho Diêm Giải Thành đi, chờ hắn rời đi, liền bắt đầu khuyên Vu Hải Đường, ngươi nghĩ ở chúng ta viện, có một số việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Vu Hải Đường căn bản cũng không vui lòng nghe, hỏi, tỷ, ta hỏi ngươi, các ngươi viện Vương Khôn thế nào? Vu Lệ sửng sốt một chút, ngươi hỏi hắn làm gì? Vu Hải Đường hừ một tiếng, đương nhiên là hỏi nguyên tắc của hắn vấn đề. Ta phát hiện hắn đối với chúng ta tranh luận có chút khinh khỉnh, thậm chí còn có chênh lệch chút ít hướng phái bảo hoàng. Vu Lệ trong lòng cái đó bất đắc dĩ, nàng mới vừa rồi muốn nói chính là cái này chuyện, hắn cùng trong viện người quan hệ không tốt, ta đối hắn không hiểu rõ. Vu Hải Đường nghi ngờ hỏi, coi như quan hệ không tốt, các ngươi ở gần như vậy, cũng nên tìm hiểu một chút đi. Vu Lệ cắt đứt Vu Hải Đường vậy, ngươi trước đừng hỏi, chờ ta nói xong. Được, ngươi nói trước. Vu Lệ suy nghĩ một chút, không muốn đắc tội Vương Khôn, càng không muốn Vu Hải Đường trêu chọc Vương Khôn, trước hết thay Vương Khôn giải thích mấy câu, đầu tiên đâu, ngươi nói vấn đề nguyên tắc. Ta cảm thấy Vương Khôn không có vấn đề. Hắn người này có chút cao ngạo, căn bản cũng không để ý tới trong chuyện. Nhưng là đâu, hắn gặp hắn thường xem các ngươi những thứ kia sách, cho nên ta cảm thấy hắn không có vấn đề. Vu Hải Đường có chút khinh khỉnh, đọc những thứ kia sách người có nhiều lắm, cũng không phải là mỗi một cái đều là người tốt. Vu Lệ đối Vu Hải Đường rất hiểu, biết nàng không để trong lòng. Suy nghĩ một chút Vu Hải Đường tính tình, Vu Lệ cảm thấy vẫn là phải nói thêm tình nàng mấy câu. Ngươi cẩn thận nghe kỹ. Bây giờ chúng ta trong viện chỉ riêng lớn trên mặt hệ phái liền phân ba cái. Một là lấy nhị đại gia cầm đầu tạo phản phái, một chính là lấy Vương Khôn cầm đầu tiền viện phái, còn có chính là lấy một đại gia cầm đầu dưỡng lão phái. Vu Hải Đường nghe có chút mơ hồ, chờ một chút. Lấy Lưu Hải Trung cầm đầu tạo phản phái, cái này ta hiểu. Còn dư lại tiền viện phái cùng dưỡng lão phái lại là chuyện gì xảy ra? Còn có a, các ngươi nhà không phải ở tại tiền viện sao? Các ngươi có phải hay không tiền viện phái? Vu Lệ liếc mắt, nhà chúng ta là móc môn phái. Vu Hải Đường cười ha hả. Vu Lệ đưa tay đánh hắn một cái, ngươi đừng quấy rối. Ta muốn nói là, hiện ở trong viện loạn nát bét, ngươi đừng tham dự trong việc chuyện. Vu Hải Đường mỉm cười, hỏi, thì ta bảo đảm không tham dự. Ngươi nói cho ta một chút dưỡng lão phái, tiền viện phái, còn có các ngươi nhà keo kiệt phái là chuyện gì xảy ra? Vu Lệ hết cách rồi, chỉ đành cùng Vu Hải Đường giải thích một chút. Dịch Trung Hải tìm người dưỡng lao chuyện, ngươi nói vậy cũng đã nghe nói qua. Cái gọi là dưỡng lao phái chính là cùng hắn đi gần mấy nhà, chủ yếu là hậu viện bà cụ điếc, trung viện Tần Hoài Như, còn có trụ nố. Dịch Trung Hải chuyện náo lớn như vậy, Vu Hải Đường còn đặc biệt thông báo qua mấy lần Dịch Trung Hải bị phát chuyện, nàng đối cái này khá hiểu. Trước đó viện phái đâu, cái này vậy là cái gì phái? Vu Lệ thở dài, cái gọi là tiền viện phái chính là tiền viện mấy nhà. Bọn họ không muốn tiếp nhận trong viện ba cái đại gia lãnh đạo, ôm lấy đoàn tới đối kháng Dịch Trung Hải. Bởi vì bọn họ ở tại tiền viện, bị trong viện gọi đùa là tiền viện phái. Vậy các ngươi nhà đâu? Các ngươi nhà cũng ở tại tiền viện, thế nào không có tham gia bọn họ? Vu Lệ lòng nói, bọn họ ngược lại nguyện ý, mấu chốt là Vương Khôn những người kia không chấp nhận bọn họ. Nàng cũng chịu không nổi Diêm phụ quý tính toán, càng chưa nói Vương Khôn. Ngươi cứ nói đi. Vu Hải Đường rất thông minh, một cái liền hiểu Vu Lệ ý tứ. Diêm phụ quý keo kiệt, thông qua Vu Lệ về nhà ngoại oán trách, chuyển tới với nhà. Với nhà hối hận không nên đáp ứng Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hôn sự, hối hận cũng đã chậm. Vì không chán ghét bản thân, với nhà cũng rất ít tới tứ hợp viện nhìn Vu Lệ. Làm thân thích cũng không muốn tiếp nhận Diêm phụ quý tính toán, hàng xóm liền càng không vui hơn ý Vu Hải Đường còn biết, tứ hợp viện quản sự đại gia chính là bị Vương Khôn xử lý. Diêm phụ quý nhất tam đại gia, cùng Vương Khôn tiên nhiên liền không hợp nhau. Vương Khôn sẽ không tiếp nhận hắn, hắn cũng sẽ không gia nhập Vương Khôn bên kia. Tỷ, các ngươi trong viện những thứ này phá sự, ta mới không tâm tình để ý tới đâu. Ta chính là ở các ngươi nhà tạm ở mấy ngày, chờ Dương Vi Dân không dây dưa ta, ta liền về nhà ở đúng, anh rể nên trở lại chưa? Diêm Giải Thành đủ rũ túi đầu từ bên ngoài trở lại, nhìn một cái nét mặt của hắn, liền biết không thành công. Diêm Giải Thành không có dấu dếm, trực tiếp liền đem Diêm Phụ Quý nói những lời đó nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền ngồi ở một bên không nói lời nào. Vu Hải Đường không nhịn được đứng lên, anh rể, ngươi thật là đủ bất ức. Được rồi, không cần ngươi, chúng ta tìm địa phương tiếp đi. Bị chỉ trích khiếp được, Diêm Giải Thành cũng không có phản bác, hắn chính là như vậy tính tình. Vu Lệ xem muốn rời khỏi Vu Hải Đường, hỏi, ngươi đi đâu a? Vu Hải Đường tự tin nói, Hà Vũ Thủy không phải là các ngươi trong viện sao? Ta cùng Hà Vũ Thủy là đồng học, biết nhà bọn họ có hai gian phòng tử, ta mượn trước phòng của nàng ở mấy ngày. Ta bây giờ đi ngay tìm trụ nố thương lượng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 975, ở nhờ Hà Vũ Thủy nhà Vu Hải Đường thật phải kiên trì lên nhà bọn họ, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ còn thật phiền toái. Bất quá nàng muốn đi tìm trụ nố, vậy cũng không được. Vu Lệ lôi kéo nàng, ngươi trước hết chờ một chút. Ngươi cùng Hà Vũ Thủy là đồng học, không biết nàng cùng trụ nố phân ra sao? Biết. Chuyện kia không phải cũng truyền ra sao? Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí, trụ nố còn trợ trụ vi ngược. Các ngươi là không biết, Vũ Thủy khi còn bé qua có nhiều khổ. Mỗi ngày nhiều nhất liền ăn quả đấm lớn bánh cao lương. Đổi ta, chính là đem Dịch Trung Hải băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng. Hà Vũ Thủy lại còn lòng tốt bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Vũ Lệ bất đắc dĩ nói, không phải cùng ngươi nói, đừng tham gia cùng chúng ta trong viện chuyện sao? Ngươi làm sao lại quên? Được rồi, ta không nói. Nếu không phải ngươi nhắc tới, ta cũng sẽ không nói. Ngươi ngăn ta làm gì, cũng không thể không để cho ta ở Hà Vũ Thủy nhà đi. Vũ Lệ có chút tức giận, buông ra Vu Hải Đường tay, ngươi còn nghĩ lại vào ta. Ta lôi kéo ngươi, là phải nói cho ngươi, ngươi muốn mượn Hà Vũ Thủy nhà, tìm trụ nố vô dụng. Hà Vũ Thủy liền chưa cho trụ nố lưu chìa khóa. Vu Hải Đường không thèm để ý nói, ngươi nói sớm à, bây giờ trời còn sớm, ta đi tìm Hà Vũ Thủy. Vu Hải Đường lại hùng hùng hổ hổ rời đi tứ hợp viện. Diêm Giải Thành không nhịn được hỏi, thật để cho Hải Đường ở tại Hà Vũ Thủy nhà a? Vu Lệ thở dài, không để cho nàng ở làm sao bây giờ? Ta cô em gái này, trừ tướng mạo giống như nữ nhân, không có một chút nữ nhân dáng vẻ. Ba mẹ ta cũng không quản được nàng, ta càng không quản được. Theo nàng đi đi. Vu Hải Đường tới tứ hợp viện, không phải bí mật, thật là nhiều người đều thấy được. Đại gia cũng cho là nàng là đến xem Vu Lệ, cũng không có ý tưởng khác. Bất quá nàng còn là trở thành đám người câu chuyện bàn luận. Nữ nhân xinh đẹp, tới chỗ nào cũng sẽ thành đề tài trung tâm. Xưởng cán thép lấy nam công nhân làm chủ, nữ công người không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Trong đó quả phụ trung tâm là Tần Hoài Như. Tiến xưởng cán thép đi làm không tới một tuần lễ, liền xông ra xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Chưa kết hôn nữ nhân lấy Vu Hải Đường cầm đầu, bằng vào xinh đẹp tướng mạo cùng thanh âm ngọt ngào, thời gian nửa tháng liền xông ra xưởng cán thép nhất chi hoa danh hiệu. Sở dĩ thời gian so Tần Hoài Như chậm, là bởi vì Vu Hải Đường lúc ấy danh hoa có chủ, đại gia không muốn trêu chọc Dương Vi Dân. Vu Hải Đường cưỡi xe đạp, đi thẳng đến xưởng may, lại từ xưởng may hỏi Hà Vũ Thủy nhà. Sau đó lại hùng hùng hổ hổ tìm được Hà Vũ Thủy trong nhà. Hải Đường, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới tìm ta? Vu Hải Đường quan sát một chút Hà Vũ Thủy nhà nhỏ, mới lên tiếng, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi nha. Hà Vũ Thủy cười nói, có thể, dĩ nhiên có thể. Ngươi có phải hay không tới nói với ta chuyện kết hôn đi? Ngươi yên tâm, ngày đó ta khẳng định đi qua. Vu Hải Đường nụ cười trên mặt biến mất, cắn răng nói, khỏi nói, ta cùng Dương Vi Dân tuổi. Thôi rồi. Tại sao vậy? Ta nghe Trương Thục Cầm nói, các ngươi tuần sau liền kết hôn a. Vu Hải Đường rồi hướng Hà Vũ Thủy oán trách một trận. Hà Vũ Thủy cũng biết Vu Hải Đường chia tay nguyên nhân, nhất thời cảm thấy phi thường không nói. Bất quá, nàng rất hiểu Vu Hải Đường tính tình, biết Vu Hải Đường hạ quyết tâm, liền sẽ không cải biến. Ngươi còn tìm ta liền vì nói chuyện này? Không phải, ngươi không phải còn có phòng nhỏ sao? Mượn ta ở hai ngày. Hà Vũ Thủy do dự một chút, không phải không nguyện ý cấp cho Vu Hải Đường, thật sự là lo lắng hại nàng. Tứ hợp viện cái hoàn cảnh kia, khó chịu chuyện quá nhiều, Vu Hải Đường mặc dù thông minh, nhưng cũng không chịu nổi người xấu hãm hại. Vu Hải Đường không biết Hà Vũ Thủy lo lắng, còn nói, ngươi không vui. Không vui thì thôi, ta lại đi tìm người khác. Hà Vũ Thủy vội vàng lôi kéo nàng, ngươi gấp cái gì, ta chưa nói không vui. Chị ngươi đang ở chúng ta viện. Khỏi nói, ta tìm tỷ ta, nhà nàng không có chỗ ở mong muốn ở, sẽ phải cho hắn công công nhà giao tiền. Hà Vũ Thủy lòng nói, cái này hùng hùng hổ hổ tính tình, lúc nào có thể thay đổi, ta ở cái đó trong viện ở vài chục năm, có thể không biết nơi đó tình huống sao. Ý của ta là, trong viện khó chịu chuyện quá nhiều, ta sợ ngươi vào ở đi bị người tính toán. Vu Hải Đường vỗ bàn một cái, bọn họ dám, ta cũng không phải là ngươi, gặp phải sự tình chỉ sẽ nuốt giận vào bụng. Ngươi liền nói có cho mượn hay không đi. Hà Vũ Thủy vốn là muốn nói, đi theo Vương Khôn thương lượng một chút, để cho Vu Hải Đường mượn Tuyết Nhi gian phòng kia. Thế nhưng là Vu Hải Đường cái tính tình này, nhìn một cái liền nói với Vương Khôn không tới cùng nhau đi, nàng chỉ có thể câm miệng không nói. Mưa, cái này được chưa? Đi thôi, ta mang theo ngươi đi qua. Không cần, ngươi đưa chìa khóa cho ta tự mình xử lý là được. Hà Vũ Thủy liền nói, kia gian phòng ốc một mực không người ở, ta còn tính toán đợi vệ quốc nghỉ ban, cùng đi xem nhìn. Vừa đúng ngươi tìm đến ta liền theo ngươi cùng nhau nhìn một chút. Vu Hải Đường không có hoài nghi, đáp ứng. Hà Vũ Thủy hay cùng bản thân bà nói một tiếng, sau đó cơi xe đạp, liền hướng tứ hợp viện đi tới. Hà Vũ Thủy bà đối Hà Vũ Thủy đó là một chút tính khí cũng không có, hết cách rồi, ai bảo Hà Vũ Thủy cầm trong tay nhiều tiền như vậy đâu. Hai người trở lại tứ hợp viện thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu ở trong ngõ hẻm cùng phụ cận bạn bè cùng nhau đùa giỡn. Hà Vũ Thủy cười đi lên, "Tuyết Nhi, anh trai ngươi trở về chưa?" Tuyết Nhi thấy Hà Vũ Thủy, cao hứng nói, "Anh trai ta trở lại rồi, liền ở nhà." "Vũ Thủy tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi tìm hắn." Vũ Hải Đường tò mò hỏi, "Nàng là ai a?" "Các ngươi xưởng bảo vệ khoa trưởng khoa muội muội. Đó không phải là em gái Vương Côn. Anh ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, ta nhìn ngươi thế nào cùng hắn nhà quan hệ không tệ a." Hà Vũ Thủy cười một tiếng, không có nói gì. Nàng mặc dù cùng trụ nỗ là thân huynh muội, nhưng là cái này thân huynh muội hiển nhiên không sánh bằng bà cụ Điết, Dịch Trung Hải những người kia. So với trụ nỗ, Vương Khôn cho trợ giúp của nàng mới là lớn nhất. Chỉ bằng trụ nỗ làm những chuyện kia, không có Vương Khôn, nàng bà đoán chừng cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Vu Hải Đường ý thức được không nên hỏi như vậy, cũng không nói cái gì nữa, nhưng là nàng hay là không ưa Vương Khôn những hành vi kia, liền nhắc nhở Hà Vũ Thủy, "Ngươi đừng trách ta nói Vương Khôn tiếng xấu. Lập trường của hắn xác thực có vấn đề. Làm chuyện nghề công nhân, hắn nên chống đỡ lão nhân ra, nhưng là hắn những thứ kia hành động, rõ ràng cho thấy đồng tình những thứ kia phái bảo hoàng. Đây là rất không đúng. Chồng ngươi là công an cục, đừng cùng hắn tiếp xúc quá nhiều." Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ nói, "Ngươi sẽ không quên, xưởng cán thép bảo vệ chỗ sử trưởng chính là vệ quốc lãnh đạo. Khôn ca cùng vệ quốc cũng coi là đồng nghiệp. Ta biết ngươi ý tứ, Khôn ca chính là không muốn tham gia cùng các ngươi những chuyện kia. Đừng nói Khôn ca, chính là ta cũng đúng các ngươi làm những thứ kia nhìn không hiểu." Vu Hải Đường rất nghiêm túc chỉ ra Hà Vũ Thủy trong lời nói sai lầm, "Ngươi nói như vậy là không đúng. Cái gì gọi là chúng ta những chuyện kia, chúng ta cũng là dựa theo thượng cấp chỉ thị làm, là hợp lý hợp pháp. Vũ Thủy, ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm." Hà Vũ Thủy thật là phục Vu Hải Đường, vội vàng hướng nàng xin tha, "Được rồi, ta nói không lại ngươi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ta bây giờ ban ngày phải đi làm, về đến nhà còn phải chiếu cố trong nhà, thực tại không có tinh lực tham dự những thứ kia." Vu Hải Đường cũng bất đắc dĩ, liền nói, "Ta cũng là vì ngươi tốt." "Được rồi, ngược lại ngươi là sự may, không về chúng ta xưởng cán thép quản." Hai người vừa nói chuyện, đi liền tiến tứ hợp viện. Diêm Phụ Quý lúc này đang thủ môn, mặc dù vận động đến rồi, hắn thu hoạch càng ít, nhưng là thủ môn thói quen vẫn không đổi được. Hai người chỉ đành thành thành thật thật cùng Diêm Phụ Quý chào hỏi. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 976, tứ hợp viện nước đục Vương Khôn từ Tuyết Nhi trong miệng biết Hà Vũ Thủy trở lại, liền từ nhà bên trong đi ra. "Vũ Thủy trở lại rồi, vệ quốc đâu, thế nào không có cùng nhau tới?" Hà Vũ Thủy cười nói, "Khôn ca, vệ quốc còn khi làm việc. Hải Đường mong muốn mượn ở nhà của ta, ta mang theo nàng tới xem một chút." Vương Khôn lòng nói, Vu Hải Đường ở đến tứ hợp viện, khó khăn lắm mới bình tĩnh mấy ngày tứ hợp viện, lại phải bắt đầu nào đứng lên. Bất quá, cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nguyên lai là chuyện này. Người cái đó nhà thời gian dài không người ở, cần phải thật tốt quét dọn một chút. Vu Hải Đường liền nói, không có sao, ta tìm tỷ ta cùng anh rể giúp một tay là được. Hà Vũ Thủy ấy náy nhìn Vương Khôn một cái, "Khôn ca, ngươi trước đội, ta mang Hải Đường hay đi trước." Hai người tiến trung viện, giống vậy gặp phải ngăn cửa môn thần, Tần Hoài Như. "Vũ Thủy trở lại rồi, ngươi thế nào cùng với Vu Hải Đường?" Chuyện này không gạt được Tần Hoài Như, Hà Vũ Thủy chỉ đành nói, "Hải Đường muốn ở tứ hợp viện ở mấy ngày. Tân tỷ, ta còn muốn mang theo nàng đi trong phòng nhìn một chút, cũng không cùng ngươi nói chuyện." Tần Hoài Như cầm quần áo tay, không tự chủ đung ra, quần áo cũng đánh rơi trong chậu. Nàng vẫn luôn đang đánh Hà Vũ Thủy gian phòng này chủ ý, suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp cũng không có thành công. Bây giờ không ngờ bị Hà Vũ Thủy cho mượn Vu Hải Đường, như vậy nàng còn thế nào đánh căn phòng này chủ ý lập tức, nàng cũng không đoái hoài tới ở chỗ này giặt quần áo cho đại gia nhìn, vội vã tay máy mấy cái, phơi ở phơi áo thường bên trên. Hà Vũ Thủy mở ra nhà, một cỗ mùi mốc liền từ trong nhà truyền ra. Vu Hải Đường phẩy phẩy trước lỗ mũi mặt mùi vị, nói, "Phòng của ngươi thật lớn, thế nào không ở nơi này?" Hà Vũ Thủy liền nói, "Ngươi cũng không phải là không thấy, nơi này rời ta đi làm nhiều chỗ xa. Vậy ngươi cũng có thể để cho trụ nỗ giúp ngươi lái một chút cửa sổ, thông thông phòng a, ngươi ngửi một cái trong phòng này mùi vị." Hà Vũ Thủy cười lạnh một tiếng, "Để cho hắn giúp đỡ thông thông phòng, nhà còn không biết là ai đâu." "Hải Đường, ngươi ở nơi này không thành vấn đề, nhưng là có một việc, chúng ta muốn đầu tiên nói trước." Vu Hải Đường kinh ngạc nhìn một cái Hà Vũ Thủy, "Ngươi nói, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ, nhà tuyệt đối không thể cho người khác mượn ở, ta khở ca cũng không được. Ngươi nếu là không muốn ở, liền đưa chìa khóa cho Vương Côn, ngàn bạn không thể cấp người khác." "Vì sao? Ngươi cứ như vậy tin tưởng Vương Côn?" Hà Vũ Thủy lắc đầu, "Chờ ngươi ở mấy ngày, cũng biết tại sao. Ta làm một cái như vậy yêu cầu, ngươi muốn không làm được, đừng trách ta trở mặt với ngươi." Vu Hải Đường đang muốn đáp lại, Tần Hoài Như liền đi bảo, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vũ Thủy, ngươi trở lại vừa đúng, tỷ cũng muốn tìm ngươi nói chuyện một chút đâu. Kinh như đoạn thời gian trước với ngươi ca tin tưởng, vốn là nói thật tốt, kết quả là bởi vì chỗ ở không có thành. Ngược lại ngươi cũng không ở trong biệt ở, liền đem nhà trả lại cho người ca. Có nhà, anh ngươi cũng tốt tìm người yêu." Hà Vũ Thủy lần nữa cười lạnh, "Hải Đường, lần này ngươi biết tại sao đi? Bởi vì Vương vấn nhà ta nhà quá nhiều người. Tần Hoài Như, anh ta kết không được cưới, nguyên nhân là cái gì, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi tính toán hắn, ta không có biện pháp ngăn, nhưng là ngươi cũng đừng coi ta là kẻ ngu. Mong muốn nhà ta nhà, có thể à, ngươi cho anh ta sinh đứa bé, nhà trực tiếp đặt ở đứng tên ngươi đều được." Tần Hoài Như trên mặt đổi một cái, tiếp theo tức giận xoay người về nhà. Nàng những thứ kia chiêu số, cũng liền đối phó trụ nấu có thể có hiệu quả. Hà Vũ Thủy cái tiểu nha đầu này, cho tới nay đều là nhỏ trong suốt, không nghĩ tới không ngờ nhìn lầm. Vu Hải Đường thế nhưng là biết Tần Hoài Như danh tiếng, có chút bận tâm hỏi, ngươi sẽ không sợ nàng thật gả cho ngươi ca, cho ngươi ca sinh đứa bé? Hà Vũ Thủy không nói gì, chẳng qua là nói cho Vu Hải Đường, nàng sẽ không gả cho ta ca, lại không biết cho anh ta sinh con. Vu Hải Đường nháy nháy mắt, nhất thời nhớ tới Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải tin đồn. Nàng cảm thấy, Tần Hoài Như nhất định là coi trọng Dịch Trung Hải, lúc này mới không muốn gả cho chủ nố. Hà Vũ Thủy không biết Vu Hải Đường ý tưởng, cũng không cùng nàng ý giải thích. Cái này cùng cáo trạng Dịch Trung Hải vậy, không dậy được tác dụng quá lớn. Coi như nói ra Tần Hoài Như bên trên vòng, cũng không cách nào để cho chủ nố tỉnh ngộ. Nếu là Tần Hoài Như nhân cơ hội lấy vòng, sau đó lại len lén lần trước, chuyện liền vô giải. Ai cũng không có rảnh, ngày ngày nhìn chằm chằm Tần Hoài Như bên trên vòng. Vu Hải Đường bước đầu cảm nhận được tứ hợp viện phức tạp tình huống, cũng hiểu vì sao Vu Lệ, Hà Vũ Thủy nhiều lần nhấn mạnh, để nàng không nên chuyến tứ hợp viện nữa đủ. Ta cái này đi gọi tỷ ta cùng anh rể, để bọn hắn giúp đỡ thu thập nhà. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, bắt đầu từ từ quét dọn trong phòng vệ sinh. Rất nhanh, Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành cầm công cụ tới, giúp đỡ cùng nhau thu thập. Hai người xem Hà Vũ Thủy gian phòng này, hâm mộ không được. Hà Vũ Thủy nhà, coi như là tứ hợp viện lớn nhất một gian, ở đây đặc biệt rộng rãi. Hải Đường, chăn đệm cái gì, cần phơi một chút mới có thể sử dụng. Tối nay liền cần ngươi nghĩ biện pháp. Vu Hải Đường quay đầu nhìn về phía Vu Lệ, tỷ, đem ngươi nhà cho ta mượn dùng một chút thôi. Ngày mai ta liền lấy ra đi phơi nắng. Tần Hoài Như tức giận trở về nhà, sắc mặt âm trầm dọa người. Giả Trương Thị không quan tâm nét mặt của nàng, trực tiếp liền hỏi, thế nào, Hà Vũ Thủy cái đó hàng lỗ vốn đã đồng ý sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, giống như trước kia, không có đáp ứng. Giả Trương Thị nhất thời chú mắng lên, không ai muốn nhỏ lạn hóa, nàng dựa vào cái gì không đáp ứng? Ta liền chưa nghe nói qua, xuất giá nữ còn chiếm trong nhà căn phòng lớn, đem thân ca ca chen đến nhỏ trong nhà. Chúng ta là vì trụ nố ra mặt, nàng dựa vào cái gì không đồng ý? Hai cái quả phụ đều biết dựa vào cái gì, nhưng là cũng không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ở Dịch Trung Hải khổ cực bồi dưỡng hạng, bọn họ dưỡng thành tham ăn miếng làm thói quen, cảm thấy tứ hợp viện hàng xóm nuôi sống các nàng nhà là thiên kinh địa nghĩa. Tần Hoài Như không có ngăn trở Giả Trương Thị, nàng hình tượng là hiếu thuận con dâu ngoan, nhiệt tình tốt hàng xóm, mang chửi người loại chuyện như vậy không thể làm công khai. Để cho Giả Trương Thị thay nàng mắng một mắng, trong lòng nàng cũng có thể thoải mái một ít. Giả Trương Thị mắng một hồi cũng mắng mệt mỏi, chủ yếu là cũng biết ở nhà vô luận như thế nào mắng đều vô dụng, Hà Vũ Thủy căn bản là không nghe được. Mắng Hà Vũ Thủy vô dụng không có nghĩa là mắng Tần Hoài Như vô dụng, ngươi là người chết ta không biết đi tìm Dịch Trung Hải cùng trụ nố kia hai cái vương bắt đẳng. Tần Hoài Như trong lòng biết tìm hai người cũng vô dụng, vì Hà Vũ Thủy nhà náo qua nhiều lần, bà cụ biết ra mặt cũng vô dụng, nhưng là chỉ cần có một tia có thể, Tần Hoài Như liền không muốn buông tha cho. Nàng đứng dậy liền hướng Dịch Trung Hải trong nhà đi tới. Lần này Lý Vệ Quốc không cùng, nói không chừng có thể để cho Hà Vũ Thủy thỏa hiệp. Dịch Trung Hải sớm liền thấy Hà Vũ Thủy trở lại rồi, hắn trực tiếp tránh vào trong nhà. Hắn không phải là không muốn gây sự với Hà Vũ Thủy, chẳng qua là không dám. Lý Hoài Đức tình nguyện dùng Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia, cũng không cần hắn, nguyên nhân chính là lo lắng trên người hắn những vấn đề kia. Cái này đã đoạn mất hắn làm quan hy vọng, cũng để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một tay che trời Lý Hoài Đức cũng không dám dùng hắn, nói rõ trên người hắn vấn đề rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí chuyện. Vạn nhất Hà Vũ Thủy trực tiếp đi tố cáo hắn đâu? Bây giờ cái tình huống này, không phải hắn nói vì tốt cho trụ nố là có thể giải thoát, cũng không phải nói để cho trụ nố gánh tội thay liền có thể. Vì vậy, bất kể Tần Hoài như thế nào cổ động, Dịch Trung Hải cũng không có tỏ thái độ. Điều này làm cho một bác gái thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc Tần Hoài Như còn phải cố gắng thời điểm, Lý Vệ Quốc thanh âm ở trong viện vang lên, Tần Hoài Như cũng không dám nói tiếp. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 977, chủ nố gặp Vu Hải Đường muốn nói Dịch Trung Hải hận nhất người, Vương Khôn xếp số 1, Lý Vệ Quốc liền sắp xếp thứ 2. Vương Khôn cũng không cần nói, đi tới không có mấy ngày, liền phá vỡ hắn đối tứ hợp viện thống trị, đem hắn từ người người kính ngưỡng đạo đức thiên tôn biến thành trò cười trong miệng mọi người. Bởi vì Vương Khôn, hắn vứt bỏ tứ hợp viện một đại gia thân phận, vứt bỏ công nhân bậc 8 thân phận, thậm chí còn đem Đông Sơn tái khởi danh tiếng cho ném đi. Hắn cùng Tần Hoài Như thân mật, đó là bởi vì muốn Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lao, dựa vào cái gì nói hắn cùng Tần Hoài Như không minh bạch? Hắn nhiều lắm là liền gãi gãi Tần Hoài Như tay nhỏ, cùng trụ nỗ vậy, cái gì cũng không làm. Lại cứ hắn vô luận như thế nào giải thích, chính là không ai tín nhiệm hắn. Hắn bi kịch chính là từ Vương Khôn bắt đầu. Tuyết thượng ra xương. Vương Khôn là hắn gặp phải tuyết, như vậy Lý Vệ Quốc chính là tuyết bên trên cái đó xương. Hà Vũ Thủy hố đi hắn nửa đời tích góp, dựa vào chính là Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc cái này công an thân phận, thật sự là để cho hắn cảm thấy hấp bữa. Dịch Trung Hải phi thường hối hận, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trụ nố trên người, không để ý đến Hà Vũ Thủy, để cho Hà Vũ Thủy tìm được một cái như vậy đối tượng. Nhân Lý Vệ Quốc công an thân phận, Dịch Trung Hải thật là nhiều kế sách cũng không dám dùng. Tần Hoài Như cầu chuyện của hắn, hắn không phải là không muốn đáp ứng, mà là thật không làm được. Cái này đều do trụ nố, tên khốn kia tại sao phải cùng Hà Vũ Thủy phân ra, liền sổ hộ khẩu cũng cho phân. Không phải, dựa vào Hà Vũ Thủy thân ca thân phận, hắn có thể tốt hơn thao tác. Tần Hoài Như giống như vậy, đối Lý Vệ Quốc hận không được, nhưng lại không làm gì được Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc nhưng là công an, thật muốn chọc giận Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc âm thầm điều tra nàng, vậy thì phiền toái. Trong lòng hai người có quỷ, đối mặt Lý Vệ Quốc liền chột dạ. Lẫn nhau liếc nhau một cái, chỉ có thể buông tha cho vốn có kế hoạch. Các nàng không hẹn mà cùng ở trong lòng khẩn cầu trụ nố,
đuổi mau trở lại. Từ cái đó ba gai, đem Lý Vệ Quốc đuổi đi. Lần này thần tiên hiển linh, cũng có thể là các nàng cầu đúng người, chú nỗ thật trở lại rồi. Ai lại nảy ra nhà ta cửa a? Đi ngang qua người biết Hà Vũ Thủy trở lại rồi, cũng không có nói cho chú nỗ, ngược lại trêu chọc hắn, chú nỗ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Nhà ngươi ở bên kia, phòng này cũng không phải là nhà ngươi. Vừa nghe lời này, chú nỗ mặt nhất thời đen lên. Nhà vấn đề, thành hắn nhất mất thể diện một vấn đề. Cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Ngươi nọ cũng không sợ, trực tiếp hướng về phía chú nỗ hô, ngươi dám động thủ, ta đi ngay báo cảnh. Trong phòng Hà Vũ Thủy nghe đến động tĩnh bên ngoài, trong lòng có chút không đành lòng. Bất kể nói thế nào, chú nỗ đều là thân ca của hắn, hận chú nỗ thuộc về hận chú nỗ, nhưng cũng không thể để người như vậy chế dễ ước. Ngươi báo cảnh thử một chút. Nhiều người như vậy cũng đều nghe thấy được, là ngươi trước tìm chuyện. Thấy Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc đi ra, người nọ cười cười xấu hổ, Vũ Thủy, ta cũng là nói đùa chú nỗ. Chớ coi là thật, ta về nhà trước. Hà Vũ Thủy cũng không có đuổi theo không thả, loại chuyện như vậy không có biện pháp cấm tiệt, muốn trách thì trách chủ nô không chí khí, người tặc cha. Chủ nô thấy Hà Vũ Thủy, trên mặt cũng có chút thần sắc khó xử, túi đầu sẽ phải về nhà mình. Hà Vũ Thủy gọi hắn lại, Ngu ca, Vu Hải Đường muốn ở nhà ta ở mấy ngày. Ta hy vọng, ngươi không nên bị những thứ kia kẻ có lòng dạ khó lường đầu độc. Nhà là của ta, ở tên của ta hạ, có người dám cưỡng chiếm nhà, đừng trách ta trực tiếp báo cảnh bắt người. Câu nói kế tiếp, nói cho người nào nghe, mọi người đều biết. Chính là chủ nô cũng biết, Hà Vũ Thủy cố ý nói cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nghe. Hết cách rồi, ai bảo hai người vì chiếm nhà, náo nhiều lần. Chu Nô không muốn ném người kia, trực tiếp nói, ngươi yên tâm, ta chính là ngủ ngoài đường, cũng không tiến nhà của ngươi một bước. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người, đồng thời thầm mắng Chu Nô ngu ngốc. Một mình ngươi công cụ nhân, muốn cái gì mặt mũi, thật là đến chết vẫn sĩ diện. Mấu chốt cái này tội, hay là các nàng tới chịu được. Vu Hải Đường mặc dù đối Chu Nô bất mãn, nhưng là đâu, cũng biết Chu Nô chính là bị người che giấu. Nàng muốn ở trong viện, không muốn cùng trong viện người lên xung đột, liền đứng ra giúp hai người hòa giải. Vũ Thủy, Chu Nô thế nào cũng là ngươi thân ca, sẽ không giúp người ngoài tình toán ngươi. Người ngoài này chỉ dĩ nhiên là Dịch Trung Hải dưỡng lao phái. Bất quá nàng nhất định là nói vô ích, ở trụ nố trong lòng, dưỡng lao thiên đoàn cũng không phải là người ngoài. Tiếp theo Vu Hải Đường liền cười nói với trụ nố, ta đang ở Vũ Thủy trong phòng mượn ở mấy ngày, ngươi cũng không thể ước hiếp ta. Trụ nố không có khác tật xấu, chính là thấy mỹ nữ đi không nổi. Cũng là bởi vì ở trong đám người nhìn Tần Hoài Như một cái, từ nay coi Tần Hoài Như thành là ánh trăng sáng. Tìm tức phụ, đều muốn so sánh Tần Hoài Như tướng mạo. Vu Hải Đường dài rất xinh đẹp, cả ngày cười ha ha. So gặp mặt liền khóc Tần Hoài Như mạnh hơn. Chu Nỗ nhất thời quên toàn bộ phiền não, cười ha hả nói, "Vu Hải Đường, ta kia dám khi dễ ngươi à, ngươi không mang theo người đánh ta, ta liền thắp nhang." Nhớ tới Chu Nỗ cùng nàng nghe ngóng Hà Vũ Thủy đơn vị làm việc, Vu Hải Đường cũng có chút lung túng. "Vậy cũng không oán ta a, ai cho ngươi làm thân ca ca, liền muội muội đơn vị làm việc cũng không biết." Chu Nỗ trên mặt cũng là một trận lung túng, "Được rồi, chuyện đã qua cũng không cần để." "Vậy thì nói xong rồi, ai cũng không thể nói." Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Hai người rất khoái trá đạt thành hiệp nghị. Đối với lần này Hà Vũ Thủy cũng không kỳ quái. Từ nhỏ, Vu Hải Đường liền giỏi về cùng người giao thiệp với. Nhanh như vậy nói với trụ nô cùng, kia cũng không tệ, ít nhất Hà Vũ Thủy bản thân có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nếu không phải vì giữ được Hà gia nhà, nàng mới sẽ không cùng tứ hợp viện có cái gì dính rất đâu. Trong phòng quét dọn vệ sinh Diêm Giải Thành ra tới nói, Hải Đường, nhà cũng cho ngươi quét dọn được rồi. Bất quá chỉ là không có phích nước nóng, ngươi muốn uống nước nóng, liền tự nghĩ biện pháp đi. Cái thanh này Vu Lệ Khí, mặt đen lại đạp Diêm Giải Thành một cước. Muội muội nàng ở chỗ này ở, các nàng liền phích nước nóng đều không cung cấp, không nói được. Diêm Giải Thành nhìn một cái, cũng biết nói sai, nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Các nàng trong phòng liền một phích nước nóng, thật không có dư thừa. Chu Nô cấp lời nói, cái này đơn giản, ta trong phòng có dư thừa. Một hồi đốt được rồi nước, cho ngươi đưa một. Vu Hải Đường ngượng ngùng nói, kia có thể để ngươi giúp đỡ nấu nước à, ta đến đây đi. Chu Nô không có cự tuyệt, liền nói, phòng của ta chính là căn này, ta tới cấp cho ngươi cầm. Vu Hải Đường cũng đi theo Chu Nô đi vào, vừa vào đến Chu Nô trong phòng, nàng liền bị Chu Nô trong phòng máy hát hấp dẫn. Chu Nô, nhà của ngươi thế nào có cái này? Cái này máy hát thế nhưng là trụ nố bà bối, chính là Tần Hoài Như cũng đừng nghĩ tùy tiện động đến hắn. Dịch Trung Hải lo lắng trụ nố hoài niệm đại lãnh đạo, còn cổ động trụ nố đem máy hát giao ra. Vì cái này, trụ nố thiếu chút nữa cho hắn trở mặt, đem Dịch Trung Hải giận đến một ngày chưa ăn cơm. Cuối cùng là bà cụ điếc ra mặt, khuyên hắn, nói với hắn máy hát chẳng qua là cái vật chết, đặt ở trụ nố trong phòng cũng không có gì. Hắn mới theo dưới bậc thang tới. Trụ nố mang trên mặt đắc ý, ta thế nào lại không thể có cái này? Các ngươi cũng cảm thấy ta là đồ bếp, cái gì cũng không hiểu. Nhìn một chút cái này, bản giao hưởng số 5. Vu Hải Đường ngạc nhiên nói, không nhìn ra, ngươi còn biết bản giao hưởng số 5. Nhanh, mở ra, để cho ta nghe một chút. Chu Nô cảm giác gặp phải chi kỷ, trong lòng càng cao hứng. Tần Hoài Như thấy được máy hát, ý nghĩ đầu tiên chính là bán lấy tiền. Chu Nô cùng nàng nói số mạng, nàng cũng nghe không hiểu còn giả hiểu, khóc kêu mạng của mình khổ. Điều này làm cho Chu Nô hoàn toàn buông tha cho cùng nàng chia sẻ máy hát ý tưởng. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 978, cái vã ngươi muốn nghe à? Vu Hải Đường gật đầu một cái. Chu Nô liền nói, muốn nghe cũng không thành vấn đề, bất quá đang nghe trước, phải đem bên ngoài đám người kia đuổi đi. Các nàng ở chỗ này, ảnh hưởng chúng ta không khí. Vu Hải Đường có chút do dự, cái này không được đâu. Chu Nô ôm đồn nói, cái này có cái gì không tốt? các nàng không phải tới giúp ngươi thu thập nhà sao? Thu thập xong, không mau về nhà, còn muốn làm gì, cũng không thể trông cậy vào ngươi mời các nàng ăn cơm đi. Liền ngươi anh rể nhà cái đó keo kiệt dáng vẻ, không bỏ ra nổi thứ tốt gì, còn muốn cho ngươi giao tiền. Bọn họ không phải đem ngươi đích thân thích, là đem ngươi trở thành trong tiệm cơm khách. Vu Hải Đường phi một cái nở nụ cười, ngươi cũng quá tổn hại. Ta phải đem tỷ ta đuổi đi, ta thế nào ăn cơm a? Chu Nô trên mặt lộ ra không vui, nhìn lời này của ngươi nói, ta là ai? Chúng ta xưởng đâu biết, ngươi ở ngay trước mặt ta nói không có cơm ăn, đây không phải là dơ giấy người sao? Ngươi yên tâm ở nơi này, ta ngày ngày làm cho ngươi ăn ngon. Cái này lãnh ngộ, chính là chúng ta xưởng lãnh đạo cũng không hưởng thụ được. Vu Hải Đường cười ha hả đáp ứng, đầu tiên nói trước, ta không ăn chỗ ngươi, ta phụ trách mua thức ăn. Bằng không, ta cũng không dám. Chu Nô thế nhưng là đại nam tử chủ nghĩa, dĩ nhiên không thể mất mặt mũi, đừng, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như không chiêu đãi ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta xưởng nhất chi hoa, để người ta biết ngươi ở nhà ta ăn cơm, ngươi còn phải tiêu tiền, chúng ta xưởng những thứ kia nam đồng chí còn không lôi kéo ta ba bố. Hai người thương lượng xong, liền vội vàng ra cửa. Chu Nô hướng về phía Diêm Giải Thành nói, thu thập xong sao? Diêm Giải Thành không biết có ý gì, liền nói, thu thập xong. Chu Nô gật đầu một cái, thu thập xong, vậy thì đi thôi. Thế nào, ngươi còn tính toán mời Hải Đường ăn cơm à? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ ngươi nhà bánh ngô dưa kiệu muối, còn phải tìm Vu Hải Đường giao tiền, không ngại mất mặt à? Cứ việc Chu Nô nói chính là sự thật, nhưng là cũng quá không nể mặt. Diêm Giải Thành giận đến mặt đỏ bừng, tránh sau lưng Vu Lệ, Chu Nô, ngươi nói nhăng gì đó? Chu Nô khinh thường nhìn hắn một cái, có phải hay không nói bậy, chính ngươi rõ ràng. Vu Hải Đường liền vội vàng nói, anh rể, tỷ, Chu Nô nói buổi tối mời ta ăn cơm, ta cũng không đi các ngươi nhà ăn. Diêm gia chiếm tiện nghi gen, là khác ở trong xương, nghe được Chu Nô mời khách, Diêm Giải Thành liền không nhịn được hỏi, Chu Nô mời khách, dựa vào cái gì không mời chúng ta? Chúng ta thế nhưng là giúp đỡ thu thập nhà. Chu Nô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bị dọa sợ đến Diêm Giải Thành giấu đến Vu Lệ sau lưng, ngươi là giúp đỡ thu thập nhà không giả, nhưng ngươi thu thập không phải phòng của ta, muốn mời khách, ngươi đi tìm Lý Vệ Quốc. Biết Chu Nô là cố ý gây chuyện, Hà Vũ Thủy không có cùng hắn so đo, Hải Đường, nếu như vậy, vậy ta cũng không quản ngươi, ta cùng Vệ Quốc trước đi. Vu Hải Đường có chút áy náy nói, Vũ Thủy, đa tạ ngươi a, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Thấy Lý Vệ Quốc căn bản không nói lời nào, Chu Nô nhất thời cảm giác phi thường không thú vị, quay đầu trở về nhà trong. Còn lại Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành đứng ở Hà Vũ Thủy trước cửa phòng. Thì, ngươi cùng anh rể đi về trước đi, ta cũng không đi theo các ngươi đi qua. Vu Lệ nhìn Vu Hải Đường mấy lần, lôi kéo Diêm Giải Thành liền rời đi. Nàng đối cô em gái này hiểu rất rõ, Vu Hải Đường tới chỗ nào đều là đưa tới manh động. Lúc này mới tiến Chu Nô trong phòng không tới 10 phút, là có thể để cho Chu Nô ngoan ngoãn mời khách. Diêm Giải Thành có chút không vui, nhỏ giọng nói, ngươi không nghe được Chu Nô muốn mời khách sao? Vu Lệ giận không nên thân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không nghe được Chu Nô nói, không mời ngươi sao? Chu Nô là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn nói không mời, chính là không mời, ngươi nhất định phải hắn dùng quả đấm đem ngươi đuổi ra sao? Hai người đến tiền viện, liền thấy Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc đi vào vương khôn nhà. Diêm Giải Thành thì càng hối hận, sớm một chút đi theo hai người đi ra, nói không chừng còn có thể đến vương khôn nhà ăn ngon một chút. Vu Lệ đối Diêm Giải Thành thế nhưng là hiểu rất rõ, một nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết nghị chiếm tiện nghi. Đừng xem, như thế nào đi nữa nhìn, vương khôn cũng sẽ không mời ngươi. Diêm Giải Thành mang theo ngại ngùng, ta không phải ý đó. Ngươi nói Hải Đường cũng thật là, Chu Nô tay nghề được không giả, nhưng là Chu Nô cũng mau thành nghèo rất mồng tơi không bỏ ra nổi tới thứ tốt. Đi theo Hà Vũ Thủy tốt bao nhiêu, có thể tới vương khôn nhà ăn ngon. Ngươi ngửi một cái vương khôn trong nhà truyền tới mùi thơm, khẳng định lại hầm sương sườn. Vu Lệ nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đủ rồi a, lại ngửi cũng không ăn được, mau về nhà đi. Vương khôn nơi này bắt đầu chiêu đãi Hà Vũ Thủy, đây cũng là thái độ bình thường. Mỗi lần hai người tới, ở Chu Nô nơi đó cũng sẽ náo một trận. Về phần Chu Nô mời khách, thì càng đừng suy nghĩ. Dịch Trung Hải mấy cái kia đã mong muốn chiếm tiện nghi của Hà Vũ Thủy, còn không muốn chiêu đãi Hà Vũ Thủy. Bọn họ lo lắng Hà Vũ Thủy cùng Chu Nô quan hệ tốt, chỉ biết quên Chu Nô. Vạn nhất ngày nào đó đem Chu Nô quên tỉnh, tâm huyết của bọn họ liền uổng phí. Cho nên đại gia thường có thể thấy được, bọn họ cổ động Chu Nô tìm Hà Vũ Thủy muốn nhà, đòi tiền, còn không hy vọng hai người hòa hoãn quan hệ. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Hà Vũ Thủy cùng Chu Nô quan hệ không tốt, dựa vào cái gì đem nhà cùng tiền cho Chu Nô? Chuyện xem mặt mèo, làm nhân vật chính Hà Vũ Thủy càng là cảm thấy mặt mèo. Mỗi lần từ trong viện đi ra, đều muốn sinh đầy bụng tức giận. Lý Vệ Quốc có chút nghi ngờ hỏi, mỗi lần ta tới, Dịch Trung Hải cũng sẽ đại nghĩa lăng nhiên đứng ra thuyết giáo, hôm nay thế nào không thấy hắn đi ra? Hà Vũ Thủy vừa nghe, cũng không đoái hoài tới tức giận, nói theo, không sai. Tần Hoài Như cũng liền náo một lần, sau đó liền đàng hoàng đứng lên, cái này quá không tầm thường. Vương Khôn liền đem gần đây chuyện đã xảy ra nói với bọn họ, bao gồm Chu Nô gần đây cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn chuyện. Lý Vệ Quốc liền hỏi, nếu bọn họ náo mâu thuẫn, chúng ta có thể hay không khuyên nói một chút đại ca? Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, vô dụng. Tần Hoài Như cùng Ngu Ca trở mặt, không phải lần một lần hai. Chỉ cần Tần Hoài Như hướng về phía Ngu Ca lưu mấy giọt nước mắt, Ngu Ca chỉ biết nộp khí giới đầu hàng. Huống chi, Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điết còn không có ra mặt đâu. Hai người bọn họ ra mặt, chúng ta làm gì đều là vô dụng công. Vương Khôn ý tưởng, cùng Hà Vũ Thủy vậy. Thậm chí cũng hoài nghi, lần này trở mặt, đều là Tần Hoài Như cố ý làm ra. Hắn hiểu qua, từ trụ nố đến phân xưởng, cả ngày đi theo Tần Hoài Như phía sau cái mông, để cho Tần Hoài Như một thân công lực không có cơ hội thi triển. mỗi ngày đều chỉ có thể cầm hộp cơm chống về nhà. Hai người trở mặt sau, Tần Hoài Như ngày liền làm dịu. Bảo vệ khoa kiểm tra, Tần Hoài Như hộp cơm cùng trong túi sách đều là đầy ấm áp. Bất kể nguyên nhân là không phải, Vương Khôn cũng sẽ không cho Tần Hoài Như giấu giếm. Hắn là không thích sau lưng nói người nhàn thoại, nhưng cái này cũng không hề bao gồm Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Hà Vũ Thủy tức giận nói, ta cho là trong viện liền nhị đại gia một quan mê, nguyên lai Dịch Trung Hải cũng là quan mê à. Vương Khôn nở nụ cười, hắn vốn chính là. Nguyên lai tứ hợp viện quản sự đại gia không thì tương đương với một quan vị sao. Chỉ bất quá Dịch Trung Hải là lão đại, Lưu Hải Trung vì làm lão đại, cả ngày nhảy tới nhảy đi, lúc này mới đem Dịch Trung Hải trở lại. Hôm nay Dịch Trung Hải không có đi ra, có thể chính là đoạn mất làm quan mơ mộng, không dám ra tới trêu chọc Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ nói, ta liền không nhìn ra, hắn nơi nào sợ ta. Thật muốn sợ ta, cũng sẽ không mỗi lần cũng nhảy ra. Hà Vũ Thủy nói chúng tim đen chỉ ra, bọn họ cứ như vậy, luôn cho là mình là thiên hạ trung tâm, cái gì đều muốn vây quanh bọn họ chuyển. Bọn họ trước giờ cũng không từ trên người chính mình tìm vấn đề, cho là mình quên, người khác cũng không nhớ được. Hết cách rồi, quả đen không thấy mình đen, nói chính là Dịch Trung Hải những người kia. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé chương 979, trò chuyện vui vẻ trụ nố trong phòng, hai người nghe bản giao hưởng số 5, từ từ dung nhập vào trong đó, thảo luận tâm đắc của mình. Điều này làm cho trụ nố cao hứng phi thường. Hắn ở trong tứ hợp viện, liền chưa từng gặp qua một có thể như vậy nói chuyện rất là hợp ý bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải quả thật có thể nói đến trong lòng của hắn, nhưng là luôn cảm giác cách một tầng. Hắn vẫn luôn cho là tuổi tác vấn đề. Tần Hoài Như ngược lại cùng tuổi của hắn sắp xỉ, nhưng cũng nói không tới cùng đi. Đặc biệt là bà cụ điếc nói lâu hiểu Nga chuyện sau, hắn liền càng cảm giác hơn cùng Tần Hoài Như không thiết tâm. Tần Hoài Như trong miệng, trung tâm vĩnh viễn là giả ra. Chỉ cần vừa mở miệng, không ra ba câu nói, liền sẽ nói đến nhà khó khăn phía trên. Đây không phải là trụ nố mong muốn. Hắn mặc dù cùng giả ra thân cận, nhưng đối giả ra cũng chỉ là đáng thương, thật không làm được đem giả ra hải tử làm thành con của mình. Chu Nô chẳng qua là theo thói quen nghe Dịch Trung Hải vậy, giúp Tần Hoài Như. Dĩ nhiên, con hưởng thụ cùng Tần Hoài Như rán rán loại cảm giác đó. Nhưng là hắn xác thực nghĩ muốn tìm kiếm một cái có thể thiết tâm, hiểu nội tâm hắn người. Đều nói Chu Nô ánh mắt cao, đặc biệt tìm những thứ kia có kiến thức đối tượng. Kỳ thực chính là Chu Nô mong muốn tìm một cái có thể hiểu được người của hắn. Đại lãnh đạo là người thứ nhất có thể hiểu nội tâm hắn người, cho nên Chu Nô cùng đại lãnh đạo thân cận. Tình nguyện vi phạm Dịch Trung Hải dặn dò, cũng phải lén lén cho đại lãnh đạo nấu cơm. Bây giờ, Vu Hải Đường là được cái thứ hai, Chu Nô há có thể mất hứng. Vu Hải Đường, không nhìn ra, ngươi đối số mạng nhận biết khắc sâu như thế. Ngươi là cái thứ hai để cho ta rửa mắt mà nhìn người. Vu Hải Đường đối Chu Nô cũng có loại rửa mắt mà nhìn cảm giác. Cái này đầu bếp thật không bình thường, lại còn có thể hiểu nhiều như vậy. Ai là người thứ nhất? Tần Hoài Như. Chu Nô bĩu môi một cái, ngươi cái này không có ý nghĩa, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Cái đầu tiên để cho ta rửa mắt mà nhìn chính là đại lãnh đạo. Ta có thể có khắc sâu như thế nhận biết, toàn đều dựa vào chỉ điểm của hắn. Để chứng minh bản thân, Chu Nỗ liền nhặt một chút đại lãnh đạo nói với hắn lời nói, nói cho Vu Hải Đường. Vu Hải Đường nghe phi thường mê mẩn, không nhịn được khen ngợi, nói thật tốt. Chu Nỗ, ngươi nên thật tốt suy nghĩ đại lãnh đạo nói những lời đó. Ta đương nhiên suy nghĩ. Không sợ nói cho ngươi a, ta thường ở lúc ngủ, đem thanh âm điều đến nhỏ nhất, nghe cái này thủ khúc. Khi đó, tâm tình của ta đặc biệt bình tĩnh an lành. Hai người nói chuyện rất đầu nhập, cùng bên ăn cơm. Chu Nỗ nói mời Vu Hải Đường lúc ăn cơm, thanh âm không nhỏ, Tần Hoài Như nghe rõ ràng. Nàng vẫn chờ đợi Chu Nỗ trong nhà mùi thơm của thức ăn chuyển tới, nàng liền có thể dùng mượn vật danh nghĩa đi vào. Ai ngờ người nhà cũng bụng nói chuyện, Chu Nỗ trong phòng còn một chút mùi thơm cũng không có chuyển tới. Tần Hoài Như bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể dùng nhà mình lương thực nấu cơm. Chờ làm xong cơm, Vu Hải Đường còn không có từ Chu Nỗ trong phòng đi ra, Tần Hoài Như liền ngồi không yên. Nàng tới lặng lẽ đến Chu Nỗ ngoài cửa, nghe trong phòng truyền ra thanh âm, còn có hai người nói chuyện thanh âm, liền nhíu mày. Chu Nỗ đi cùng với nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cao hứng như thế cười qua. Loại này cười là phát ra từ nội tâm cười. Nàng cũng không nghĩ một chút, bọn họ đối Chu Nỗ tràn đầy tính toán cùng lợi dụng, Chu Nỗ từ trên người bọn họ không cảm giác được ấm áp, lại làm sao sẽ lộ ra thật lòng nụ cười. Sợ rằng Chu Nỗ cũng không biết bản thân thật lòng là cái gì. Có thể lợi dụng Chu Nỗ tính ỉ lại, nắm Chu Nỗ, bọn họ nên biết đủ, mong muốn Chu Nỗ thật lòng, độ khó nhưng là phi thường lớn. Đứng ở bên ngoài, Tần Hoài Như một mực tại do dự. Nàng gần đây cùng Chu Nỗ náo mâu thuẫn, vốn là chọn thời cơ khá vô cùng. Chu Nỗ ở Dịch Trung Hải dưới mí mắt, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng đâu, cũng liền có thể có nhiều hơn tinh lực, vì chính mình tiểu kim khố phấn đấu. Lý Hoài Đức ra tay hảo phóng không giả, nhưng là lấy được tiền, đều là chính nàng, bằng gì lấy ra nuôi sống trong nhà. Nghĩ phải nuôi sống trong nhà, hay là cần thêm hộp cơm mới được. Cùng người nói chuyện làm ăn, đem ăn không hết đồ ăn bỏ bao về nhà, chính là cái lựa chọn tốt. Kỳ thực, nếu là Chu Nỗ có thể mang hộp cơm liền tốt. Có Chu Nỗ hộp cơm chống đỡ, nàng cũng không cần khổ cực cùng người khác nói chuyện làm ăn. Có Lý Hoài Đức cái này kim chủ ở, trong tay người khác kia dăm ba cái lẻ tẻ thật tính không được cái gì. Ra tay cực hảo phóng hai cái. Hứa Đại Mộ bây giờ quấn Tần Kinh Như, quét dâu cặp không biết vì sao đàng hoàng đứng lên. Tần Hoài Như cũng tính toán được rồi, gần đây tìm một cơ hội, họ hét Chu Nỗ. Chẳng qua là không có tính tới chính là Vu Hải Đường không ngờ ở đến Hà Vũ Thủy nhà, còn cùng Chu Nỗ như vậy nói chuyện rất là hợp ý. Tần Hoài Như đối Chu Nỗ rất hiểu, tuyệt đối chống không nổi Vu Hải Đường sức hấp dẫn. Bây giờ có thể làm cho nàng yên tâm chính là, nghe nói Vu Hải Đường muốn kết hôn. Cơ hội của Chu Nỗ không lớn. Nghĩ đến nơi này,
Tần Hoài Như liền bỏ qua đi vào phá hư ý tưởng. Vì một có lẽ có suy đoán, đang cùng trụ nố náo mâu thuẫn thời điểm đi vào phá hư, dễ dàng đưa tới trụ nố hoài nghi. Bất quá Tần Hoài Như cũng không hoàn toàn yên tâm, một mực tránh ở nhà len lén xem trụ nố nhà, cho đến Vu Hải Đường từ trụ nố trong phòng rời đi, nàng mới yên tâm ngủ. Ngay tại lúc đó, Dịch Trung Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, trở lại ngủ trên giường. Khi nhìn đến Tần Hoài Như đi trụ nố nhà thời điểm, hắn cũng làm xong ra mặt dạy dỗ trụ nố chuẩn bị. Ai ngờ, Tần Hoài Như không ngờ không có đi vào, để cho hắn một bầu nhiệt huyết ngăn ở ngực, kìm nén đến hắn không kịp thở khí. Hắn không biết vì sao Tần Hoài Như không có đi vào, nên càng thêm không ngủ được. Dịch Trung Hải thật là buồn không được, vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt. Mong muốn cùng Tần Hoài Như nửa đêm nói chuyện một chút cũng không dám. Gần đây Tần Kinh Như thế nhưng là ở tại Tần Hoài Như trong nhà, có chút động tĩnh liền dễ dàng bị nàng nghe được. Lại cứ Tần Kinh Như một lòng coi trọng Hứa Đại Mậu, nhất nghe Hứa Đại Mậu. Hắn cùng Tần Hoài Như nửa đêm gặp gỡ chuyện, nếu như bị Hứa Đại Mậu biết, hậu quả thật không dám nghĩ đến. Hứa Đại Mậu cũng không biết, Dịch Trung Hải lúc này còn băn khoăn hắn. Hắn lúc này đang Tần Kinh Như trên người cố gắng đâu. Trải qua mấy tháng gặp gỡ, cuối cùng lấy được Tần Kinh Như thân thể. Hứa Đại Mậu nhất định phải nhân cơ hội nhiều chiếm chút lợi lộc. Tần Kinh Như biểu hiện, cùng hắn ở bên ngoài những thứ kia nhân tình vậy. Có lần đầu tiên sau, đặc biệt chủ động. Hai người càn quấy một trận, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tần Kinh Như không nhịn được lại nhắc tới chuyện kết hôn, ngươi rốt cuộc lúc nào cưới ta à, tỷ ta bên kia đều muốn đuổi ta đi. Hứa Đại Mậu ôm nàng nói, ngươi sợ cái gì? Chị ngươi không để cho ngươi ở, ngươi trực tiếp ở đến nhà ta là được. Kia không được, hai người chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Để cho người khác biết không tốt. Cái này có cái gì, ta nhất định sẽ tới ngươi, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngươi cũng không thể thật về nhà đi. Nghe lời, chị ngươi không để cho ngươi ở, ngươi liền tới nhà ta. Ngươi phải về nông thôn, hai người chúng ta không thấy được, ngươi không nghĩ ta à, ta cũng không thôi ngươi trở về nông thôn làm việc. Vượt qua trong thành ngày tốt, Tần Kinh Như liền không vui trở về nông thôn chịu ngày tháng vất vả. Nàng cũng không quá vui lòng ở giả ra ở ngay từ đầu có tốt, giả Trương Thị xem ở nàng mang đến vật bên trên, cho nàng sắc mặt tốt. Bây giờ, thấy không thể từ trên người nàng bắt được chỗ tốt, ngày ngày chọn vấn đề của nàng, giữa trưa cũng không để cho nàng ăn ngon. Làm cho nàng chỉ có thể chờ đợi buổi tối Hứa Đại Mậu tan việc, đến Hứa Đại Mậu trong nhà cải thiện một cái cơm nước. Ở đến Hứa Đại Mậu trong nhà, còn có thể tuyên thệ một cái chủ quyền, Tần Kinh Như liền không có cự tuyệt, vậy cũng tốt. Bất quá, ta cần phải trở về. Hứa Đại Mậu còn muốn nghỉ một chút, sau đó một lần nữa, không thôi thả Tần Kinh Như rời đi. Tần Kinh Như không có đáp ứng, hay là mặc quần áo vào, trở về giả ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 980, Vu Hải Đường chính thức ra mắt sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hoài Như liền bắt đầu chiều Tần Kinh Như làm khó dễ, ngươi có phải hay không đã sớm cùng Hứa Đại Mậu cấu kết đến cùng nhau. Tần Kinh Như cau mày, tỷ, ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy, ta cùng Hứa Đại Mậu là tự do yêu đương. Tần Hoài Như mục đích chính là đem Tần Kinh Như đuổi đi. Nàng không muốn nuôi Tần Kinh Như, không chỉ có phải bỏ tiền, sẽ còn trễ nải chuyện của nàng. Nếu là không có Tần Kinh Như, nàng còn có thể tìm Dịch Trung Hải chuyện thương lượng. Cái gì tự do yêu đương? Tần Kinh Như, ta cho ngươi biết, cầm lên ngươi vật mau về nhà. Ta nhưng không muốn ba mẹ ngươi tới tìm ta làm ầm ĩ, nói ta giới thiệu cho ngươi cái kết hôn lần hai. Tần Kinh Như có Hứa Đại Mậu cái đó đường lui, cũng liền có lòng tin cùng Tần Hoài Như đối nghịch, liền vội vàng nói, đi thì đi, ngươi sau này không yêu cầu ta. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Tần Kinh Như trực tiếp rời đi giả ra. Tần Hoài Như còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút công phu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, nàng thế nào thống khoái như vậy rời đi. Giả Trương Thị lạnh lùng nói, ngươi cái này đừng muội, cũng là tên phản phúc. Nàng leo lên Hứa Đại Mậu, ngày ngày ở Hứa Đại Mậu nhà ăn ngon, căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhà chúng ta. Tần Hoài Như không có để ý Giả Trương Thị, bắt đầu thu dọn nhà trong. Bên ngoài, chu nô âm thanh âm vang lên, Vu Hải Đường, ta mua sớm một chút, ngươi dậy rồi sao? Vu Hải Đường thanh âm từ trong nhà vang lên, ta đã thức dậy, chờ ta rửa xong mặt, đi ngay tìm ngươi. Tần Hoài Như hận nghiến răng nghiến lợi. Nhiều năm như vậy, chu nô liền không có chủ động cho nàng nhà mua qua bật. Dịch Trung Hải giống vậy khí không nhẹ, không hề nghĩ ngợi đi ra khỏi nhà, chu nô, ngươi đi ra ngoài mua sớm một chút. Vừa đúng, mẹ nuôi lẩm bẩm ngươi, nói ngươi chừng mấy ngày không có đi nhìn nàng. Ngươi cho mẹ nuôi đưa chút sớm một chút đi đi. Cái này muốn đặt trước kia, chu nô khẳng định hấp tấp cho bà cụ biết đưa qua. Nhưng là lần này không được. Hắn thật sớm đứng lên, chạy ra ngoài mua sớm một chút, không phải là vì cùng Vu Hải Đường cùng nhau ăn cơm sao? Cái này cấp cho bà cụ biết đưa đi, hắn ăn cái gì? Một đại gia, ngươi thế nào không nói sớm a, ta không có mua lão thái thái điểm tâm. Muốn không hôm nào, ta cho thêm lão thái thái làm điểm ăn ngon. Sáng sớm hôm nay, ngươi trước cho lão thái thái mua chút tốt. Cái thanh này Dịch Trung Hải bị chọc tức, không biết hắn trong túi không có tiền sao? Cái này còn không nhất làm hắn tức giận, nhất làm hắn tức giận chính là trụ nố thấy sắc vong nghĩa. Vì Vu Hải Đường, thậm chí ngay cả bà cụ biết đều không để ý chờ hắn lớn tuổi, trụ nố muốn là đụng phải nữ nhân xinh đẹp, trụ nố sẽ không như vậy đối hắn. Vốn là không có ý định cùng trụ nố so đo quá nhiều, lần này liền không muốn bỏ qua cho trụ nố. Hắn trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng, bắt đầu đối trụ nố tiến hành giáo dục, ngươi thật là tức chết ta rồi. Ta đối với ngươi nhiều năm dạy dỗ, ngươi cũng quên sao? Mẹ nuôi nhiều thương ngươi a, đem ngươi trở thành cháu trai ruột, ta đứa con trai nuôi này cũng không sánh bằng. Ngươi không ngờ không hiếu thuận, làm ngươi không thể không có lương tâm. Chu Nỗ cũng như mày, đối Dịch Trung Hải đều có chút chán ghét. Khó khăn lắm mới tìm được một chi kỷ, muốn cùng Vu Hải Đường nhiều tán gẫu một chút, làm sao lại không hiếu thuận? Một đại gia, lão thái thái không phải từ ngươi chiếu cố sao? Thế nào, ngươi không muốn chiếu cố? Thật là nhiều xem náo nhiệt, rồi rít đưa ánh mắt nhắm ngay Dịch Trung Hải, phản phất ở xác nhận hắn ý nghĩ. Đại gia lại nghĩ tới Vương Khôn nói, Dịch Trung Hải muốn cho toàn viện nuôi bà cụ điếc, bản thân cầm bà cụ điếc chỗ tốt. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, giận đến tay cũng run run. Hắn không nghĩ tới, Trụ Nố lại dám như vậy ngỗ nghịch hắn. Tức giận phía dưới, hắn hướng về phía Trụ Nố giống to, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta đây là cho một mình ngươi hiếu kính mẹ nuôi cơ hội. Ngươi không muốn hiếu kính mẹ nuôi, vậy coi như xong, coi như ta cùng mẹ nuôi mắt bị mù, nhìn lầm rồi ngươi. Trụ Nố không nghĩ tới, chính là một câu nói sẽ để cho Dịch Trung Hải tức giận như vậy. Xem phẫn nộ Dịch Trung Hải, hắn trước tiên nghĩ tới chính là xin lỗi. Đây là nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen, xác thực nói là bị bồi dưỡng được tới thói quen. Vu Hải Đường đẩy cửa ra, đứng ra thay Trụ Nố bên vực kẻ yếu, Dịch sư phó, ta không thể không đi ra nói câu công đạo. Ngươi rõ ràng nghe được, Trụ Nố là mua cho ta điểm tâm. Ngươi buộc hắn cho người khác đưa đi là có ý gì? Để cho Trụ Nố đùa bỡn ta chơi, hãy để cho Trụ Nố làm cái người thất tín. Trụ Nố ấy nấy, tại nghe Vu Hải Đường vậy sau liền biến mất, hắn cau mày suy nghĩ Vu Hải Đường vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Dịch Trung Hải nhìn một cái, nhất thời cảm giác không được há, sẽ phải mở miệng nói chuyện. Vu Hải Đường căn bản cũng không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, còn có, ngươi luôn mồm nói muốn hiếu kính mẹ nuôi. Ta thế nào không có thấy hành động của ngươi? Ngươi không là cùng mọi người nói như vậy, quang động khẩu không động thủ. Người khác bỏ ra, ngươi tới kiếm tiện nghi đi. Vu Hải Đường thế nhưng là xưởng cán thép nhất chi hoa, lại là phát ngôn viên đài phát thanh, thanh âm ngọt ngào, rất dễ dàng đưa tới đại gia thiệt cảm. Dịch Trung Hải làm chuyện, sớm đã bị bóc phát ra ngoài, đại gia đối hành vi của hắn đã sớm bất mãn. Chẳng qua là Dịch Trung Hải hố Trụ Nố, đại gia coi như làm không biết. Bây giờ Vu Hải Đường chống lại Dịch Trung Hải, đại gia lập trường liền nghiêng về Vu Hải Đường, rối rít hướng về phía Dịch Trung Hải chỉ trỏ trỏ. Dịch Trung Hải giận đến sung huyết não, hai tay cũng nắm chặt lên quả đấm. Tần Hoài như vốn là không nghĩ ra được, để cho Dịch Trung Hải đem Vu Hải Đường cho dạy dỗ đi. Nhưng là nhìn một cái chuyện này hình, liền không có biện pháp nuốt ở phía sau màn. Dịch Trung Hải thực tại quá vô dụng, liền Vu Hải Đường một tiểu nha đầu cũng không đối phó được. Mắt thấy Trụ Nố trong mắt xuất hiện hoài nghi, nàng chỉ có thể nhảy ra, "Hải Đường, ngươi hiểu lầm. Một đại gia không phải ý đó. Ngươi mới tới chúng ta viện, không biết tình huống." Bà cụ điếc đối Trụ Nố khá tốt, Trụ Nố cầm bề bật, mỗi lần cũng hiếu kính bà cụ điếc. Một đại gia thế nhưng là bà cụ điếc con nuôi, làm sao có thể không hiếu thuận bà cụ điếc? Hắn muốn không hiếu thuận, bà cụ điếc cũng sẽ không nhận hắn làm con nuôi. "Trụ Nố, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không thấy một đại gia đều bị ngươi tức chết sao?" Vu Hải Đường không nhịn được châm chọc nói, "Ta muốn nhớ không lầm, Trụ Nố trước kia mang về một cơm, đều bị ngươi chặt đi, thế nào không thấy hắn vì bà cụ điếc ra mặt ta?" Trong viện người rối rít phá lên cười. Tần Hoài như mong muốn dùng ngôn ngữ lừa gạt Vu Hải Đường, không phải cầm lấy trứng chọi với đá sao? Người ta Vu Hải Đường thế nhưng là phát thanh viên, trình độ cao hơn Tần Hoài như nhiều. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như nói, là hắn cho tới nay tiếp nhận giáo dục. Vu Hải Đường nói lại hợp tình hợp lý. Trụ Nố không biết nên giúp ai. Vu Hải Đường nói những lời này, rất nhiều người đều nói qua, Vương Côn, Hà Vũ Thủy, đại lãnh đạo cũng nói với Trụ Nố qua. Trụ Nố căn bản là không để trong lòng, lại không biết suy nghĩ ý tứ trong lời nói. Nhưng là Vu Hải Đường không giống nhau. Vu Hải Đường cùng hắn nói chuyện đầu cơ, đơn giản chính là chi kỷ của hắn, hơn nữa Vu Hải Đường hay là mỹ nữ, ở Trụ Nố nơi này thiên nhiên liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Thấy Trụ Nố không có động tĩnh, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như trong lòng cảm thấy một chút bất an. Hai người bọn họ liên thủ, vẫn không có thể để cho Trụ Nố khuất phục, cái này thực sự quá không tầm thường. Bây giờ cục diện cầm cự được, không ai đứng ra cho hai người giải vây, làm cho hai người có chút lúng túng. Một bác gái từ trong nhà đi ra, thấy được Dịch Trung Hải dáng vẻ, nhất thời lo lắng chạy tới, "Lão Dịch, ngươi thế nào?" "Trụ Nố, ngươi quên lão Dịch bình thường đối ngươi tốt bao nhiêu? Làm ngươi không thể quá ích kỷ. Coi như lão Dịch có lỗi với ngươi địa phương, ngươi cũng nên phụ một tay, đem lão Dịch đỡ về nhà." Bất kể một bác gái xuất hiện là trùng hợp, còn là cố ý, cuối cùng cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như giải vây. Ở một bác gái cùng Tần Hoài như nâng đỡ, Dịch Trung Hải thuận thế trở về đến nhà trong. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 981, Dịch Trung Hải dùng lại hư trở về đến nhà trong, Dịch Trung Hải cảm thấy phi thường bất an. Trụ Nố biểu hiện thực tại không đúng. Một bác gái liền quên, "Lão Dịch, ngươi tại sao lại cùng Trụ Nố cãi vã? Thân thể của ngươi không tốt, đừng thường tức giận." Dịch Trung Hải lúc này kia có tâm tình quan tâm một bác gái, "Ta đã biết, ngươi liền không cần dài dòng. Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, thế cục hôm nay quá loạn, Trụ Nố nơi đó ngoài ý muốn nhiều lắm." Ý tứ rất rõ ràng, ngoài ý muốn nhiều lắm, bất lợi với hắn nắm giữ, biện pháp tốt nhất chính là hai người kết hôn. Tần Hoài Như nghe rõ, nhưng là không vui. Cùng Trụ Nố kết hôn, mang ý nghĩa nàng muốn đoạn mất cùng Lý Hoài Đức quan hệ. Lý Hoài Đức thế nhưng là nàng mới vừa tìm được tiền mặt bỏ sữa, nàng cũng không bỏ làm như vậy. Không phải Tần Hoài Như không muốn chân đứng hai thuyền, mà là nàng không dám làm như vậy. Nàng nếu là gả cho Trụ Nố, dựa vào Dịch Trung Hải đối Trụ Nố nắm giữ, tuyệt đối sẽ không cho nàng quá dễ dàng hoàn cảnh. Càng quan trọng hơn là, Lý Hoài Đức nơi đó, vạn nhất bị Trụ Nố phát hiện, vậy thì phiền toái. Một đại gia, ta nghe nói Vu Hải Đường gần đây sẽ phải cùng Dương Vi Dân kết hôn. Trụ Nố đối Vu Hải Đường tốt, cũng vô dụng, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hoài Như. Thấy Tần Hoài Như trên mặt phi thường trấn định, nhất thời cũng biết nàng nói không sai. Hắn mặt mo hơi đỏ. Sớm biết là hình dáng này, cũng không đứng ra mất mặt. Để cho Vu Hải Đường một tiểu nha đầu, ngay trước nhiều người như vậy tổn hại một trận, thực tại mất mặt. Bất quá hắn cũng cảm thấy đáng tiếc, bởi như vậy, Tần Hoài Như càng sẽ không vui gả cho Trụ Nỗ. Kết hợp Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như thật sự là gánh nặng mà đường xa ai nhân một bác gái tại chỗ, hai người có quá nhiều vậy khó mà nói, chỉ có thể vội vã kết thúc cuộc nói chuyện. Bên kia, Vu Hải Đường còn đang giáo huấn Trụ Nỗ, khó trách người khác đều nói ngươi ngu. Ngươi là thật không nhìn ra, hay là Trang không nhìn ra a? Trụ Nỗ có chút cảm thấy mất thể diện, không nhịn được nói, ngươi đừng nói là. Một đại gia đối lao thái thái là thật tâm. Hắn chính là người như vậy, không nhìn nổi người khác không hiếu thuận. Nhà ai mua ăn ngon, liền muốn để cho người hiếu kính lao thái thái. Vu Hải Đường liếc mắt, không để ý Trụ Nỗ. Chờ ăn cơm xong, Vu Hải Đường muốn lúc làm việc, bị Vu Lệ cho kéo lại, ta không phải với ngươi căn dặn qua, không nên dính vào trong việc chuyện, ngươi thế nào còn không nghe đâu. Vu Hải Đường bất mãn nói, vậy làm sao có thể nói ta loạn dính vào? Rõ ràng là Trụ Nỗ mua cho ta điểm tâm, Dịch Trung Hải để cho Trụ Nỗ tặng người, ta ăn cái gì? Vu Lệ vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái, ngươi chính là nhặt bừng, ném đi dưa hấu. Ngươi ngày hôm qua muốn là theo chân Hà Vũ Thủy, cũng có thể đi Vương Khôn nhà ăn sương sườn. Về phần vì một chút sớm một chút, cùng một đại gia náo mâu thuẫn sao? Vu Hải Đường kinh ngạc hỏi, Hà Vũ Thủy ngày hôm qua ở Vương Khôn nhà ăn, nàng thế nào không ở Trụ Nỗ nhà ăn cơm? Hai người bọn họ huynh muội quan hệ không tốt, ngươi không có nhìn ra sao? Nhưng ta nhìn Vũ Thủy, cũng không giống ghi hận Trụ Nỗ dáng vẻ a, nàng không phải còn nói, ai muốn gả cho Trụ Nỗ, cho Trụ Nỗ sinh hài tử, liền đem nhà đưa cho người nào không? Vu Lệ là không thể hiểu được Hà Vũ Thủy cái loại đó ý tưởng. Nàng bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào Diêm gia, tiếp nhận Diêm gia lý luận, ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo. Dựa theo cái này lý luận, nhà như vậy vật đáng tiền, đừng nói thân huynh muội, chính là con ruột cũng không thể tùy tiện cho. Ai biết được? Ngươi vẫn là nghe ta, không cần lo dưỡng lao phái chuyện. Diêm Giải Thành cũng nói, Hải Đường, chị ngươi nói không sai. Ngươi ngày hôm qua nếu là cùng Vũ Thủy thật tốt, chúng ta cũng có thể cùng theo đi Vương Khôn nhà ăn cơm. Ngươi là không biết, Vương Khôn nhà cơm nước là chúng ta trong viện tốt nhất. Vu Hải Đường không để ý Diêm Giải Thành, cái này cùng ăn cái gì không có sao, ta chính là không ưa bọn họ như vậy. Được rồi, ta không nói với các ngươi, ta trước đi làm. Vu Lệ không có biện pháp khuyên Vu Hải Đường, chỉ có thể làm cho nàng đi làm. Lại nói Dịch Trung Hải, cái này Ngụy Quốc Tử tuyệt đối không phải một đại độ người. Bị Vu Hải Đường như vậy hạ mặt mũi, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Vu Hải Đường lợi hại, hắn đã lĩnh giáo rồi, không còn dám cùng Vu Hải Đường đối nghịch. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, mượn đao giết người một chiêu này, Ngụy Quân Tử chơi so bất luận kẻ nào đều tốt. Đến xưởng cán thép, Dịch Trung Hải không có đi phân xưởng, mà là đi khoa kỹ thuật tìm Dương Vi Dân. Dương Vi Dân rất kinh ngạc, cái này lao hôn đản tìm hắn làm gì? Hắn cùng Dương Vạn Thanh là bà con xa, tuy nói Dương Vạn Thanh không có quá chiếu cố hắn, nhưng Dương Vạn Thanh làm trưởng xưởng, hắn lấy được chỗ tốt cũng không ít. Dịch Trung Hải lại dám đối phó Dương Vạn Thanh, sớm đã bị Dương Vi Dân ghi tạc trong lòng. Dịch Trung Hải, ngươi tìm ta làm gì? Dịch Trung Hải mặt bên trên lập tức rất khó coi. Nhớ khi xưa, khoa kỹ thuật những thứ này tuổi trẻ, cái nào không phải rất cung kính gọi hắn Dịch sư phó. Nghĩ đến mục đích của mình, Dịch Trung Hải thì nhịn hạ khẩu khí này. Chờ ngươi đến tứ hợp viện, Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia sẽ thật tốt dạy ngươi làm người. Dương Vi Dân, ta nghe nói ngươi cùng Vu Hải Đường muốn kết hôn rồi. Vu Hải Đường tuy nói kêu muốn chia tay, nhưng Dương Vi Dân cũng không hề từ bỏ, đối ngoại còn tuyên bố hai người muốn kết hôn. Dịch Trung Hải hỏi như vậy, hắn cũng không có phủ nhận, không sai. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Trung Hải rất tức giận, nhưng là cũng không có biểu hiện ra, ngược lại mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Vi Dân. À, là có chuyện như vậy à? Ta nhìn Vu Hải Đường ở đến Hà Vũ Thủy nhà, còn tưởng rằng nàng muốn cùng Trụ Nỗ xem mắt đâu. Dương Vi Dân vừa nghe, nhất thời tức chết. Hắn ngày hôm qua đi ngay với nhà, mong muốn tìm Vu Hải Đường thương lượng. Là ở nhà ngồi một ngày, cũng không có thấy Vu Hải Đường bóng dáng. Không nghĩ tới, nàng không ngờ chạy đến tứ hợp viện bên kia đi. Điều kiện của hắn, nơi nào so Trụ Nỗ chênh lệch, Vu Hải Đường tình nguyện đi theo Trụ Nỗ xem mắt, cũng không muốn cùng hắn hòa hảo. Dương Vi Dân là sĩ diện, sẽ không ở Dịch Trung Hải trước mặt biểu hiện ra, Hải Đường là nhìn nàng tỷ đi đi. Dịch Trung Hải, người nào không biết, ngươi cùng Trụ Nỗ tranh đoạt tần hoài như á, Hải Đường sẽ không coi trọng Trụ Nỗ. Ngươi cũng không cần tung tin đồn. Để cho ta đã biết, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Dịch Trung Hải nhất thời giận đến không kịp thở khí, người tuổi trẻ bây giờ, thật không nói võ đức. Nói cái gì cũng dám hướng về phía trưởng bối nói lung tung. Hay là tần hoài như tốt, thể thiếp hiếu thuận. Xem Dương Vi Dân vội vã rời đi bóng lưng, Dịch Trung Hải lại cười lạnh. Dương Vi Dân biểu hiện lại trấn định, cũng không gạt được hắn. Hắn có thể nhìn ra Dương Vi Dân trong mắt nóng nảy. Dương Vi Dân nhất định là đi gây sự với Vu Hải Đường. Vừa đúng, hai cái không hiếu thuận người, cùng nhau cãi vã mới tốt. Chỉ tiếc, hắn không có biện pháp đi xem cho vui. Dương Vi Dân cũng không biết Dịch Trung Hải âm u tâm tư, vọt thẳng đến bảo vệ khoa, chất vấn Vu Hải Đường tại sao phải ở tại Trụ Nỗ trong nhà. Vu Hải Đường sửng sốt một chút, biết không gạt được Dương Vi Dân, nhưng là cái này truyền bá cũng quá nhanh, người nghe ai nói? Dương Vi Dân một chút cũng không có thay Dịch Trung Hải bảo mật tính toán, trực tiếp nói, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, sáng sớm tới tìm ta, nói ngươi cùng Trụ Nỗ xem mắt. Vu Hải Đường trong lòng thầm mắng Dịch Trung Hải lão hỗn đản, quả nhiên cùng bên ngoài truyền thuyết vậy, làm đủ trò xấu. Người như hắn không tuyệt hậu, đơn giản trời đất khó tha. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia vậy, ngươi cũng tin tưởng a? Ta đã nói với ngươi, chúng ta phân, ta ở đến tứ hợp viện, chính là vì ẩn núp ngươi. Dương Vi Dân tức giận gần chết, há mồm liền nói, ngươi nếu không phải cùng Trụ Nỗ xem mắt, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia cũng sẽ không chạy tới tìm ta mật báo. Hai người gây gỗ, đem Dịch Trung Hải mắng gần chết. Đây cũng là hắn đáng đời, luôn cho là người khác giống như hắn, nói chuyện che che giấu giấu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 982, Hứa Đại Mậu làm chứng hai người cãi vã thời điểm, chưa đóng cửa, khoa tuyên truyền người tất cả đều nghe rõ ràng. Nghe được hai người cãi vã nội dung bên trong, rối rít bắt đầu nghị luận. Đây chính là hai cái tin tức lớn. Vu Hải Đường được gọi là xưởng cán thép nhất chi hoa, vẫn luôn là đám người đàm luận hâm mộ đối tượng. Nàng cùng Dương Vĩ Dân chia tay, nhất định sẽ đưa tới manh động. Còn có chính là Dịch Trung Hải, cái lao gia hỏa này bị phê bình giáo dục, còn không hối cải, lại còn dám ra đây gây sự. Hứa Đại Mậu tự nhiên cũng nghe được tin tức này, từ trong đám người trên bảo, thay Vu Hải Đường ra mặt. Dương Vĩ Dân, ngươi làm gì? Người ta Vu Hải Đường cũng cùng ngươi nói rõ ràng như vậy, ngươi còn quấn nàng, có phải hay không nghĩ dở trò lưu manh à? Dương Vĩ Dân bản liền tức giận, nghe được có nam nhân thay Vu Hải Đường ra mặt, liền càng thêm tức giận. Hứa Đại Mậu, ngươi là cái thá gì? Ta cùng Hải Đường chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Đối mặt phẫn nộ Dương Vĩ Dân, Hứa Đại Mậu có chút khiếp đảm, ngươi muốn làm gì? Nơi này là khoa tuyên truyền, không phải là các ngươi khoa kỹ thuật. Ngươi đang còn muốn chúng ta khoa trong chơi bị phòng, ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không đáp ứng. Những thứ kia đối Vu Hải Đường có ý tưởng người, rối rít lên tiếng ủng hộ Hứa Đại Mậu. Đổi thành trước kia, mọi người lo lắng Dương Vĩ Dân đi Dương Vạn Thanh nơi đó tố cáo, sẽ không như thế nhằm vào hắn. Nhưng là bây giờ nha. Dương Vạn Thanh cũng xuống đài, đại gia đối Dương Vạn Thanh cũng tiến hành qua nhiều lần phê bình giáo dục, một nho nhỏ Dương Vĩ Dân, không đáng nhắc đến. Không sai, Dương Vĩ Dân, nơi này là khoa tuyên truyền, không phải khoa kỹ thuật, càng không phải là các ngươi phái bảo hoàng địa phương. Lục tục, có mấy người đứng dậy, đem Dương Vĩ Dân vây. Dương Vĩ Dân như sợ những người kia ra tay, một chút cũng không có do dự, hướng về phía những người kia nói, người các ngươi nhiều, ta không so đo với các ngươi. Hải Đường, chờ chút ban, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, đẩy ra đám người, liền rời đi khoa tuyên truyền. Vu Hải Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng là thật lo lắng Dương Vĩ Dân tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng không sợ người khác biết phân Dương Vĩ Dân chia tay chuyện, lại không muốn bởi vì chia tay gây chuyện thành vì trong miệng người khác chuyện tiếu lâm. Đa tạ các ngươi a, bằng không còn không biết Dương Vĩ Dân muốn ồn ào tới khi nào. Hứa Đại Mậu cấp lời nói, Hải Đường, ngươi quá khách khí. Ta đã sớm không ưa Dương Vĩ Dân tiểu tử kia. Nếu là hắn lại tới tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi đổi hắn đi. Những người khác đối Hứa Đại Mậu phi thường bất mãn, đuổi đi Dương Vĩ Dân, rõ ràng là của mọi người công lao, nói cùng một mình ngươi có thể đuổi đi Dương Vĩ Dân vậy. Bất quá, bọn họ lại tức giận cũng hết cách rồi, ra mặt không có Hứa Đại Mậu dạy. Những kia tuổi trẻ tiểu tử, thích Vu Hải Đường, không dám nói ra, chỉ có thể lợi dụng công tác mượn cớ, cùng Vu Hải Đường nói thêm mấy câu. Nào giống Hứa Đại Mậu, thường kiếm cớ cùng những thứ kia nữ nhân xinh đẹp nói chuyện phiếm. Hải Đường, ngươi thật muốn cùng Dương Vĩ Dân chia tay? Cái vấn đề này, là khoa tuyên truyền những nam nhân kia cũng muốn biết, từng cái một dựng lên lốt hai, chăm chú nghe. Vu Hải Đường không phải nhăn nhó người, trực tiếp thoải mái thừa nhận, không sai. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền chính thức tuyên bố, ta muốn cùng Dương Vĩ Dân chia tay. Hai chúng ta cách mạng lập trường bất đồng, không có chung nhau ngôn ngữ. Vì cách mạng, ta muốn cùng hắn chia tay. Hiện trường không có ai chỉ Vu Hải Đường, ngược lại vỗ tay tỏ vẻ đối ủng hộ của nàng, nói rất hay. Hứa Đại Mậu có chút không hiểu, kia Dương Vĩ Dân nói thế nào, ngươi cùng trụ nố xem mắt ta. Hiện trường lại yên tĩnh trở lại, đại gia chờ Vu Hải Đường giải thích. Vu Hải Đường không có dấu giếm, trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. Nàng cũng không muốn để cho đại gia cho là nàng là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân, còn không có cùng Dương Vĩ Dân chia tay, đi ngay cùng người khác xem mắt. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chuyện là có chuyện như vậy. Dương Vĩ Dân một mực dây dưa ta chỉ muốn né tránh hắn, đi tỷ ta nhà. Thế nhưng là tỷ ta trong nhà địa phương nhỏ, không có chỗ ở, ta cùng em gái trụ nố là đồng học, liền muốn ở nhờ ở Hà Vũ Thủy trong nhà. Cái này không hãy cùng trụ nố gặp mà sao? Dịch Trung Hải là người nào, chúng ta đại gia còn không biết sao? Hắn bị nắm giữ trụ nố, phá hủy trụ nố bao nhiêu lần xem mắt. Lao ra hoặc kia, khẳng định cho là ta là theo trụ nố xem mắt, mới cố ý bêu xấu làm hại ta. Hứa Đại Mậu, ngươi cũng ở cái viện kia trong, ngươi nói cho mọi người nói. Đây là lấy lòng cơ hội của Vu Hải Đường, Hứa Đại Mậu làm sao sẽ bỏ qua? Ngược lại trong tứ hợp viện người cùng hắn đều có thủ, hắn cũng không sẽ thay tứ hợp viện người giấu giếm. Ta có thể giúp Hải Đường làm chứng, A Hải Đường anh dạy nhà, chính là chúng ta trong viện tam đại gia. Trong đám người có người liền hỏi, tam đại gia, có phải là các ngươi trong viện bà lão kia a? Liên quan tới tứ hợp viện ba cái đại gia sự tích, đại gia cũng nghe nói qua. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng sau, làm cho người người đoán trách. Những thứ kia người hận hắn, vì trả thù hắn, liền đem tứ hợp viện chuyện cho đào lên. Như vậy, ba cái đại gia sự tích lại lần nữa trở thành mọi người trong miệng trò cười. Vì không bị Lưu Hải Trung biết, lần này mọi người đều là âm thầm truyền thuyết. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, không sai, chính là lấy keo kiệt xương tam đại gia. Hắn có cái khẩu hiệu, chính là ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Nhà bọn họ Hải Tử, từ nhỏ đã muốn hướng trong nhà đóng sinh hoạt phí. Hải Đường nếu là ở đến nhà bọn họ, uống miếng nước đều phải tốn tiền. Hứa Đại Mậu, đây là sự thực sao? Đây cũng quá keo kiệt. Ta liền chưa thấy qua so cái này keo kiệt người. Hứa Đại Mậu thấy có người không tin, liền nói, cái này tính là gì, con của hắn đều muốn giao tiền, ngươi nói Hải Đường ở đến nhà bọn họ, có phải hay không giao tiền? Các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút Vương Khôn, hắn cùng tam đại gia nhà ở cửa đối diện, đối với nàng nhà hiểu rõ vô cùng. Vương Khôn uy tín hay là rất tốt, Hứa Đại Mậu đem Vương Khôn kéo ra đến, đại gia không thể không tin. Các ngươi trong viện ba cái đại gia, thật là đủ hại não. Ba cái đại gia, như thế nào hại não hai chữ có thể hình dung. Khoa tuyên truyền những người này, gia cảnh cũng không tệ, thật là nhiều chỗ của người ở hay là độc môn độc viện, tự nhiên không hiểu ở tại đại tạp viện thiệt thoái. Vu Hải Đường trên mặt có chút khó coi, chủ yếu là thay tỷ tỷ của mình cảm thấy mất thể diện. Bất quá, nàng cũng không đoái hoài tới những thứ này, hay là thay mình biện bạch tương đối trọng yếu. Ta ở tại Hà Vũ Thủy trong nhà, lại không thể không nói chuyện với chủ nô. Đại gia tuyệt đối đừng tin Dịch Trung Hải lời đồn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tin tưởng. Dịch Trung Hải mục đích, mọi người đều biết, chúng ta không thể nào tin hắn. Hứa Đại Mậu không cam lòng bỏ qua cho bảy già cơ hội tốt, càng không muốn Vu Hải Đường cùng chủ nô đi tới quá gần. Hải Đường, ngươi nghe ta một lời khuyên. Dịch Trung Hải chính là cái ngụy quân tử, hắn tâm tư rất rõ ràng, mong muốn kết hợp chủ nô cùng Tần Hoài Như. Phàm là tiếp xúc chủ nô khác phái, hắn cũng sẽ tạo người kia lời đồn. Ta đánh cái ví dụ à, chính là điều chó hoang, hắn cũng không cho phép cho cái tiếp xúc chủ nô. Ngươi nghe ta khuyên, ở tại trong tứ hợp viện, đừng cùng chủ nô có quá nhiều tiếp xúc. Vu Hải Đường trên mặt ứng phó Hứa Đại Mậu, trong lòng lại không có chút nào để ý nàng tối ngày hôm qua cùng chủ nô nói chuyện phiếm, phát hiện chủ nô không hề giống đại gia trong truyền thuyết như vậy. Một có thể nghe bản giao hưởng số 5, cùng nàng có tiếng nói chung người, tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Xác suất lớn chính là tứ hợp viện người, đối chủ nô tung tin đồn. Dịch Trung Hải chính là ví dụ tốt nhất. Hứa Đại Mậu cùng chủ nô là từ đối đầu, cái này là mọi người đều biết chuyện. Dịch Trung Hải cũng nhiều lần mượn Hứa Đại Mậu tay, tới phá hư chủ nô tin tưởng. Đối với Hứa Đại Mậu vậy, Vu Hải Đường cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 983, chủ nô dị thường biểu hiện đến phân xưởng chủ nô, vẫn còn ở hồi bị ngày hôm qua cùng Vu Hải Đường vui sướng nói chuyện phiếm. Tối ngày hôm qua, hắn nằm mơ mơ thấy lại là Vu Hải Đường, mà không phải một mực mơ thấy Tần Hoài Như. Suy nghĩ Vu Hải Đường đã chia tay, hắn nói không chừng còn có cơ hội. Vì cơ hội này, chủ nô quyết định giữ mình trong sạch, không để cho Vu Hải Đường hiểu lầm. Thế nào giữ mình trong sạch, chủ nô đã nghĩ xong, đó chính là đừng tiếp xúc Tần Hoài Như. Đây chính là đấm máu dạy dỗ. Phân xưởng một người, liền ngạc nhiên phát hiện, chủ nô đến phân xưởng, liền cắm đầu làm việc, một cái ánh mắt cũng không có nhìn Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải trở lại phân xưởng, thấy được chủ nô dị thường, cũng không có gấp. Hắn tin tưởng, có hắn những lời đó, Dương Vi Dân khẳng định đại náo bảo vệ khoa. Vu Hải Đường vì tị hiểm, nhất định sẽ cách xa chủ nô. Duy nhất để cho đầu hắn đau chính là, Vu Hải Đường sẽ còn ở tại Hà Vũ Thủy trong phòng. Đều do Hà Vũ Thủy kia tên phản phúc, sớm một chút đem nhà cho Tần Hoài Như, Vu Hải Đường liền không có cơ hội vào ở tứ hợp viện. Tần Hoài Như nhà hài tử vào ở trụ nỗ nhà, đại gia chỉ biết cam chịu trụ nỗ cùng Tần Hoài Như quan hệ, hắn cũng không cần như vậy bận tâm. Tần Hoài Như không biết, Dịch Trung Hải sau lưng ám chiêu. Nàng thấy trụ nỗ cái bộ dáng này nhìn nàng, nhất thời trong lòng phi thường bất an. Mặc dù trụ nỗ có nàng, sẽ để cho nàng tổn thất kiếm màn thầu cơ hội, nhưng cũng không thể để mặc trụ nỗ cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như quyết định trước tiên đem trụ nỗ dỗ trở lại, chờ Vu Hải Đường rời đi, lại đàng hoàng thu thập trụ nỗ. Nàng lắc lắc mông lớn, xuyên qua phân xưởng, đi tới trụ nỗ bên người. Trụ nỗ, ngươi cùng Vu Hải Đường nói chuyện. Chủ nô cũng không nhìn hắn cái nào, không cần để ý đến ta. Tần Hoài Như đối chủ nô rất hiểu, mỗi lần nàng phá hủy chủ nô xem mắt, chủ nô đều là thái độ này. Bây giờ nàng còn không có động thủ, chủ nô cứ như vậy đối với nàng, nhất định là đối Vu Hải Đường có ý tưởng. Cái này tuyệt đối không được. Tần Hoài Như nhìn chung quanh một chút, thấy thật là nhiều người cũng len lén nhìn chằm chằm bên này, nàng liền nảy ra ý hay, cầm lên trên cổ mình khăn lông, ngươi thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi a đến, tỉ lau cho ngươi lau mồ hôi. Chỉ thấy Tần Hoài Như một chút không tránh hiểm nghi, dính vào chủ nô bên người, sẽ phải cho nàng lau mồ hôi. Những thứ kia không biết bị Tần Hoài Như tính toán người, lập tức hô to, đại gia mau đến xem á quả phụ cho trụ nố lau mồ hôi. Tần Hoài Như cười quay đầu, hướng về phía những người kia nói, nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua hai vợ chồng ân ai à. Nàng nói như vậy, chính là muốn đưa tới đại gia lòng hiếu kỳ. Loại chuyện như vậy, trải qua phân xưởng trong những thứ kia vỡ miệng người vừa truyền bá, rất nhanh liền sẽ thành trong xưởng tin tức. Chỉ cần Vu Hải Đường nghe nói, chỉ biết cùng đại đa số người vậy, hoài nghi trụ nố cùng bản thân không minh bạch. Chỉ cần Vu Hải Đường đầu góc đủ số, liền tuyệt đối sẽ không coi trọng trụ nố. Vu Hải Đường có thể lên làm xưởng cán thép phát thanh viên, đầu óc khẳng định không thành vấn đề. Tần Hoài Như cũng biết, trụ nố trong lòng mất hứng, nhưng là nàng không quan tâm, nhiều nhất chính là trụ nố âm thầm cùng nàng oán trách mấy câu. Cùng trụ nố tới cái gián gián, hắn nên cái gì cũng không nhớ rõ. Dịch Trung Hải thấy cảnh này, so bất luận kẻ nào cười cũng vui vẻ. Hắn cảm thấy đây là Tần Hoài Như cảm nhận được nguy cơ, đứng ra tuyên thệ chủ quyền. Như vậy tốt nhất, đại gia đều cho rằng các ngươi là một đôi thời điểm, trụ nố cưới không được người khác, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể gả cho trụ nố. Hai người cũng cảm thấy Chu Nỗ khẳng định rất vui lòng cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy, nhưng là để cho khiến hai người không nghĩ tới chuyện phát sinh. Chu Nỗ biểu hiện ra ngoài dự liệu của hai người, không ngờ lớn tiếng phủi sạch cùng Tần Hoài Như quan hệ. Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng hướng trên người ta tát nước dơ. Ta với ngươi là trong sạch, chiếu cố ngươi, chẳng qua là nhìn nhà ngươi ngày qua không dễ dàng. Ngươi làm như vậy, để cho đại gia nhìn ta như thế nào? Ta còn muốn tìm vợ đâu? Đại gia hãy nghe ta nói, ta cùng Tần Hoài Như thật không có gì, đừng bậy bạ cho ta đồn thổi. Để cho ta đã biết, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe Chu Nỗ vậy, phân xưởng một người đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có cơ khí vẫn còn ở dựa theo thiết định chuyển động. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Nỗ sẽ không cho mặt mũi như vậy. Không nói Chu Nỗ một chút không nể mặt, chỉ trích Tần Hoài Như, chính là Chu Nỗ đối Tần Hoài Như gọi, cũng đủ để cho người kinh ngạc. Đại gia thế nhưng là đều biết, Chu Nỗ đối Tần Hoài Như gọi, vẫn luôn là Tần tỷ. Hắn không được nói một câu, liền hô một tiếng Tần tỷ, hay cùng Dịch Trung Hải kêu hoài như vậy. Bọn họ bây giờ nghe cái gì, Chu Nỗ không ngờ đối Tần Hoài Như gọi thẳng tên. Tần Hoài như mím môi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, không nói xem Chu Ngố. Chu Ngố trong lòng có chút hối hận, không nên nói trắng trợn như vậy, thế nhưng là quan hệ này đến hắn tìm người yêu chuyện, lại không thể mềm lòng. Người chung quanh nhìn càng là đau lòng không thôi, mới vừa rồi còn ôm xem náo nhiệt tâm tư, phen này tất cả đều ở trong lòng mắng Chu Ngố không hiểu phong tình, đáng đời độc thân. Dịch Trung Hải là nhất tức giận, hắn không được tới thật tốt dạy dỗ Chu Ngố một nữa. Nhưng là lý trí của hắn vẫn còn, biết nơi này là phân xưởng, không phải tứ hợp viện. Hắn nếu dám đứng ra, người khác sẽ không chống đỡ hắn. Xem Tần Hoài như thương tâm gần chết bộ dáng, Dịch Trung Hải nắm thật chặt trong tay cờ lê, dưới sự tức giận, một thanh vứt bỏ cờ lê. Cực lớn băng động, đem an tĩnh lại đám người thức tỉnh. Quay đầu nhìn lại, cũng biết Dịch Trung Hải tức giận. Đại gia bây giờ không sợ Dịch Trung Hải, nhưng là cũng không muốn trêu chọc hắn, rối rít túi đầu, giả vờ bắt đầu làm việc. Chu Ngô giống vậy thấy được Dịch Trung Hải trong lòng phẫn nộ, càng thêm hối hận không nên nói với Tần Hoài như vậy nặng. Nhưng là để cho hắn hướng Tần Hoài như xin lỗi, đó là không thể nào. Đầu tiên cho dù Tần Hoài như 2 tỷ bội đùa bỡn hắn chơi, rõ ràng Tần Kinh Như cùng Hứa Đại Mậu đi gần như vậy, còn không nói cho hắn. Còn nữa chính là Vu Hải Đường. Tối ngày hôm qua lần đó nói chuyện phiếm, thật sự là để cho hắn quá sâu sắc. Hắn cảm giác mình cùng Vu Hải Đường thật phi thường hợp ý, cũng cho là Vu Hải Đường có cảm giác giống nhau. Tần Hoài Như cứ như vậy xem Chu Ngố, thấy Chu Ngố từ đầu đến cuối không có xin lỗi, nhất thời nước mắt rơi như mưa, khóc rời đi Chu Ngố cơ khí cạnh. Dịch Trung Hải lần nữa phẫn nộ, trực tiếp đập bản thân nước trà lọ. Lần này, hắn là thật không nhịn được, đóng lại cơ khí, liền hướng Chu Ngố đi tới. Đại gia nhìn một cái, Dịch Trung Hải đây là muốn dạy dỗ Chu Ngố tiết tấu. Lặng lẽ nâng đầu, nhìn hướng bên này. Dịch Trung Hải cũng không có để cho đám người thất vọng, đau lòng nhức góc đối với Chu Ngố nói, "Chu Ngố, ngươi làm gì?" Hoài Như cũng thành tâm xin lỗi ngươi, ngươi thế nào còn nhớ hận nàng? Hoài Như không dễ dàng, một quả phụ, mang theo một bà cùng 3 đứa hài tử. Từ Dịch Trung Hải nói đến Hoài Như không dễ dàng bắt đầu, phân xưởng trong người, rối rít ở trong lòng đi theo nói. Bọn họ nói ra được, nói với Dịch Trung Hải vậy, một chữ cũng không kém. Ngươi quên ta đối ngươi dạy dỗ sao? Làm người không thể quá ích kỷ, muốn trợ giúp lẫn nhau. Hoài Như đối ngươi tốt bao nhiêu a, giặt quần áo cho ngươi, thu thập nhà. Nàng một quả phụ, đừng danh tiếng sao? Ngươi nhân vì một chút chuyện nhỏ, cứ như vậy đối với nàng, lương tâm của ngươi đâu? Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như chuyện, cùng Hoài Như có quan hệ gì a? Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, am hiểu nhất là phá hư hôn sự của ngươi. Hắn liền là cố ý phá hư ngươi cùng Tần Kinh Như xem mắt. Ngươi nếu là có câu oán hận, đi ngay tìm Hứa Đại Mậu hả giận. Ngươi út hiếp Hoài Như làm gì? Câu nói kế tiếp, đại gia không có biện pháp đi theo nói, bất quá tất cả dụng tâm nhớ, Chu Ngố lại một lần nữa bị phá hư xem mắt. Cùng lúc đó, Hứa Đại Mậu cũng không có nhàn rỗi, ở xưởng cán thép bắt đầu truyền bá Dịch Trung Hải phá hư Chu Ngố xem mắt chuyện. So với Dịch Trung Hải dối trá, Hứa Đại Mậu liền chân thật nhiều, trực tiếp tìm bắt quái tiểu năng thủ Lưu Lam. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 984, lời đồn hợp Lưu Lam nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, ngươi nói thật hay giả a Vu Hải Đường ở đến Chu Ngố trong nhà? Lỗi, là ở đến Hà Vũ Thủy trong nhà. Vậy không giống nhau sao? Hai người bọn họ là huynh muội. Dĩ nhiên không giống nhau, Hà Vũ Thủy đã sớm cùng Chu Ngố phân ra, sổ hộ khẩu đều là hai cái. Lưu Lam liếc hắn một cái, không hiểu vì sao phải phân rõ ràng như vậy, được, nghe ngươi. Vu Hải Đường ở đến Hà Vũ Thủy trong nhà. Dịch Trung Hải không ngờ, cảm thấy Vu Hải Đường có thể cùng Chu Ngố thành một đôi, liền cổ động Dương Vi Dân đến khoa tuyên truyền gây chuyện. Có phải hay không? Hứa Đại Mậu rất nghiêm túc nghe một lần, không sai, chính là như vậy chuyện. Lưu Lam, ta biết ngươi thích nghe những thứ này, đặc biệt tới nói cho ngươi. Ngươi không cần nói cho người khác. Loại chuyện như vậy, càng là để cho giữ bí mật, lại càng không có ai giữ bí mật. Hứa Đại Mậu thực tại hiểu rất rõ, Lưu Lam bên này đáp ứng thật tốt, quay đầu chỉ biết quên, hứng chí bừng bừng cùng người khác chia sẻ. Lưu Lam không có đối hắn làm bất kỳ bảo đảm, mà là nói, ngươi nói là sự thật. Vu Hải Đường không phải cùng Dương Vi Dân nói, đều muốn kết hôn. Chúng ta xưởng rất nhiều người đều biết. Coi như Dịch Trung Hải không biết, Tần Hoài Như cũng phải biết, bọn họ có cần phải vẽ rắn thêm chân sao? Hứa Đại Mậu không nghĩ tới, Lưu Lam không ngờ không tin, ngươi nếu không tin, có thể đi khoa tuyên truyền hỏi thăm một chút, nhìn ta một chút nói thật giả. Thật. Đương nhiên là thật, ta Hứa Đại Mậu lúc nào đã nói láo. Xem Hứa Đại Mậu chân thành lừa mặt, Lưu Lam không thể không tin, bọn họ cũng quá ác độc. Chu Ngố bên người xuất hiện người nữ, bọn họ liền ngồi không yên a. Hứa Đại Mậu tiện tiện nói, đừng nói nữ, chó cái cũng không được. Chính là con muỗi, bọn họ cũng không cho phép muỗi cái đến gần. Lưu Lam chê bai né tránh Hứa Đại Mậu, ngươi thực tại quá buồn nôn. Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Chu Ngố nhưng là từ đối đầu. Dịch Trung Hải phá hư Chu Ngố xem mắt, ngươi không nên cao hơn sao? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không thừa nhận cái này, mà là nói, ta cùng hắn là từ đối đầu không giả. Ta cùng Chu Ngố ân oán, đều là Dịch Trung Hải cái đó lao âm bức khích bác. Ta liền không ưa hắn ngụy quân tử dáng vẻ. Vu Hải Đường thế nhưng là chúng ta khoa tuyên truyền nhất chi hoa, dựa vào cái gì nếu bị hắn đeo xấu? Chúng ta khoa tuyên truyền người cũng không muốn. Suy nghĩ một chút Vu Hải Đường xinh đẹp, Lưu Lam không thừa nhận cũng không được, Dịch Trung Hải làm như vậy, thật sẽ chọc cho người phẫn nộ. Liên Chu Ngố cái dáng vẻ kia, trừ bọn họ ra sẽ coi Chu Ngố thành la bảo, còn có ai sẽ coi trọng Chu Ngố? Vu Hải Đường người cao ngạo như thế, coi trọng Chu Ngố tỷ lệ không lớn. Trước mắt Hứa Đại Mậu, hẳn là cũng coi thường. Bất kể nói thế nào, Vu Hải Đường điều kiện cũng không kém, Hứa Đại Mậu không xứng với. Cái này tạm thời lại không nói, nàng phải sớm điểm đem tin tức này chuyển đưa cho mình tỷ muội, để cho những tỷ muội kia thật tốt ao ước một cái chính mình. Hứa Đại Mậu, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Hứa Đại Mậu lòng nói, ta chính là muốn cho ngươi nói cho. Lưu Lam cái này bảo đảm, hắn căn bản cũng không tin. Để bảo đảm tin tức này có thể nhanh chóng truyền bá, hắn từ biệt Lưu Lam lại đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Phân xưởng một bên trong, liên quan tới trụ nỗ cùng Tần Hoài Như chuyện, cũng ở đây truyền bá. Nhưng là không sánh bằng bên ngoài những thứ này truyền ôn. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lặng lẽ tụ chung một chỗ, buồn muốn chết. Bọn họ mong muốn truyền bá chính là trụ nỗ cùng Tần Hoài Như thân như người một nhà. Nhưng là bây giờ truyền bá cũng là trụ nỗ cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn. Một đại gia, bây giờ nên làm gì a? Trụ nỗ cũng không biết làm sao vậy, cùng chúng ta như vậy xa lạ. Dịch Trung Hải có Dương Vi Dân đặt cơ sở, không hề quá để ý những thứ này, mà là nhân cơ hội quyền, Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, trụ nỗ bây giờ vội vã cưới vợ. Biết rõ Vu Hải Đường muốn kết hôn, còn mong muốn đơn phương. Ta lo lắng hắn đến lúc đó tự bỏ cuộc, tùy tiện tìm người cưới. Ngươi hay là cân nhắc gả cho trụ nỗ đi. Tần Hoài Như trong lòng mắng Dịch Trung Hải thất đức, rõ ràng mình muốn nắm trụ nỗ, còn không muốn bỏ ra, ủy khuất nàng gả cho trụ nỗ. Một đại gia, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng làm nhiều người như vậy thừa nhận là trụ nỗ thất phụ, thế nhưng là hắn không vui. Ta đây chính là mạo hiểm đắc tội ta bà cùng Long Láo Thái Thái nguy hiểm. Ta cũng không biết các nàng hai người biết bàn giao thế nào đâu. Nếu không ngươi giúp ta cùng trụ nỗ làm mai mối, khuyên nói một chút bà cụ điếc cùng ta bà. Dịch Trung Hải lập tức lắc đầu, loại chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Coi như mọi người đều biết hắn ý nghĩ, hắn cũng sẽ không làm. Để cho một ông kén con cưới một quả phụ, cái này quả phụ còn mang theo ba đứa hài tử cùng một bà, thực tại quá thiếu đạo đức. Hắn lo lắng trụ nỗ một ngày nào đó tình ngộ, sẽ đoán hận hắn. Loại chuyện như vậy, chỉ có trụ nỗ chủ động, hắn mới có thể đứng ở thế bất bại. Coi như trụ nỗ tình ngộ, hắn cũng có thể nói là trụ nỗ lựa chọn của mình. Lại nói, vô luận là bà cụ điếc hay là giả Trương Thị, đều không phải là tốt như vậy quên. Hắn lại không đốc, mới sẽ không gây phiền toái cho mình. Hoài Như, mẹ nuôi bên kia có tốt, ngươi bà bên kia, ta đi quên vô dụng. Tần Hoài Như cũng biết Dịch Trung Hải sẽ không đáp ứng, thuận thế nói, ta đi quên cũng vô dụng thôi. Chuyện lại trở về nguyên điểm, hai người mày ủ mặt dễ dựa chung một chỗ, suy tính thế nào gạt gẫm trụ nỗ. Lúc này, hai cái lời đồn đã truyền khắp hơn nửa xưởng tăng thép. Nhân Vu Hải Đường xinh đẹp, đại gia chú ý trọng điểm hay là chuyện của nàng. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu chửi mắng Dịch Trung Hải không là người. Phân xưởng một những chuyện kia, cũng đang ở phụ cận mấy cái phân xưởng truyền bá, dẫn không nổi đại gia hứng thú. Đến lúc ăn cơm, hai phe lời đồn rốt cuộc bắt đầu chạm mặt. Phân xưởng một người, lôi kéo bằng hữu của mình, các ngươi biết không? Trụ nỗ cùng Tần Hoài Như náo mâu thuẫn. Người đối diện khinh bị xem hắn, náo mâu thuẫn không phải rất bình thường sao? Đổi thành người khác, đánh bọn hắn một bữa cũng nhẹ. Không cần thiết đi. Hứa Đại Mậu phá hư trụ nỗ xem mắt, đánh Tần Hoài Như làm gì? Cái gì Hứa Đại Mậu phá hư trụ nỗ xem mắt, rõ ràng là Dịch Trung Hải. Không phải ngươi nói gì a? Ngươi không biết. Nói cho ngươi đi. Chúng ta xưởng làm được Vu Hải Đường, biết chưa? Nàng cùng Dương Vi Dân chia tay, vì ẩn nút Dương Vi Dân, liền ở nhờ đến Hà Vũ Thủy trong nhà, chính là em gái trụ nỗ. Ngươi cũng biết Dịch Trung Hải đối trụ nỗ nắm giữ, liền chỉ cho cái cũng không cho phép xuất hiện ở trụ nỗ bên người. Dịch Trung Hải nắm giữ trụ nỗ, sáng sớm liền tìm Dương Vi Dân, đeo xấu trụ nỗ cùng Vu Hải Đường xem mắt. Dương Vi Dân vẫn còn ở khoa tuyên truyền đại náo một trận. Phân xưởng một người, có chút không tin, nhưng là chung quanh nói chuyện này người cũng không ít, hắn không thể không tin. Ta liền nói trụ nỗ vì sao không để ý Tần Hoài Như, còn tuyên bố không có quan hệ gì với Tần Hoài Như. Nguyên lai Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải hai cầm thú, lại phá hư trụ nỗ xem mắt Á Vu Hải Đường xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ coi trọng trụ nỗ, đây cũng quá. Đối diện người nọ, hiển nhiên là Vu Hải Đường người hái mộ, lập tức nói, chớ nói nhảm. Vu Hải Đường là ở nhờ đến Hà Vũ Thủy trong nhà, Hà Vũ Thủy đã sớm cùng trụ nỗ phân ra. Chẳng qua là nhà kể cùng một chỗ. Phân xưởng một người cũng không dám phản bác. Vu Hải Đường xinh đẹp như vậy người, hiển nhiên thì không nên coi trọng trụ nỗ. Canteen các nơi cũng đang bàn tán chuyện này. Từ từ, hai đầu lời đồn tiến hành hợp lưu, hội tụ thành một cái lớn hơn lời đồn. Lưu Lam một bên lấy cơm, một bên nghe mới lời đồn, có chút hối hận. Nàng không nên lo lắng trụ nỗ nổi giận, cố ý tránh phân xử một. Bằng không, loại chuyện như vậy chính là nàng cái đầu tiên phát hiện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 985, trụ nỗ phẫn nộ đến trưa, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không hẹn mà cùng nghĩ đến một ý kiến, đó chính là lợi dụng trong buổi trưa, để cho đại gia nhìn một chút Tần Hoài Như cùng trụ nỗ quan hệ. Vì thế, Tần Hoài Như cũng không đội đi canteen, tìm người làm ăn kiếm màn đầu, đang ở phân xưởng chờ trụ nỗ. Trụ nỗ không đội đi canteen, bởi vì trong phòng ăn, đồ đệ của hắn khẳng định chờ cho hắn cơm, không cần thiết cùng người khác gạt ra xếp hàng. Một cái nữa chính là ẩn nút Tần Hoài Như một chút. Đáng tiếc, chờ xe giữa người tàn đi, Tần Hoài Như còn không hề rời đi, cứ như vậy không gần không xa đứng ở trụ nỗ phụ cận. Trụ nỗ hết cách rồi, ném xuống công cụ, đóng lại cơ khí, liền chuẩn bị đi ăn cơm. Tần Hoài Như tức chết, nàng một cái như vậy đại mỹ nhân, đứng ở trụ nỗ trước mặt, không ngờ bị trụ nỗ làm như không thấy. Ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được không nói chuyện với ta. Tần Hoài Như giận dỗi cùng sau lưng trụ nỗ. Nàng tuyệt đối không tin, liếm cẩu có thể nhịn được không nói chuyện với nàng. Thực tế lại làm cho nàng phi thường thất vọng, trụ nỗ lại có thể nhịn được. Điều này làm cho Tần Hoài Như bị đả kích. Dĩ vãng cùng trụ nỗ tức giận thời điểm, trụ nỗ coi như trên mặt nổi không nói chuyện với nàng, ánh mắt sẽ còn thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng không hiểu, trụ nỗ rốt cuộc làm sao vậy, lần này lại có thể nhịn được không nhìn nàng. Chẳng lẽ là bởi vì cùng chuyện của người khác bị trụ nỗ biết rồi? Không thể nào. Lấy trụ nỗ tính khí, nếu là biết nàng cùng người khác quan hệ, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Thế nhưng là vì sao Trụ Nỗ sẽ như vậy đối với nàng? Trụ Nỗ biểu hiện cùng Liếm Cầu phân biệt thực tại quá lớn. Dùng Liếm Cầu ngành nghề tiêu chuẩn đến xem, hắn liền không đạt chuẩn. Không đợi Tần Hoài Như suy nghĩ ra, hai người đã đến căng tin. Tần Hoài Như biết, Trụ Nỗ trực tiếp tìm hai tên đồ đệ, không cần xếp hàng, là có thể bắt được so người khác tốt đồ ăn. Nàng vì Trụ Nỗ, buông tha cho nhiều như vậy, nhất định phải từ Trụ Nỗ trên thân tìm bù lại. Trụ Nỗ nghĩ thoát khỏi nàng nắm giữ, tiêu rồi bị thiên lôi đánh. Nàng làm một cái như vậy trung thực Liếm Cầu, tuyệt đối không cho phép hắn tụt lại phía sau. Trụ Nỗ, ngươi cứ như vậy hận thì sao? Trụ Nỗ quay đầu, rất bình tĩnh nói với Tần Hoài Như, ta đều nói, đây là vì tỉ hiểm. Để cho người thấy được, ta còn thế nào nói tức phụ. Người chung quanh rối rít che miệng nở nụ cười. Trụ Nỗ không hiểu bọn họ vì sao bật cười, hung hăng chừng những người kia mấy lần, bước nhanh đi vào căn tin. Dịch Trung Hải để bảo đảm thành công, một mực giấu ở sau lưng của hai người. Hắn cũng hận không được xông lại, đem Tần Hoài Như đẩy tới Trụ Nỗ trong ngực. Thấy Tần Hoài Như thất bại, hắn không nhịn được nhanh đi mấy bước, đuổi theo Tần Hoài Như, "Hoài Như à, ngươi thế nào còn cùng Trụ Nỗ giận dỗi đâu?" Tần Hoài Như bị khuất ba nói, "Một đại gia, ngươi không có phát hiện Trụ Nỗ không đúng sao? Trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế đối ta." Hai người không có phát hiện, người chung quanh nhìn ánh mắt của bọn họ đều mang không hiểu ý vị. Trụ Nỗ tiến canteen, liền tìm được Mã Hoa, muốn cầm hộp cơm của mình. Lưu Lam trùng hợp thấy được, liền vội vàng tới, "Trụ Nỗ, nghe nói ngươi cùng Vũ Hải Đường tương thân." Trụ Nỗ nhíu mày một cái, "Lưu Lam, ngươi lại nghe cái đó quân khốn nạn nói?" Lưu Lam phi thường giảng nghĩa khí, trong lòng mắng một câu Hứa Đại Mậu đúng là cái quân khốn nạn, ngoài miệng lại nói, "Ngươi chớ xía vào ta nghe ai nói, ngươi liền nói có đúng hay không đi." Trụ Nỗ cố ý đùa Lưu Lam, cố ý nói, "Đương nhiên là thật. Ngươi còn nói ta không tìm được đối tượng, nhìn một chút anh em bây giờ tìm." Nguyên tưởng rằng Lưu Lam sẽ giận mình, tổn hại hắn mấy câu, kết quả nên đón chính là Lưu Lam ánh mắt thương hại. "Trụ Nỗ, ngươi cũng không cần quá tức giận. Mặc dù Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại phá hư ngươi xem mắt, nhưng là Dịch Trung Hải là trưởng bối của ngươi, Tần Hoài Như là ngươi chị ruột, ngươi không thể ghi hận hắn." Lần này đến phiên Trụ Nỗ mắt trợn tròn, cái này cũng cái gì cùng cái gì, hắn thế nào nghe không hiểu, "Mã Hoa, xảy ra chuyện gì?" Mã Hoa cẩn thận nhìn Trụ Nỗ một cái, mới nói, "Sư phó, bên ngoài thật là nhiều người đều nói, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại phá hư ngươi xem mắt." Lưu Lam bất mãn trợn nhìn Mã Hoa một cái. Nàng tìm Trụ Nỗ, chính là muốn nói với Trụ Nỗ những điều kia, một chút ánh mắt cũng không có. Mã Hoa trong lòng chợt đắng, hắn vốn là không dám nói với Trụ Nỗ những thứ này, định liền cái gì cũng không nói. Lưu Lam thấy vậy rất vừa ý, liền bắt đầu cùng Trụ Nỗ miêu tả bên ngoài lời đồn. Dịch Trung Hải sáng sớm đi ngay tìm Dương Vi Dân, nói ngươi cùng Vu Hải Đường xem mắt. Dương Vi Dân khí phải đường trường đi khoa tuyên truyền, ở khoa tuyên truyền đại náo một trận, nghe nói Vu Hải Đường tại chỗ liền bị khí khóc. Ngươi nói dưới tình huống này Vu Hải Đường còn có thể coi trọng ngươi sao? Trụ Nỗ mặt nhất thời đen lên, tức giận nói, Lưu Lam, ngươi đừng tung tin đồn. Lưu Lam không có chút nào sợ hãi, cười nói, ngươi đẩy xưởng cán thép hỏi thăm một chút, ta Lưu Lam lúc nào tung tin đồn? Ta nói toàn đều là thật. Ngươi muốn không tin có thể đi tìm khoa tuyên truyền hỏi một câu, cũng có thể đi tìm Vu Hải Đường cùng Dương Vi Dân hỏi thăm. Mã Hoa thấy Trụ Nỗ sắc mặt không đúng, vội vàng lặng lẽ kéo một cái Lưu Lam, để nàng không nên nói. Chọc phải Trụ Nỗ, ai cũng rơi không tới tốt. Trụ Nỗ hít sâu một hơi, Mã Hoa, ngươi nói, Lưu Lam nói có đúng không là thật? Mã Hoa không muốn nói, nhưng là còn không thể không nói. Hắn không dám lừa Trụ Nỗ, liền nói, hiện ở trong xưởng cũng mau chuyển khắp. Trụ Nỗ nhất thời liền nhớ lại lần đó cùng Hứa Đại Mậu đối sổ sách, Hứa Đại Mậu nói những lời đó. Hắn cho là, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sẽ không lại phá hư hắn xem mắt. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có xem mắt đâu. Hai người liền không kịp chờ đợi nhảy ra phá hư. Trụ Nỗ không nói một lời cầm hộp cơm rời đi, tìm cái địa phương bắt đầu ăn cơm. Nếu là hắn thật cùng Vu Hải Đường xem mắt, nhất định sẽ tức giận phi thường. Nhưng là hắn biết, hắn cũng không có cùng Vu Hải Đường xem mắt, cùng lắm chính là nói chuyện tương đối đầu cơ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tách ra mua thức ăn, mua xong lại góp đến cùng một chỗ. Bọn họ thấy được Trụ Nỗ bóng dáng, liền bưng hộp cơm đi tới. Dịch Trung Hải ngồi ở Trụ Nỗ đối diện, "Trụ Nỗ, ngươi thế nào còn nhớ hận Hoài Như?" Trụ Nỗ hất một cái chiếc đũa, "Đủ rồi, ta không muốn gặp lại các ngươi, ngươi cùng đi cho ta xa một chút." Dịch Trung Hải phẫn nộ đứng lên, trong ánh mắt mang theo lửa giận nhìn về phía Trụ Nỗ, "Ngươi lại mắc bệnh gì? Quên ta dạy cho ngươi kính giả yêu trẻ, ta là trưởng bối của ngươi." Trụ Nỗ ha ha phá lên cười, "Ngươi có phải hay không còn muốn nói, trên đời không có trưởng bối sai." Đây đúng là Dịch Trung Hải danh ngôn, hắn tiềm thức liền gật gật đầu. Trụ Nỗ vô bàn một cái, "Đây chính là ngươi không chút kiêng kỵ phá hư ta xem mắt nguyên nhân." "Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi là thế nào cho ta bảo đảm, các ngươi cũng quên sao? Các ngươi cùng ta bảo đảm qua, từ nay không còn phá hư ta xem mắt. Ta bây giờ đảo muốn hỏi các ngươi quên các ngươi nói sao?" Vương Khôn có đôi lời nói thật không có lỗi, tôn kính lao nhân, vậy cũng muốn lao nhân chi ưu tôn kính. Ngươi làm những chuyện kia, có một cái đáng giá tôn kính sao? Đổi thành người khác, Trụ Nỗ cũng sẽ không nói những lời này. Nhưng là trước mắt chính là Dịch Trung Hải, là gạt gấm hắn vài chục năm một đại gia, hắn thực tại không xuống tay được. Cuối cùng, Trụ Nỗ bỏ lại hộp cơm sẽ phải rời khỏi. Tần Hoài Như nhìn một cái Trụ Nỗ đồ ăn cũng chưa ăn vài hớp, sẽ phải đưa tay lấy tới. Kết quả Trụ Nỗ nghĩ đến một điểm này, trực tiếp bưng hộp cơm lên ném tới trên đất, sau đó mới rời khỏi canteen. Trụ Nỗ như vậy biểu hiện, có thể thấy được sự phẫn nộ của hắn. Hắn hành động này cũng càng phát ra xác nhận lời đồn tính chính xác. Đám người rối rít hướng về phía hai người âm thầm lẩm bẩm. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người đối Trụ Nỗ biểu hiện phi thường phẫn nộ, nhất thời không có chú ý tới người chung quanh nhìn ánh mắt của bọn họ.
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.